Chương 98, chuẩn tam giai luyện đan sư chương 98, chuẩn tam giai luyện đan sư lại là 2 năm. Phong Hoa Đan Minh luyện đan thất bên trong, Trần Thắng Thân mang xanh nhạt luyện đan bảo, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, chính hết sức chăm chú thao túng đan lô. Trong lò Thanh Nguyên đỉnh giờ phút này đã bị linh quang bao khỏa, thân đỉnh khắp đầy hỏa diễm phủ văn điên cuồng lấp lóe, tản mát ra viễn siêu ngày xưa nhiệt lượng. Đây là hắn cùng Phương Lăng Tiêu đạt được linh cảm về sau, lần lượt đẩy ngã 7 lần đan phương, điều chỉnh hơn 30 lần linh dược phối trộn. Tiếp tục thôi diễn hoàn thiện, rốt cục đạt được phá cảnh đan cuối cùng phiên bản. Hai người đều cảm thấy đổi không thể đổi, rất có lòng tin. Vấn đề duy nhất là, đan này độ khó luyện chế quá cao. Tại Trần Thắng đã tốt muốn tốt hơn thôi diễn phía dưới, đan này vững vàng đạt đến chuẩn tam giai. Giờ phút này, Phương Lăng Tiêu đứng ở một bên, hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Trần Thắng cầm trong tay một viên tụ linh trận bàn. Trận bàn bên trên phủ văn cùng đan lô tương liền, chính liên tục không ngừng đem ngoại giới linh khí dẫn vào trong lò, là đan dược cung cấp linh tính trèo trống. Chuẩn tam giai đan dược, cần ngưng tụ ngụy đan linh cũng may yêu cầu xa xa không có chân chính đan linh cao, cả hai khác nhau tựa như giả đan cùng kim đan. Trần Thắng lấy thần thức phụ trợ tụ linh pháp trận, miễn cưỡng có thể hoàn thành. Thần thức tinh tế cảm ứng được trong lò dược dịch biến hóa. Ôn Ngọc Tùy ôn dưỡng chi lực đã không đủ để ngăn được Tử Tinh Hoa Liệt Dương chi lực, lại không ra tay điều chỉnh, dược dịch rất có thể sẽ lần nữa nổ lô. Trong lòng của hắn khẽ động, đầu ngón tay pháp quyết liên đạn, một đạo màu đỏ nhạt linh hỏa tinh chuẩn đem ba tiền hỏa liên tử đưa vào trong lò. Đồng thời, hắn thần thức chìm vào trong lò, như là tinh mịn lưới bao trùm dược dịch. Từ khi nửa tháng trước diễn thần hóa trận đột phá đệ tứ trọng, thần trí của hắn lực khống chế tăng lên trọn vẹn 2 thành. Bây giờ không chỉ có thể rõ ràng cảm giác dược dịch bên trong mỗi một tơ dược tính lưu động, còn có thể tinh chuẩn dẫn dắt linh hỏa nhiệt độ. Đây cũng là hắn dám nếm thử luyện chế chuẩn tam giai đan dược lực lượng. Ngưng dịch. Trong lòng Trần Thắng khẽ quát một tiếng, hai tay kết động cửu chuyển ngưng dịch quyết. Đây là hạch tâm trong truyền thừa ghi lại tam giai đan thuật thủ pháp, cần lấy thần thức làm dẫn, đem dược dịch bên trong tạp chất tầm tầm bốc ra, cuối cùng ngưng tụ thành tinh khiết đan dịch. Trong lò màu tím nhạt dược dịch ở dưới sự khống chế của hắn, dần dần rút đi tạp chất, biến thành thông thấu màu vàng kim nhạt, mặt ngoài nổi lên tinh mịn đan văn, như cùng sống vật lưu chuyển. Phương Lăng Tiêu ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm đan lô. Hắn biết, tiếp xuống kết đan trình tự mới là khó khăn nhất, ngưng tụ ngụy đan linh. Cần dẫn động thiên địa linh khí rót vào trong nội đan, một bước này đối thần thức cùng linh hỏa trưởng không yêu cầu cực cao, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Dẫn linh. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đem diễn thần hóa trận lực lượng thôi động đến cực hạn, trong tay liên tiếp biến ảo vô số đạo phức tạp pháp quyết. Hắn thần thức ngoại phóng, dẫn động luyện đan thất bên ngoài thiên địa linh khí, hóa thành một đạo màu xanh nhạt linh trụ, chậm rãi rót vào trong lò đan. Đồng thời, hắn điều khiển lò lửa, nhỏ bé điều tiết đến tốt nhất kết đan nhiệt độ, đã có thể kích phát đan linh, cũng sẽ không phá hư đan dược dự tính. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, luyện đan thất bên trong linh khí càng lúc càng nồng nặc, màu vàng kim nhạt linh quang từ đan lô khe hở bên trong tràn ra, trên không trung hình thành từng đạo huyền ảo phù văn. Trần Thắng Thái Dương cũng toát ra mồ hôi, hắn không ngừng điều chỉnh trận bàn, bảo đảm linh khí rót vào tốc độ cùng trong lò đan dược hấp thu tốc độ bảo trì nhất trí, không dám có nửa phần lười biếng. Đột nhiên, trong lò truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ, màu vàng kim nhạt dược dịch bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái vi hình vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, một điểm điểm sáng màu vàng óng chậm rãi ngưng tụ, chính là ngụy đan linh hình thức ban đầu. Xong rồi, trong lòng Phương Lăng Tiêu nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Trong mắt tràn đầy cuồng hỉ, Trần Thắng cũng không dám buông lỏng, hắn tiếp tục dẫn dắt linh khí rót vào, đồng thời đánh ra mấy chục đạo cố hóa, tỏa linh pháp quyết. Sau nửa canh giờ, làm đan linh triệt để thành hình, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bấm niệm pháp quyết mở nắp lò, xuất đan. Ba đạo đạm kim sắc quang mang từ trong lò bay ra, quanh quẩn trên không trung một vòng, mang theo nồng đậm đan hương, chậm rãi rơi vào phủ lên gấm vóc khay ngọc bên trong. Đan dược mặt ngoài hiện đầy tinh mịn linh văn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó lưu động linh tính. Xong rồi, xong rồi. Phương Lăng Tiêu kích động xông lên trước, ôm chặt lấy Trần Thắng bả vai, thanh âm đều có chút run rẩy, "Sư đệ, chúng ta thành công. Chuẩn tam giai đan dược a, ngươi thế mà luyện chế ra đến rồi." Trần Thắng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong 2 năm qua vất vả không có uổng phí, từ lúc ban đầu nhiều lần thất bại, cho tới bây giờ thành công thành đan, mỗi một bước đều tràn đầy long đong. "Không tệ, hai ta người khổ tâm hơn 10 năm, thôi diễn phá cảnh đan phương, rốt cục công thành viên mãn." Hắn cầm lấy một viên phá cảnh đan, thần thức đảo qua đan dược nội bộ, đan linh ổn định, dược tính cơ hồ đạt đến 8 thành. Có thể nói là vượt xa bình thường phát huy. Phương Lăng Tiêu không kịp chờ đợi nói ra, ta lập tức đi đan điện tìm người thử đan. Hắn biết, trong tông môn kẹt tại trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong trưởng lao không phải số ít, những người này phần lớn tu hành chính là cường thế công pháp, đột phá bình cảnh cực kỳ khó khăn. Trên thị trường nhị giai phá cảnh đan sát xuất thành công cực thấp, thường thường cần hao phí mười mấy năm thời gian, phối hợp đại lượng đan dược tài năng miễn cưỡng đột phá. Thậm chí có ít người bị kẹt cả một đời. Bây giờ bọn hắn chuẩn tam giai phá cảnh đan ra mắt, nhất định có thể gây nên hành động. Trần Thắng gật đầu đồng ý, đi thôi. Nhớ kỹ ghi chép tốt thử đàn tu sĩ phản ứng, nếu có vấn đề, chúng ta còn cần điều chỉnh. Phương Lăng Tiêu cầm một viên phá cảnh đan, hóa thành một đạo hồng quang hướng phía Thanh Hoa Tông bay đi, trên mặt vui sướng cơ hồ yếu giật xuất lai. Trần Thắng thì đem còn lại 2 viên đan dược thu nhập bình ngọc, cẩn thận cất kỹ. Trong nháy mắt 1 tháng, Phong Hoa Tiên Thành thậm chí toàn bộ Thanh Hoa Tông đều bị một tin tức dẫn bạo. Đan Minh Minh chủ Trần Thắng, luyện chế thành công ra chuẩn tam giai phá cảnh đan. Đan này có thể đem trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ phá cảnh sát xuất thành công tăng lên đến 5 thành, kém cỏi nhất cũng có thể bước vàng buông lòng bình cảnh. Tin tức đầu nguồn là đan điện 23 vị trưởng lão. Những trưởng lão này phần lớn kẹt tại trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong mấy chục năm, có thậm chí đã tuổi gần đại nạn, cơ hồ từ bỏ đột phá hy vọng. nhưng tại phục dụng phá cảnh đan về sau, ngắn ngủi trong một tháng, lại có 23 người thành công đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Trong đó 10 người là sau khi dùng thuốc tại chỗ đột phá, thập tam người tại sau khi dùng thuốc trong vòng 10 ngày, mượn nhờ đan dược lưu lại dược lực đột phá bình cảnh. Hiệu quả như vậy, viễn siêu tất cả mọi người mong muốn. Chân truyền phá cảnh đan, thật sự là thần. Ta sau khi phục dụng, nguyên bản ngưng trệ linh lực trong nháy mắt trở nên sinh động, bình cảnh như là giấy bị xông phá, chỉ dùng nửa canh giờ, liền thành công bước vào trúc cơ trung kỳ. Không hổ là lão điện chủ chân truyền đệ tử. Đúng vậy a, ta kẹt tại bình cảnh 30 năm, dùng qua vô số nhị giai phá cảnh đan, đều không có hiệu quả chút nào, không nghĩ tới Trần Minh chủ phá cảnh đan, lại có như thế thần hiệu. Những trưởng lão này tự mình trải qua, như là mọc ra cánh truyền khắp toàn bộ Thanh Hoa Tông. Tất cả đỉnh núi trúc cơ tu sĩ nhao nhao tiến về đan minh, muốn mua phá cảnh đan. Xung quanh trúc cơ thế gia càng là phái ra sứ giả, mang theo hậu lễ, chỉ cầu có thể từ đan minh đặt hàng một nhóm phá cảnh đan. Thậm chí ngay cả còn lại hai tông chủ tại Phong Hoa Tiên Thành trưởng lão, hướng Trần Thắng biểu đạt hợp tác ý nguyện. Đan minh cánh cửa cơ hồ bị đập phá, mỗi ngày đến đây cầu đàn tu sĩ nối liền không dứt. Trần Thắng cùng Phương Lăng Tiêu không thể không chế định nghiêm khắc hạn mua chế độ. Mỗi vị trúc cơ tu sĩ hạn mua một biển, lại cần cung cấp tông môn khai cố bình cảnh chứng minh, ưu tiên cung cấp ứng tông trong môn bộ tu sĩ, suy nghĩ thêm thế gia cùng ngoại tông tu sĩ. Dù vậy, đan minh phá cảnh đan đơn đặt hàng vẫn như cũ xếp tới nửa năm sau. Theo phá cảnh đan phụ cập, Trần Thắng chuẩn tam giai luyện đan đại sư thân phận cũng theo đó danh truyền trăm vạn dặm. Trước đó, Thanh Hoa Tông tam giai luyện đan sư tông sư chỉ có Long Hư đạo nhân một người. Bây giờ Trần Thắng hoành không xuất thế, lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi luyện chế ra chuẩn tam giai đan dược, phần này thiên phú chấn kinh toàn bộ sở quốc tu tiên giới. Đan minh Trần Minh chủ vừa 70 tuổi liền trở thành chuẩn tam giai luyện đan sư, phần này thiên phú sợ là so năm đó Long Hư đạo nhân còn muốn lợi hại hơn. Đâu chỉ lợi hại, hắn luyện chế phá cảnh đan, ngay cả ta Ly Tiêu Tông giả đàn chân nhân đều khen không dứt miệng, còn cố ý phái người đặt hàng một nhóm cho trong tộc trúc cơ tu sĩ đột phá sử dụng đây. Ta nếu có thể bái nhập Trần Minh chủ môn hạ liền tốt, dù chỉ là học chút luyện đan gia lông cũng đầy đủ ta hưởng thụ cả đời tiếng nghị luận truyền khắp Thanh Hoa Tông mỗi một nơi hẻo lánh. Trần Thắng danh vọng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Trường giáo chân nhân càng là nhiều lần triệu kiến Trần Thắng, đối với hắn lớn thêm tán thưởng, thậm chí hứa hẹn đối hắn xung kích giả đan lúc sẽ vì hắn cung cấp tam gia yêu đan làm trợ lực. Đan minh trong thư phòng, Trần Thắng nhìn xem trong tay đơn đặt hàng ngọc giản, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phá cảnh đan thành công, không chỉ có tăng lên danh tiếng của hắn, càng củng cố hắn tại tông môn địa vị. Hắn hôm nay đã không còn là năm đó cái kia cần phụ thuộc sư tôn chân truyền đệ tử, mà là có thể một mình đảm đương một phía, ảnh hưởng tông môn cách cục nhân vật trọng yếu. Chương 99, chủ trì đan điện sự vụ. Chương 99, chủ trì đan điện sự vụ. Phong Hoa Đan Minh trong phòng luyện công, huyết khí bốc lên như nước thủy triều, cơ hồ muốn xông ra nóc nhà. Trần Thắng cởi trần, khoanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên, quanh người hắn còn cuốn nồng đậm huyết cương hiện lên màu vàng nóng, như cùng sống vật quấn quanh xoay quanh, dần dần ngưng tụ thành một đầu dữ tợn tam trảo giao long. Lại nhìn thân thể của hắn, vảy màu đỏ đã hoàn toàn bao trùm lồng ngực cùng hai tay. Lân phiến biên giới hiện ra kim quang nhàn nhạt, đầu ngón tay xẹt qua lân phiến, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường hãn lực phòng ngự, bình thường nhị giai linh khí đều chưa hẳn có thể lưu lại vết tích. Đỉnh đầu sừng rồng cũng không còn là trước đây bọc nhỏ, mà là trưởng thành dài hai tấc sừng nhọn, che kín tinh mịn huyền ảo đường vân, tản mát ra như có như không uy áp. Luyện thể tứ trọng đỉnh phong lắng đọng nửa năm, hôm nay nên phá cảnh. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hai tay nhanh chóng kết động luyện thể pháp quyết. Đây là giao long phúc hải quyết hoạch tâm pháp quyết, cần đem thể nội huyết cương hội tụ ở đan điền, lại lấy bộ phát chi thế xông phá cảnh giới hàng rào. Theo pháp quyết vận chuyển, trong cơ thể hắn huyết cương như là lao nhanh giang hà, ở trong kinh mạch gào thét mà qua, hướng phía toàn thân dũng mãnh lao tới. Mỗi một lần cọ rửa, đều để hắn xương cốt phát ra ken két giòn vang, kia là xương cốt tại huyết cương rèn luyện hạ không ngừng cường hóa, thuế biến thanh âm. Cơ thể của hắn cũng theo đó kéo căng, từng cục cơ bắp đường cong dưới, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Làn da mặt ngoài lân phiến càng là nổi lên chói mắt kim quang, phản phất sau một khắc liền muốn phá thể mà ra. Ngay tại lúc này, trong lòng Trần Thắng nhập lên, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên toàn thân trắng muốt đan dược, đây là giao cốt đan nhị giai cực phẩm đan dược. Lấy tam giai giao long xương cốt bột phấn làm chủ dược, dựa vào mười mấy loại chân quý linh tài luyện chế mà thành, chuyên môn dùng cho luyện thể tu sĩ đột phá cảnh giới. Chính là Hoa thị tặng cho hắn hạt giống phí. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ấm áp dược lực, thuận huyết hầu trượt vào đan điền. Dược lực cùng huyết cương gặp nhau trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng kinh người. Để nguyên bản liền cuồng bạo huyết cương trở nên càng thêm cô đọng, giao long hư ảnh hình dáng càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy long nhãn bên trong lấp lóe hung quang. Trần Thắng thần thức độ cao tập trung, như là tinh vi nhất dụng cụ, dẫn dắt đến cỗ này dung hợp dược lực huyết cương, hướng phía luyện thể ngũ trọng cảnh giới hàng giáo xung kích. Phá! Ý niệm trong lòng vừa rơi xuống, tất cả huyết cương trong nháy mắt hội tụ ở đan điền, bộc phát ra làm người sợ hãi năng lượng. Sau đó như là núi lửa bộc phát phun ra ngoài, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng vọt tới cảnh giới hàng giáo. Vâng! Một tiếng trầm muộn tiếng vang đang luyện công trong phòng quân quẩn, tại Trần Thắng nội tình phía dưới, hàng giáo lại như cùng giấy trong nháy mắt vỡ vụn. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng từ vỡ vụn hàng giáo sau tuôn ra, như là vỡ đê hồng thủy, nước vọt khắp Trần Thắng toàn thân, quanh người hắn huyết cương tăng vọt ba thành, màu vàng nóng giao long hư ảnh phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long âm, sau đó bỗng nhiên dung nhập trong cơ thể của hắn. Đỉnh đầu sừng rồng lần nữa sinh trưởng, cuối cùng dừng lại tại dài ba tốc độ. Sừng bên trên đường vân triệt để thành hình, tản ra long mạch uy áp đủ để cho bình thường trúc cơ tu sĩ tâm thần rung động. Làn da mặt ngoài lân phiến cũng biến thành càng thêm dày đặc, phạm vi bao trùm từ lồng ngực, hai tay kéo dài đến lưng, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra như kim loại quang trạch, lực phòng ngự lại đến một bậc thang. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia màu vàng kim tụ đồng, con ngươi co vào ở giữa, mang theo lạnh lẽo uy áp, như là chân chính long mạch hung thú. 70 tuổi, luyện thể ngũ trọng, rốt cục xong rồi. Hắn khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phun ra một ngụm trọc khí, một thân giao long dị tượng dần dần tiêu tán. Trần Thắng chỉnh lý tốt áo bào, đi ra buồng luyện công. Ngoài cửa, Nô Lăng Xương sớm đã chờ ở đây, gặp hắn ra, liền vội vàng tiến lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lang Quân, đột phá thành công. Trần Thắng cười gật đầu, đưa tay nắm chặt tay của nàng, thành, luyện thể ngũ trọng. Nô Lăng Xương trên mặt tươi cười, đột phá liền tốt. Lại là một tháng, Thanh Hoa Tông đan đỉnh phong. Chủ phong đại điện bên trong, linh khí nồng đậm. Lê Viễn Tân mang màu đen đan điện điện chủ bảo phục, ngồi tại chủ vị, khí tức quanh người nặng nề như vực sâu. Trần Thắng chậm rãi đi vào đại điện, thân mang xanh nhạt đạo bảo, khí tức quanh người rất là bình thản. Trải qua một tháng vững chắc, hắn luyện thể ngũ trọng cảnh giới đã triệt để vững chắc, long mạch uy áp thu phóng tự nhiên. Lê Viễn Dương mắt nhìn về phía Trần Thắng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Sư đệ tới, ngồi. Chúc mừng sư đệ đột phá luyện thể ngũ trọng, cùng giai khó gặp địch thủ. Trần Thắng tại khách tọa ngồi xuống, tiếp nhận người phục vụ đưa tới linh trà, nhẹ nhàng báo một ngụm sư minh quá khen, bất quá là may mắn phá quan. Không biết sư minh hôm nay triệu ta tới, có chuyện gì phân phó? Lê Viễn thả ra trong tay mật lệnh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí trở nên trịnh trọng. Trước đó vài ngày, tông môn cao tầng tổ chức nghị sự sẽ thương nghị Tây Giang Tiên Thành đến tiếp sau bố cục. Cuối cùng quyết định, tiếp xuống 50 năm, từ ta dẫn đầu đan điện 20 vị trưởng lão, tiến về Tây Giang Tiên Thành tọa trấn. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày, sư minh tiến về Tây Giang Tiên Thành, kia đan đỉnh phong bên này đan điện sự vụ, giao cho ai quản lý? Đan điện là Thanh Hoa Tông hoạch tâm bộ môn, trưởng quản lấy tông môn tất cả đan dược luyện chế cùng tài nguyên phân phối, nếu là không người chủ trì, rất dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Lê Viễn nghe vậy, cười mỉm nhìn về phía Trần Thắng, ta không liền tìm đến sư đệ sao? Trần Thắng nao nao, lập tức rõ ràng Lê Viễn ý tứ, hắn là muốn cho chính mình tạm thay đan điện sự vụ. Quyết định này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ bên trong đan điện, Lý Trường Dương tuy là phó điện chủ, lại chỉ là trúc cơ trung kỳ, luyện đan tạo nghệ cũng chỉ là nhị giai thượng phẩm, khó mà phục chúng. Chỉ có chính mình, đã là Long Hư đạo nhân thân truyền đệ tử, lại là tông môn duy nhất chuẩn tam giai luyện đan sư. Vô luận là thân phận vẫn là hy vọng, đều đủ để chủ trì đan điện sự vụ. Trần Thắng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi, tứ sư minh đâu? Hắn biết Lý Trường Dương đối đan điện sự vụ cực kỳ để bụng, nếu là mình tiếp quản đan điện, cần trước làm rõ cùng Lý Trường Dương quan hệ, phòng ngừa xuất hiện không cần thiết cả tay. Lê Viễn Phảng phất sớm đã ngờ tới hắn sẽ có vấn đề này, khẽ cười nói, yên tâm, lão tứ sẽ theo ta cùng nhau đi tới Tây Giang Tiên Thành, đảm nhiệm Tây Giang Đan Minh Minh Chủ. Ta đã cùng hắn nói qua, hắn đối với cái này cũng có chút vui lòng. Tây Giang Tiên Thành bây giờ chính là phát triển thời cơ, hắn cũng cố ý ở bên kia vì gia tộc mở một đầu chi nhánh. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm thẳng thắn, bây giờ sư đệ làm tông môn duy nhất chuẩn tam giai luyện đan sư, tương lai nhất định có thể trở thành tam giai luyện đan sư. Dựa vào cái thân phận này, sư đệ đủ để cùng giả đàn chân nhân ngang hàng từng giao, chủ trì đan điện sự vụ, là thực chí danh quy. Lời nói này đã là giải thích, cũng là đối Trần Thắng thực lực cùng địa vị tán thành. Tại tu tiên giới, thực lực cùng giá trị quyết định hết thảy. Trần Thắng bây giờ chuẩn tam giai luyện đan sư thân phận, đã để hắn có được cùng giả đàn chân nhân đối thoại vô liếng, chủ trì đan điện sự vụ, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Trần Thắng cũng không chối từ, đã sư minh tín nhiệm, kia đan định phong bên này đan điện sự vụ, liền giao cho sư đệ. Đan minh bên kia, ta sẽ cùng với Lục sư minh thương nghị, để hắn đa phần gánh một chút, bảo đảm đan minh cùng đan điện sự vụ lẫn nhau không chậm trễ. Lê Viễn nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tốt, ta liền biết sư đệ sẽ không chối từ. Đây là đan điện sự vụ tên ghi cùng tài nguyên kho lệnh bài, ngươi lấy trước đi làm quen một chút, sau 3 ngày, ta sẽ ở đan điện tổ chức trưởng lão hội, chính thức đem sự vụ giao tiếp cho ngươi. Hắn từ bàn ngọc bên trên cầm lấy một bản thật dày ngọc giản cùng một viên lệnh bài màu vàng nóng, đưa cho Trần Thắng. Ngọc giản bên trên ghi chép đan điện sự vụ ngày thường, trưởng lão chức trách cùng tài nguyên phân phối quy tắc. Lệnh bài màu vàng nóng thì là đan điện tài nguyên kho chìa khóa, bằng này lệnh bài có thể điều động đan điện tất cả nhị giai trở xuống tài nguyên, tam giai tài nguyên thì cần tông môn cao tầng đồng ý. Trần Thắng tiếp nhận ngọc giản cùng lệnh bài. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, Lê Viễn kỹ càng bàn giao đan điện sự vụ chú ý hạng mục, Trần Thắng đều nhất ghi tạc trong lòng. Thẳng đến hoàng hôn, Trần Thắng mới đứng dậy cáo tử, mang theo ngọc giản cùng lệnh bài trở về Phong Hoa Tiên Thành. Trở về Phong Hoa Tiên Thành về sau, Trần Thắng trước tiên tìm được Phương Lăng Tiêu. Hai người tại đan minh trong phòng nghị sự mật đàm một canh giờ, cuối cùng đã định đan minh cùng đan điện sự vụ phân công, bảo đảm hai nơi sự vụ không liên quan tới nhau. Sau đó 3 ngày, Trần Thắng đóng cửa không ra, đắm chìm trong đan điện sự vụ tên ghi nghiên cứu bên trong. Bên trong ngọc giản nội dung cực kỳ phức tạp, không chỉ có ghi chép đan điện tổ chức kết cấu, từ điện chủ, phó điện chủ đến các đường trưởng lão, chấp sự chức trách phân công, còn kỹ càng ghi chép tông môn hàng năm đan dược nhu cầu, linh tài mua sắm con đường, đan sư bình xét cấp bậc tiêu chuẩn các loại, thậm chí ngay cả đan điện các đời ân oán gút mắt, phe phái phân bố đều có ghi chép. Thông qua nội dung phía trên, Trần Thắng đối với đan điện hiện trạng dần dần trải bước rõ ràng. 3 ngày sau, trưởng lão hội kết thúc, Trần Thắng chính thức lấy phó điện chủ thân phận, chủ quản đan điện toàn bộ sự vụ, nghiễm nhiên tân nhiệm tông môn cử đầu. Chương 100, học tập luyện khí chương 100, học tập luyện khí đan đỉnh phong. Đan điện trong chủ điện, linh khí mở mịt. Trần Thắng ngồi ngay ngắn ở huyền ngọc chủ vị, đầu ngón tay vuốt vuốt một viên nhỏ nhắn kim ấn, ánh mắt trầm tĩnh. Ngoài điện, một vị thân mang chủ phong chế thức bảo phục trưởng lão Ngụy Minh chính không mình hành lễ, hai tay dâng một cái khát mai hiện ra linh quang ngọc giản, thái độ cung kính đến gần như khiêm tốn. Trần điện chủ, đây là vừa mới phân phối đến đan điện trúc cơ đan luyện chế linh vật danh sách, trong đó bạch ngọc quả 300 phần ngưng khí có 5000 cân. Còn có từ bí cảnh mới hái huyền sâm 200 gốc, đều đã nhập kho, chuyên tới để mời điện chủ xem qua. Trần Thắng đưa tay hút tới ngọc giản, thần thức quét qua, danh sách bên trên linh vật số lượng, phẩm cấp rõ ràng ánh vào não hải. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình thản, danh sách không sai, người sắp xếp người đem linh vật từng nhóm vận đến đan điện tây kho, ta sẽ cho người đi giao tiếp. Ngụy Minh vội vàng đáp, rõ. Lại bổ sung, nhóm này linh vật bồi dưỡng thời gian hơi dài, dược tính so những năm qua tăng lên một thành, nhất là huyền sâm đều là 500 năm phần trở lên, dùng để luyện chế trúc cơ đan, có thể sắp thành đan xuất nhắc lại nửa thành. Trần Thắng khẽ bước cằm, không tiếp tục nhiều lời, uy nghiêm vô hình. Ngụy Minh tức thời không người lui ra. Đợi Ngụy Minh rời đi, Trần Thắng mới đưa tay bên trong ngọc giản đặt ở trên bàn, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn rõ ràng, tông môn chủ phong có một chỗ cỡ lớn bí cảnh, từ trưởng giáo chân nhân tự mình trấn thủ, nội bộ có bảy tam giai bảo trận, trong đó hoàn cảnh thích hợp nhất bồi dưỡng linh dược. Đây cũng là tông môn trúc cơ đan hoạch tâm nơi phát ra. Chính là dựa vào chỗ này bí cảnh, Thanh Hoa tông trúc cơ đan tài năng lâu dài cung ứng sung túc, cho dù hàng năm có vài chục vị đệ tử hối đoái, trong bảo khố cũng chưa từng xuất hiện qua thiếu. Thậm chí còn có thể đại lượng hướng phía ngoài thị trường thả ra, lúc tụ linh thạch. Trần Thắng làm đan điện người chấp trưởng, nắm giữ tin tức càng thêm rộng khắp, không chỉ Thanh Hoa, còn lại hai tông cũng có riêng phần mình bí cảnh, đều là chuyên môn bồi dưỡng trúc cơ linh dược địa phương. Đối với tông môn mà nói, trúc cơ đan là căn cơ, chỉ có liên tục không ngừng bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ, tài năng cam đoan truyền thừa không tắt. Nếu là ngay cả trúc cơ đan đều muốn nghỉ lại bên ngoài cầu, sớm muộn sẽ bị những tông môn khác chiếm đoạt. Hắn đứng dậy đi đến trong điện dư đồ trước, dư đồ bên trên ghi chú đan điện từng cái đan phòng, cố phòng vị trí. Mấy năm này trúc cơ đan luyện chế nhiệm vụ so những năm qua nặng ba thành. Đây là Tây Cương khai hoang mang tới dư ba, mấy năm này có đại lượng khai hoang trở về luyện khí viên mãn đệ tử chờ đợi đột phá. Đan điện cần trong vòng nửa năm luyện chế ra 200 mai trúc cơ đan, tài năng thỏa mãn nhu cầu. Không bao lâu, Trần Thắng gọi đến bốn vị thân mang đan điện cẩm bào lão giả, bốn người này đều là đan điện nguyên lão đan sư, nhỏ tuổi nhất cũng đã qua tuổi 179 tuổi. Đều là nhị giai đỉnh cấp đan sư, một tay trúc cơ đan luyện chế kỹ nghệ lô hỏa thuần thanh, môn hạ đồ tử đồ tôn trải rộng đan điện, là đan điện thực quyền phái. Dĩ vãng Long Hư đạo nhân tại lúc, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đè xuống bọn hắn. Lê Viễn kế nhiệm về sau, tuy là giả đan chân nhân, lại bởi vì luyện đan kỹ nghệ chỉ là nhị giai thượng phẩm, không thể không đối bốn người thỏa hiệp, thường xuyên xuất hiện linh vật phân phối không đồng đều, đan phòng tranh đoạt tình huống. Trần Thắng đem bốn phần linh vật phân phối danh sách đưa tới, ngựa khí bình tĩnh, lần này trúc cơ đan luyện chế nhiệm vụ, từ các ngươi bốn người các lĩnh 50 mai. Linh vật theo danh sách phân phối, Tây Kho trưởng lão hội phối hợp các ngươi giao tiếp, nếu có thiếu, có thể trực tiếp tìm ta. Vương trưởng lão tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, lông mày mấy không thể xem xét nhíu một chút. Hắn những năm qua luôn có thể đà phần đến một thành linh vật, dùng để bồi dưỡng môn hạ đệ tử, có năm nay danh sách lại không sai chút nào, không có dư thừa chỗ trống. Hắn vừa định mở miệng tranh thủ, lại đối đầu Trần Thắng ánh mắt, để hắn lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Lý trưởng lão cũng nhìn ra danh sách hà khắc nhưng cũng không dám phản bác. Hắn rõ ràng, bây giờ Trần Thắng cùng Lê Viễn khác biệt. Trần Thắng là chuẩn tam giai luyện đan đại sư. Nếu là bọn họ không phục quản giáo, Trần Thắng đại khái có thể tự mình hạ tràng luyện chế trúc cơ đan, thậm chí có thể sắp thành đan suất tăng lên tới hơn 9 thành, căn bản không cần ỷ lại bọn hắn. Hết thảy tuân theo điện chủ phân phó. Bốn người cùng kêu lên đáp, ngữ khí mặc dù không tính là nhiệt tình, nhưng cũng mang theo 10 phần thuận theo. Trần Thắng nhìn xem phản ứng của bọn hắn, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn sớm đã mò thấy bốn vị này nguyên lão tâm tư, bọn hắn tuổi tác đã cao, xung kích thượng cảnh vô vọng, duy nhất chấp niệm chính là gia tộc truyền thừa. Mà Trần Thắng sớm đã thả ra tin tức, tiếp xuống sẽ thôi động dưới thị trường chìm kế hoạch, là tông môn bồi dưỡng càng nhiều dự trữ người mới. Bốn vị này nguyên lão gia tộc cũng đều là trúc cơ vọng tộc, như nghĩ tham dự trong đó, tự nhiên muốn phối hợp Trần Thắng. Phút cuối cùng lúc, Trần Thắng cũng không quên cho cái táo ngọn, việc này kết thúc, ta liền đem huyết mạch truyền thừa xếp vào đan điện hối đoái danh sách, chỉ là điểm cống hiến khá cao, chứ bị hảo hảo cân nhắc. Lời này vừa ra, bốn vị nguyên lão con mắt lập tức sáng lên, theo Trần Thắng lần lượt sinh hạ địa phẩm linh căn dòng dõi, danh tiếng không thể nghi ngờ. Bọn hắn lo lắng nhất chính là gia tộc tử đệ đến tiếp sau phát triển, bây giờ Trần Thắng cho cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vương trưởng lão đội vàng chắp tay nói, đa tạ điện chủ dịu dắt, chúng ta nhất định không phụ điện chủ kỳ vọng. Trần Thắng gật đầu, được. Các ngươi đi trước chuẩn bị đi, sau 3 tháng, ta muốn nhìn thấy nhóm đầu tiên trúc cơ đan ra lò. Bốn vị nguyên lão không người lui ra, đi ra chủ điện lúc, trên mặt ngưng trọng đã đổi thành mừng rỡ. Cùng lúc đó, Phong Hoa Tiên Thành Đan Minh vấn tâm đường bên trong, bầu không khí lại lộ ra mấy phần nghiêm túc. Lô Lăng Xương ngồi ngay ngắn ở ghế bằng gỗ đỏ, sắc mặt tấm quá chặt chẽ, nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Thiếu niên thân mang một bộ màu trắng luyện công bào, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, thân hình đã tiếp cận trưởng thành tu sĩ, chính là 9 tuổi Trần Ngọc Tuyền. Hắn đứng nghiêm, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Lô Lăng Xương thanh âm mang theo vài phần nghiêm khắc, ngươi nói ngươi muốn học tập luyện khí. Nàng một mực hy vọng Trần Ngọc Tuyền có thể kế thừa Trần Thắng đan đạo sự nghiệp, dù sao Trần Thắng là chuẩn tam giai luyện đan sư, có thể vì Trần Ngọc Tuyền cung cấp tốt nhất tài nguyên cùng truyền thừa. Trần Ngọc Tuyền nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định, trật tự rõ ràng, mẫu thân, cha đã sớm nói, ta tại đan dược phối trộn, linh thảo nhận ra. Thiên phú không đủ, cho dù lại cố gắng, tối đa cũng chỉ có thể trở thành nhị giai đan sư. Nhưng ta hỏa pháp thiên phú và luyện thể thiên phú cũng không tệ, rất thích hợp tu hành con đường luyện khí. Hắn nói, đưa tay đánh ra một sợi màu đỏ nhạt linh hỏa tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt, khi thì ngưng tụ thành châm, khi thì quyết tán thành phiến, điều khiển đến cực kỳ tinh chuẩn. Đây là Trần Thắng đặc biệt vì hắn chế tạo riêng chỉ lửa quyết chuyên môn dùng để rèn luyện khống hỏa năng lực, Trần Ngọc Tuyển chỉ dùng nửa năm, liền luyện đến cảnh giới viên mãn. Nô Lăng Xương nhìn xem đầu ngón tay linh hỏa, trong mắt nghiêm khắc dần dần tiêu tán, toát ra mấy phần bất đắc dĩ, nàng thở dài, ta chuyển tin cho ngươi trà, nghe một chút ý nghĩ của hắn. Nô Lăng Xương rất nhanh lấy ra đưa tin kim lệnh, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, đem Trần Ngọc Tuyển ý nghĩ từng cái cáo chi Trần Thắng. Trần Ngọc Tuyển đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Không bao lâu, đan đỉnh phong bên trong đan điện, Trần Thắng bên hông đưa tin kim lệnh đột nhiên sáng lên, thần thức quét qua, Nô Lăng Xương tin tức rõ ràng ánh vào não hải. Hắn thả ra trong tay ngọc giản, trong lòng hiểu rõ. Hắn đối Trần Ngọc Tuyển một mực rất hài lòng, chăm chỉ cùng hiếu học. 6 tuổi bắt đầu tu hành, tại Trần Thắng tài nguyên nghiêng dưới, liên tiếp ăn vào Huyền Dương Cấu Nguyên Đan, Cựu Thanh Tẩy Tủy Đan các loại chuẩn tam giai đan dược, tu hành tốc độ đuổi sát địa phẩm linh căn. 9 tuổi liền đạt tới luyện khí tứ trọng, luyện thể cũng vững vàng bước vào luyện thể đệ nhất trọng. Khó được nhất là hỏa pháp thiên phú cực mạnh. Lúc trước phát hiện điểm này, Trần Thắng vốn cho rằng đứa con trai này có thể kế thừa chính mình luyện đan sự nghiệp. Không có nghĩ rằng, Trần Ngọc Tuyền tại linh dược phối trộn, thôi diễn phương hướng, kết đan, tỏa linh các loại thủ pháp, là thật không có ngộ tính. Cho dù nghiên cứu đạo này, ngày sau mô bản đại khái chính là nhị sư minh, tam sư minh, hạn mức cao nhất kẻ xích sao. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, luyện khí có thể thử một lần. Hắn lúc này đưa tin trở về, ngựa khí mang theo vài phần cổ vũ, có thể nếm thử một phen, để Ngọc Tuyền đi khí minh học nghệ, nếu là thực sự không thích ứng, liền theo ta luyện đan. Tam giai đan đạo tuy khó, nhưng lấy hắn hỏa pháp thiên phú, trở thành nhị giai thượng phẩm đan sư không thành vấn đề. Phong Hoa Tiên Thành vấn tâm đường bên trong, Nô Lăng Xương thu được đưa tin, nhẹ nhàng gật đầu, đã có Lang Quân vững tâm, nàng lại không lo lắng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngọc Tuyền, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, cha ngươi đồng ý, qua vài ngày, ta liền đưa ngươi đi khí minh học nghệ. Ngươi phải nhớ kỹ, một khi lựa chọn luyện khí con đường, liền muốn toàn lực ứng phó, không thể bỏ dở nửa chừng. Trần Ngọc Tuyền nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sáng lạ, dùng sức chút đầu, hài nhi minh bạch, ta nhất định sẽ hảo hảo học, tương lai luyện chế ra lợi hại nhất linh khí, cho cha cùng mẫu thân làm vẻ vang. Nô Lăng Xương sờ lên đầu của hắn, trong mắt tràn đầy cương triều, được. Trần Ngọc Tuyền sau khi rời đi, Nô Lăng Xương lập tức lấy ra một cái khác mai đưa tin kim lệnh, liên hệ Ngô thị nhất tộc đại trưởng lão Ngô Thanh Sơn. Ngô thị nhất tộc là luyện khí thế gia, trong tộc không chỉ có nhiều vị nhị giai luyện khí sư, tộc trưởng càng là khí minh phó minh chủ, một tay bách luyện thuật tại tu tiên giới rất có danh khí, nhân mạch cực lớn. Nô Lăng Xương thanh âm mang theo vài phần khách khí, Thanh Sơn thúc, ta là Lăng Xương. Ngọc Tuyền muốn học tập luyện khí, không biết trong tộc nhưng có thích hợp sư phụ. Nô Thanh Sơn thanh âm rất nhanh truyền đến, mang theo vài phần kinh hỉ, Ngọc Tuyền muốn học chế khí. Đây là chuyện tốt ta. Nô thị nhất tộc khí truyền thừa, chính cần dạng này có thiên phú hậu bối, không cần tìm người khác, ta tự mình dạy hắn. Cơ sở rèn sắt, khống hỏa, phù văn khắc họa, ta đều sẽ dốc túi tương thụ, cam đoan để Ngọc Tuyền đánh xuống nhất vững chắc cơ sở. Nô Thanh Sơn đã sớm nghe nói qua Trần Ngọc Tuyền vị này đặc thù dòng dõi, duy nhất đương theo bên người Trần Thắng. Bây giờ có thể tự mình dạy bảo, không chỉ có thể rút ngắn cùng Trần Thắng quan hệ, còn có thể tự tay bồi dưỡng một vị tiềm lực to lớn hậu bối, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nô Lăng Xương nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng là chúc ý Ngô Thanh Sơn, mặc dù chỉ là nhị giai trung phẩm luyện khí sư, nhưng ôn hòa nghiêm túc, là một vị cực tốt nhà giáo, đa tạ Thanh Sơn thúc, Lăng Xương đợi Ngọc Tuyền cảm ơn ngài. Ngô Thanh Sơn cười nói, khách khí cái gì, đều là người một nhà. Để Ngọc Tuyền chuẩn bị một chút, sau 3 ngày ta phái người đi đón hắn, đi trước khí minh luyện khí phường quen thuộc hoàn cảnh, chúng ta tiến hành theo chất lượng. Chương 101, Tuế Nguyệt Tĩnh Tốt chương 101, Tuế Nguyệt Tĩnh Tốt trong nháy mắt nửa năm, gió xuân phất qua bấn tâm đường. Trong đường, Ngô Lăng Xương chính bưng lấy một viên đưa tin ngọc giản, trên mặt là không che giấu được mừng rỡ. Ngọc giản là Ngô Thanh Sơn chuyển đến, phía trên kỹ càng biết Trần Ngọc Tuyền nửa năm này luyện khí tiến triển. Từ lúc ban đầu rèn sắt nhập môn, cho tới bây giờ có thể độc lập hoàn thành nhất giai hạ phẩm pháp khí sơ bộ rèn đúc, thậm chí tại phủ văn khắc lên thể hiện ra thiên phú kinh người. Ngô Thanh Sơn tại trong ngọc giản nói thẳng, Ngọc Tuyền là 300 năm khó gặp luyện khí kỳ tài, khống hỏa độ chính xác cùng đối kim loại cảm giác lực, viễn siêu cùng tuổi tu sĩ. Ngô Lăng Xương buông xuống ngọc giản, trong mắt tràn đầy vui mừng, đứa nhỏ này cuối cùng không đi đường quanh co. Nàng nhớ tới nửa năm trước Trần Ngọc Tuyền kiên định lựa chọn luyện khí lúc bộ dáng, nhớ tới chính mình lúc ấy lo lắng. Bây giờ xem ra, nhi tử lựa chọn là đúng. Nàng đưa tay lấy ra một viên hộp ngọc, bên trong chứa Trần Thắng đặc biệt vì Trần Ngọc Tuyền luyện chế Hỏa Thủy Đan. Đan này có thể tăng cường hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ khống hỏa năng lực. Trần Thắng dùng nhị giai cực phẩm hỏa linh tụy dựa vào mười mấy chủng linh tài luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để phụ trợ Trần Ngọc Tuyền rèn luyện luyện khí cơ sở. Chờ mấy ngày nữa, liền đem cái này đan đưa đi khí minh, để Ngọc Tuyền hảo hảo tu luyện. Nô Lăng Xương tự lẩm bẩm, trong lòng đối với nhi tử tương lai tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, đan đỉnh phong đan điện trong chủ điện, bầu không khí cảnh sắc an lành. Trần Thắng ngồi ngay ngắn ở huyền ngọc chủ vị, trong tay bưng lấy một chén vừa pha tốt mây mù linh trà, trà xương mù lượn lờ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hạ phương ngọc trên bàn, trưng bày 4 phần trúc cơ đan luyện chế vào độ ngọc giản. Nửa năm trôi qua, 4 vị nguyên lao đan sư đều đã hoàn thành đám đầu tiên trúc cơ đan luyện chế. Tỷ lệ thành đan cao nhất Vương trưởng lão đạt đến bát thành rưỡi, thấp nhất Tôn trưởng lão cũng có 7 thành 8, vượt qua năm trước bình quân trình độ. Điện chủ, đây là tháng này trúc cơ đan nhập kho danh sách, đều đã theo phẩm cấp phân loại tồn nhập tây kho. Một vị thân mang đan điện chấp sự bảo phục tu sĩ không người báo cáo, ngự khí cung kính. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, làm tốt, thông chi một chút đi, tháng sau bắt đầu nhóm thứ 2 luyện chế, linh vật sẽ sớm 3 ngày đưa đến các trưởng lão đan phòng. Rõ. Chấp sự không người lui ra. Trong điện chỉ còn lại Trần Thắng cùng 2 vị đệ tử, Lê Mẫn cùng Hồ Báo. Hai người bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thân mang nhị giai đan sư cầm bảo, bên hông đeo lấy đan điện trưởng lão lệnh bài, đang bưng linh trà, đứng tại Trần Thắng bên cạnh. Hai người này đi theo Trần Thắng nhiều năm, dần dần trưởng thành là nhị giai hạ phẩm đan sư. Bây giờ hai người phụ trợ Trần Thắng xử lý đan điện sự vụ ngày thường, miễn cưỡng coi như hắn phụ tá đắc lực. Lê Mẫn nhẹ giọng báo cáo, sư phụ, nửa năm qua này, bốn vị nguyên lão trưởng lão đều rất phối hợp, linh vật phân phối, đan phòng điều hành đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Trần Thắng đưa tay bưng lên linh trà, nhẹ nhàng báo một ngụm, các ngươi làm được rất tốt. Qua nửa năm nữa, đợi nhóm thứ hai trúc cơ đan luyện chế hoàn thành, các ngươi liền đi tây kho phụ trách linh vật quản lý, tiếp xúc nhiều chút thực vụ, tôi luyện tâm tính. Lê Mẫn cùng Hồ Báo trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, liền vội vàng không người đáp, đa tạ sư phụ vung trồng. Tây kho là đan điện hạch tâm bộ môn, phụ trách linh vật tồn trữ cùng phân phối, có thể đến đó nhậm chức, nhất đẳng quyền thế. Đúng lúc này, Trần Thắng bên hông đưa tin kim lệnh đột nhiên sáng lên, một đạo yếu ớt linh quang hiện lên. Hắn thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, đối hai người nói, đi sườn núi là ta tiếp một vị quen biết cũ. Hai người cùng kêu lên đáp, quay người bước nhanh đi ra chủ điện. Đang đỉnh phong sườn núi trên thềm đá, Lê Mẫn cùng Hồ Báo mới vừa đi tới giữa sườn núi, liền nhìn thấy một đạo hoa y thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Người tới chính là Triệu Kim Hổ, hắn thân mang một bộ thêu lên kim tuyến màu đen bảo phục, sắc mặt hồng nhuận, khí tức trầm ổn, vẫn như cũng là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Bên cạnh hắn đi theo một cái ước chừng 7-8 tuổi thiếu niên. Thiếu niên thân mang màu xanh quần áo luyện công, giữa lông mày lộ ra mấy phần cơ linh, chính là Triệu Kim Hổ tộc trung thượng phẩm linh căn thiên mới Triệu Nghị. Gặp qua hai vị chân truyền, không đợi Lê Mẫn cùng Hồ Báo mở miệng, Triệu Kim Hổ liền dẫn đầu lộ ra khiêm tốn tiểu dung, không mình hành lễ, thái độ cung kính đến gần như khiêm tốn. Lê Mẫn cùng trong lòng Hồ Báo giật mình, vội vàng nghiêng người né tránh, không được, không được, hai ta người làm sao có thể xưng chân truyền? Dựa theo Thanh Hoa Tông quy củ, chân truyền hai chữ nhiều chỉ giả đàn chân nhân thân truyền đệ tử, tam giai luyện đàn tông sư thân truyền cũng có thể như vậy xưng hô. Triệu Kim Hổ cười ha ha một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần chắc chắn, điện chủ đan đạo thông huyền, bây giờ đã là chuẩn tam giai luyện đan sư, ngày khác nhất định có thể trở thành tam giai luyện đan tông sư. Đến lúc đó, hai vị đạo hữu làm chân điện chủ thân truyền đệ tử, chính là chân truyền thân phận, sớm xưng hô một tiếng thì thế nào? Lời này tuy là định nói, lại nói đến Lê Mẫn cùng Hồ Báo tâm khảm bên trong. Bọn hắn cùng Trần Thắng có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Nếu là Trần Thắng trở thành chân chính tam giai luyện đan tông sư, bọn hắn làm sớm nhất đi theo đệ tử, được sắc phong làm chân truyền là chuyện sớm hay muộn. Lê Mẫn mỉm cười đỡ dậy một bên Triệu Nghị, ngựa khi ôn hòa, Triệu trưởng lão quá khen. Ta hai người bây giờ chỉ là đan điện phổ thông trưởng lão, chân truyền danh xưng, ngày sau hãy nói không muộn. Triệu Kim Hổ ngay cả đầu, chỉ vào Triệu Nghị nói, đây là tộc ta trung hậu bối Triệu Nghị, còn không bái kiến hai vị trưởng lão. Triệu Nghị mặc dù tuổi nhỏ, lại cực kỳ hiểu chuyện, liền vội vàng không người hành lễ, bái kiến hai vị trưởng lão. Hồ Báo cười khoát tay, không cần đa lễ. Ta hai người mang các ngươi đi gặp sư tôn. Một đoàn người dọc theo thềm đá chậm rãi ngược lên, Triệu Kim Hổ vô tình hay cố ý cùng Lê Mẫn, Hồ Báo nói chuyện phiếm, hỏi thăm đan điện tình hình gần đây cùng Trần Thắng thường ngày. Lê Mẫn cùng Hồ Báo cũng biết đều nói, đã hiện ra đan điện bây giờ hưng thịnh, cũng mịt mờ đề cập Trần Thắng tại đan điện quyền uy. Để Triệu Kim Hổ trong lòng càng chắc chắn, lần này mang Triệu Nghị đến tông môn là lựa chọn chính xác nhất. Không bao lâu, đám người đến đan điện chủ điện. Triệu Kim Hổ vừa bước vào cửa điện, liền đối với chủ vị Trần Thắng cung cung kính kính không mình hành lễ, bái kiến điện chủ. Trần Thắng cũng có được hàn huyên một phen, đứng dậy đi. Nhiều năm không thấy, sư minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Kim Hổ ngồi dậy, khắp khuôn mặt là cảm kích, nắm điện chủ phúc, trong tộc mọi chuyện đều tốt. Hắn dừng một chút, nghiêng người đem Triệu Nghị kéo đến trước người, giới thiệu nói, lần này đến đây, một là nghe nói điện chủ thống linh đan điện sự vụ, chuyên tới để chúc mừng, hai là nghĩ đưa đứa nhỏ này đến tông môn học tập, đứa nhỏ này tại phương diện luyện đan còn có chút thiên phú, bây giờ đã nắm giữ khống hỏa, phân biệt thuốc, kết đan cơ sở, hy vọng có thể bái nhập đan điện học tập. Trần Thắng ánh mắt rơi trên người Triệu Nghị, thần thức quét qua, nhẹ nhàng gật đầu, đây cũng là ngươi trong tộc cái kia thượng phẩm linh căn tiểu thiên tài. Triệu Kim Hổ đội vàng phụ họa, điện chủ tuệ nhãn biết châu. Đứa nhỏ này tên là Triệu Nghị, trước đây ít năm đo ra thượng phẩm linh căn, ở trong tộc đan sư dạy bảo dưới, đã có thể luyện chế nhất giai hạ phẩm tụ khí đan. Trần Thắng trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đã như vậy, liền để hắn trước tiên ở đan điện thuộc Hạ Hỏa Linh Biệt Viện học tập đi. Hỏa Linh Biệt Viện chuyên môn bồi dưỡng đệ giai đan sư, từ nhất giai đỉnh cấp đan sư tự mình giảng bài, nếu là hắn có thể đuổi theo tiến độ, nửa năm sau lại đi vào Hỏa Linh Cung đào tạo sâu. Triệu Kim Hổ nghe vậy, trong lòng lập tức mừng rỡ. Hắn rõ ràng đan điện đẳng cấp phân chia, Hỏa Linh Biệt Viện là cấp độ nhập môn, Hỏa Linh Cung thì là tiến giai bồi dưỡng, từ Hỏa Linh Cung ra đệ tử, chí ít có thể trở thành nhất giai đỉnh cấp đan sư, thêm chút rèn luyện liền có thể trở thành nhị giai đan sư. Đây đối với Triệu Nghị mà nói, là tuyệt hảo trưởng thành đường đi. Đa tạ điện chủ hậu ái. Triệu Kim Hổ đội vàng đẩy bên cạnh Triệu Nghị, còn không mau mau cảm ơn điện chủ. Triệu Nghị phản ứng cực nhanh, lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, đa tạ điện chủ vung trồng. Trần Thắng đưa tay hư đỡ, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Triệu Nghị đỡ dậy, đứng lên đi. Tại đan điện học tập, đã muốn chăm chỉ, cũng muốn kiêm tốn, chớ có cô phụ ngươi trong tộc trưởng bối kỳ vọng. Triệu Nghị không người đáp, đệ tử ghi nhớ điện chủ dạy bảo. Đợi Triệu Nghị lui sang một bên, Trần Thắng mới nhìn hướng Triệu Kim Hổ, hỏi thăm về Tây Cương tình hình gần đây, Tây Giang Tiên Thành bây giờ phát triển được như thế nào. Triệu Kim Hổ đội vàng đáp, ngữ khí mang theo vài phần hưng phấn, mọi chuyện đều tốt. Tây Giang Tiên Thành tường thành đã xây dựng xong. Hắn nói đến kỹ càng, cùng đan điện nhận được tông môn đưa tin cơ bản nhất trí. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi chút Tây Cương linh tài mậu dịch tình huống, Triệu Kim Hổ cũng nhất nhất đáp lại, trong ngôn ngữ tràn đầy đối tông môn cảm kích. Dừng một chút, Triệu Kim Hổ giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, chần chờ mở miệng, "Điện chủ, ngài..." "Ngài nhưng có quen biết cũ, tên là Trần Hàn Ly, Bạch Ngọc Đường." Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, "Ồ, ngươi biết bọn hắn?" "Ta cùng bọn hắn có chút hứa duyên nguyên, năm đó bọn hắn khai hoang khiến vẫn là ta hỗ trợ tranh thủ." "Làm sao? Bọn hắn tại Tây Cương đã xảy ra chuyện gì?" "Năm đó là Trần Hàn Ly cùng Bạch Ngọc Đường tranh thủ đến nhất giai thượng phẩm linh mạch về sau, hắn liền không có lại chú ý đến tiếp sau, chỉ từ thương hội hai mắt bên trong biết được hai người trung thực phát triển, cũng không việc xấu, bây giờ Triệu Kim Hổ đột nhiên đề cập, không phải là xảy ra biến cố." Triệu Kim Hổ đội vàng quát tay, cười giải thích, "Vô sự, bọn hắn linh mạch đạo trưởng khoảng cách của ta, chỉ có trăm dặm, xem như ta hàng xóm. Hai người này tuy chỉ là luyện khí tu sĩ, cũng rất có bản lĩnh, Trần Hàn Ly am hiểu luyện đan, tại gần nhất phường thị mở nhà cửa hàng đan, làm ăn khá khẩm. Bạch Ngọc Đường thì am hiểu quản lý, đem trong tộc linh điển xử lý ngay ngắn rõ ràng, mấy năm trước còn đem hắn tại thế tục phụ thân tiếp đến cung cấp nuôi dưỡng." Trần Thắng nghe vậy, lập tức sinh lòng cảm khái, mở miệng nói, bấm ngón tay tính toán, phụ thân hắn Bạch Lập cũng năm đến thất tuần, ta cùng hắn đã có hơn 40 năm không thấy. Triệu Kim Hổ trong lòng hơi động, vội vàng mở miệng, "Điện chủ nếu là muốn gặp, ta sau khi trở về liền phái người đem nó tiếp đến đan đình phòng, để ngài ôn chuyện." Trần Thắng lại lắc đầu, ngữ khí mang theo bình thản, "Không cần. Hơn 40 năm không thấy, gặp lại khó tránh khỏi cảnh còn người mất, tăng thêm tổn thức. Để hắn hảo hảo dưỡng lão, an hưởng niềm vui gia đình, liền rất khá." Triệu Kim Hổ liền vội vàng gật đầu, "Điện chủ nói đúng." Lại rảnh rỗi hàn huyên nửa canh giờ, Triệu Kim Hổ mới đứng dậy cáo tử, "Điện chủ sự vụ bận rộn, ta liền không quấy rầy." Trần Thắng gật đầu, "Yên tâm đi thôi, Triệu Nghị ta sẽ cho người trông nom." "Đa tạ điện chủ." Triệu Kim Hổ lần nữa không mình hành lễ, mang theo Triệu Nghị chậm rãi rời khỏi chủ điện. Đợi hai người rời đi, Trần Thắng thuận miệng đối đệ tử phân phó nói, "Thông chi Hỏa Linh biệt viện chấp sự, hảo hảo dạy bảo Triệu Nghị, thật có thiên phú, có thể cường địa bồi dưỡng." Hai người cùng kêu lên đáp, "Rõ." Chương 102, trong nháy mắt 10 năm chương 102, trong nháy mắt 10 năm lại là 2 năm, Thanh Hoa Tông. Nhật chiếu phong trên không, linh khí bỗng nhiên sôi trào như nước thủy triều. Đan đỉnh phong đan điện thôi diễn thất bên trong, Trần Thắng chính khoanh chân ngồi tại bàn ngọc trước, trên bàn rơi là tả mấy chục mai ghi chép dược tính ngọc giản. Trong lòng của hắn tinh tế thôi diễn, ngay tại suy nghĩ tam giai bộ nguyên đan đan phương. Đột nhiên, một cỗ quen thuộc sóng linh khí từ đông nam phương hướng chuyển đến, mang theo đột phá cảnh giới đặc biệt vận luật. Trần Thắng trong lòng hơi động, Nhật chiếu phong có người kết đan. Thần thức vô ý thức ngoại phóng, dù chưa mở ra hoàn toàn, cũng đã có thể cảm giác được chỗ kia khuyết tán ra tới linh khí triều. Là Trần Thị vị kia kết đan hạt giống. Trần Thắng trong nháy mắt kịp phản ứng, thu hồi thôi diễn ngọc giản, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu tím hồng quang, hướng phía Nhật chiếu phong quan sát đài bỏ chạy. Đến lúc quan sát đài đã tụ tập hơn 20 vị trúc cơ trưởng lão, đều là tông môn tất cả đỉnh núi nhân vật trọng yếu. Gặp Trần Thắng đến, đám người nhao nhao nghiêng người né tránh, không mình hành lễ, gặp qua Trần điện chủ. Ngữ khí của bọn hắn mang theo 10 phần cung kính. Bây giờ Trần Thắng không chỉ có là đan điện người cầm quyền, càng là có thể luyện chế chuẩn tam giai đan dược đại sư, ngay cả giả đan lão tổ đều muốn cho mấy phần chút tình mọn, trúc cơ tu sĩ tự nhiên không dám thất lễ. Trần Thắng khẽ bước cầm đáp lễ, ánh mắt nhìn về phía Nhật chiếu phong kết đan dị tượng, linh khí triều đã khuyết tán đến hơn 10 dặm phạm vi, đỉnh núi bị màu vàng kim trận pháp linh quang bao phủ. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh hồng quang xẹt qua chân trời, rơi vào quan sát giữa đài, hiện lộ ra thân hình, thân mang cẩm bào, râu tóc bạc trắng, lại sắc mặt hồng nhuận, chính là cựu luyện lâm gia giả đan đại năng Lâm Hiền chân nhân. Quanh người hắn tản ra nặng nề linh áp, dù chưa tận lực phóng thích, lại làm cho chúng quanh trúc cơ tu sĩ cảm thấy không hiểu kiềm chế. Gặp qua chân nhân, lão tổ. Một đám trúc cơ trưởng lão cùng nhau không người, thanh âm cung kính. Trần Thắng cũng theo đó hành lễ, gặp qua chân nhân. Tiểu Hữu không cần đa lễ. Lâm Hiền chân nhân đối Trần Thắng cười ha ha một tiếng, ngựa khí mang theo thân cận, đa tạ trước đó vài ngày tiểu Hữu đưa đi Huyền Dương dưỡng khí đan lao phu sau khi phục dụng, trạng thái rất tốt, không kém chút nào lòng hư đạo hữu luyện. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, chân nhân quá khen, sư tôn đang đạo thông huyền, văn bối còn kém xa lắm. Những năm này, hắn lần lượt luyện chế ra rất nhiều loại chuẩn tam giai đan dược, không chỉ có cho Ngô Quảng, Lâm Dật các loại dòng dõi đưa đi, cũng cho Lâm Hiền, Hoa Thái Huyền các loại tông môn lão tổ đưa đi mấy phần, chính là vì gắn bó quan hệ, tích lũy nhân mạch. Lâm Hiền chân nhân thở dài, lời nói xoay chuyển, nhưng có Long Hư đạo hữu tin tức. Lão phu nghe nói hắn đi tìm hóa đan chi pháp bực này nghị lực, lão phu mặc cảm. Trần Thắng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, sư phụ lão nhân gia ông ta Vân Du tứ hải, đến nay không có tin tức truyền về. Lâm Hiền chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt chuyển hướng Nhật chiếu phong kết đan dị tượng. Một khắc đồng hồ về sau, một đạo áo bào tím thân ảnh từ chủ phong đột đến, chính là Thanh Hoa Tông trưởng giáo Hoa Thái Huyền, thân mang trưởng giáo chế thức bảo phục, bên hông đeo lấy tông môn trấn giáo ngọc ấn, khuôn mặt trầm ổn, khí tức thâm bất khả trắc. Gặp Lâm Hiền cùng Trần Thắng, hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại một mực khóa chặt Nhật chiếu phong dị tượng, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn cái này dị tượng, ta Thanh Hoa Tông cuối cùng nếu lại thêm một vị chân nhân. Lời vừa nói ra, ở đây trúc cơ tu sĩ trong mắt đều hiện lên vẻ hâm mộ. Giả đan chân nhân, mang ý nghĩa 500 năm thọ nguyên, phiên giang đảo hải thực lực, là bọn hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi. Lại qua nửa nén hương thời gian, Nhật chiếu phong trên không linh khí triều đống nhiên qua bảo, màu vàng kim linh quang ngưng tụ thành một đạo sáng chói kim loại hồng quang, đầy trời sinh huy, ngay cả tầng mây đều bị nhuộm thành màu vàng kim. Ngay sau đó, một đạo trung niên đạo nhân núi phụ bên trong bay ra, thân mang màu đen đạo bảo, khuôn mặt cương nghị, quanh thân tản ra viễn siêu trúc cơ tu sĩ cường hãn khí chẳng. Lại tại một lát sau chậm rãi thu liễm, lộ ra trầm ổn nội liễm. Trần Tín gặp qua trưởng giáo, Lâm lão tổ, Trần điện chủ. Trung niên đạo nhân rơi vào quan sát trước sân khấu, đối Hoa Thái Huyền, Lâm Hiền, Trần Thắng ba người khẽ bước cằm. Trần Thắng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này Trần thị kết đan hạt giống. Hắn sớm có nghe thấy, Trần Tín đo ra địa phẩm linh căn về sau, liền bị Trần Giang lão tổ tự mình thu làm đệ tử, giữ ở bên người tu hành. Trăm năm ở giữa, cực ít tại tông môn lộ mặt qua, bây giờ luyện hóa giả đan, cuối cùng không phụ Trần thị kỳ vọng, lại nối tiếp Trần thị mấy trăm năm huy hoàng. Trung quanh mấy vị nhật chiếu phong xuất thân Trần thị trưởng lão, giờ phút này sớm đã kích động đến hốc mắt đỏ lên, nhìn xem Trần Tín ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hoa Thái Huyền nhìn xem Trần Tín, hài lòng gật đầu, "Tốt, tốt. Trần Giang đạo hữu có người kế nghiệp, ngươi trước tạm vững chắc cảnh giới, sau 3 ngày lại đến chủ phong nghị sự, tông môn tự có ban thưởng." Trần Tín có người đáp, "Đa tạ trưởng giáo." Lâm Hiển chân nhân cũng cười nói, "Chúc mừng Trần đạo hữu, ngày sau tại giả đàn cảnh có cái gì nghi hoặc, có đến Bảo Hà Phong tìm lão phu." "Đa tạ Lâm phong chủ." Trần Thắng cũng chắp tay hàn huyên một phen, liền ai đi đường đấy. Trở về đan đỉnh phong trên đường, tâm hắn cảnh bình tĩnh không lay động, người bên ngoài đột phá, với hắn mà nói sớm đã không có làm năm hâm mộ. Con đường tu tiên tiến hành theo chất lượng, con đường của mình cuối cùng cần nhờ chính mình từng bước một đi tới. Trở lại thôi diễn thất, Trần Thắng lần nữa ngồi xuống, cầm ngọc giản lên, tiếp tục thôi diễn kia quyển bà dài đàn phương. Trong nháy mắt 10 năm, một ngày này, Trần Thắng trong đập phủ, linh khí lở lở, hình thành nhàn nhạt vòng xoáy. Hắn quanh chân ngồi tại huyền ngọc bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần chìm vào đan điền. Trong đan điền, 50 giọt máu gà đỏ thể lỏng pháp lực chính xoay chậm chậm, mỗi một giọt đều như là tinh thuần nhất bảo thạch, tản ra hào quang chói sáng. Bây giờ đã đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, tao ngộ bình cảnh. Tại trước người hắn bàn ngọc bên trên, trưng bày ba cái hai đạo đan văn chuẩn tam giai phá cảnh đan, đây là hắn 3 năm trước đây luyện chế tác phẩm đỉnh cao, chuyên môn dùng cho xung kích trúc cơ trung kỳ. Đồng thời, những năm gần đây, hắn mỗi ngày rèn luyện pháp lực, đem mỗi một giọt pháp lực đều áp xúc, chiết xuất đến cực hạn, nghiêm nhiên đem công tác chuẩn bị làm được cực hạn. Là lúc này rồi. Trần Thắng mở hai mắt ra, đưa tay cầm lên một viên phá cảnh đan, há miệng nuốt vào. Đan dược vào bụng tức hóa thành một đạo ấm áp dòng nước ấm, thuận kinh mạch quyết tán đến toàn thân, như là xuân vũ tới nhuần đại địa, tỉnh lại toàn thân pháp lực. Trong đan điền 50 giọt pháp lực trong nháy mắt trở nên sinh động, tự động dựa theo thuần dương nhất khí quyết pháp quyết, ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Lần thứ nhất, lần thứ hai, làm pháp lực vận chuyển tới thứ 10 lần lúc, Trần Thắng đột nhiên cảm giác được vùng đan điền truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ. Kia là trúc cơ trung kỳ bình cảnh, như là vô hình màn mỏng, ngăn cản lấy pháp lực tiến một bước tăng trưởng. Phá! Ý niệm trong lòng khẽ động, tất cả pháp lực trong nháy mắt hội tụ, như là lao nhanh giang hà, hung hăng vọt tới bình cảnh. Dòng nước ấm cùng pháp lực phối hợp lẫn nhau, một nhu một cường, bình cảnh như là giấy trong nháy mắt vỡ vụn. Một cỗ trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác truyền khắp toàn thân, đan điền phảng phất bị nối rộng gấp đôi. Trung quanh tam giai linh mạch phía trên thiên địa linh khí như là nhận dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy trong cơ thể hắn vọt tới. Tại pháp quyết thôi động phía dưới, vô số linh khí bị nhanh chóng luyện hóa thành một tích tích mới thể lỏng pháp lực, dung nhập trong đan điền. Một tháng sau, Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, tâm thần chìm vào đan điền, nhìn xem bên trong trọn vẹn 75 giọt thể lỏng pháp lực, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, vừa mới đột phá, liền tăng lên 5 thành pháp lực, thần thức phạm vi cũng mở rộng đến 210 trượng. Khó trách trúc cơ trung kỳ bình cảnh như thế khó phá. Hắn đưa tay vung lên, thần thức ngoại phóng, trong nháy mắt bao phủ đan đỉnh phòng một góc. 210 trượng phạm vi, so bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhiều 10 trượng, lại thần thức tinh tế độ viễn siêu cùng giai. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đan điện bên trong đan phòng mỗi một gốc linh thảo sinh trưởng trạng thái, thậm chí có thể phân biệt ra được các đệ tử luyện chế đan dược lúc nhỏ bé sai lầm. Trần Thắng thầm nghĩ trong lòng, xem ra những năm này tu luyện diễn thần hóa trận không có bổ phí. Những năm này ở giữa, hắn không chỉ có rèn luyện pháp lực, còn đem thần thức công pháp diễn thần hóa trận tu tới đệ tứ trọng đỉnh phong. Thần thức lực khống chế lần nữa đạt được rõ ràng tăng lên, đây cũng là hắn sau khi đột phá thần thức vượt qua tiêu chuẩn nguyên nhân trực tiếp. Lại là nửa năm, Trần Thắng xếp bằng ở trong động phủ, từ trong túi trữ vật lấy ra 108 mai màu xanh nhạt trận kỳ, tiện tay ném đi, trận kỳ trên không trung tản ra, hình thành một cái hình tròn. Hắn hai mắt nhắm lại, thần thức thao túng trận kỳ dựa theo diễn thần hóa trận pháp môn, bắt đầu diễn hóa trận pháp. Trận kỳ trên không trung di chuyển nhanh chóng, phù văn tướng quan hệ nối liên tiếp, dần dần hình thành một đạo màu xanh nhạt màn sáng. Sau nửa canh giờ, một tòa nhất giai đỉnh cấp tụ linh trận tình lình thành hình. Trong trận nồng độ linh khí so ngoại giới cao gấp 3 có thừa. Đệ ngũ trọng, cuối cùng xong rồi. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra khó được tiêu dung. Diễn thần hóa trận đệ ngũ trọng, có thể lấy thần thức đồng thời điều khiển trăm viên trận kỳ, diễn hóa nhất giai đỉnh cấp trận pháp. Trúc cơ trung kỳ thần thức, lại có diễn thần hóa trận tu tới viên mãn, giờ phút này ta đối thần thức nhỏ bé thao túng chi lực, càng tại bình thường trúc cơ hậu kỳ phía trên. Nhiều năm tôi diễn, tam giai đan dược, rốt cục có thể nếm thử một phen. Trong lòng Trần Thắng thì thào, khoanh chân ngồi trong động phủ, trước người lơ lửng một tôn cao 3 thước đỉnh lô. Đỉnh lô toàn thân hiện lên màu đen vàng, thân lò bên trên điêu khắc chín đầu sinh động như thật ô long, râu rồng, vuốt rồng có thể thấy rõ ràng. Chính là đan đỉnh phong truyền thừa chuẩn tam giai đan lô ô long đỉnh. Đỉnh này tự mang tam giai tụ linh văn, là luyện chế tam giai đan dược tuyệt hảo khí cụ. Tại bên cạnh hắn ngọc bàn bên trên, trưng bày luyện chế tam giai bổ nguyên đan cần thiết linh tài. Tam giai bổ nguyên đan là tam giai đan dược bên trong độ khó luyện chế thấp nhất, chủ yếu dùng cho tam giai tu sĩ khôi phục nhanh chóng pháp lực, thích hợp làm đột phá tam giai đan sư luyện tập đan. Bắt đầu. Trần Thắng hít sâu một hơi, đầu ngón tay giấy lên một sợi màu vàng kim nhạt linh hỏa, hắn điều khiển linh hỏa, chậm rãi rót vào ô long trong đỉnh, thân đỉnh ô long đường vần trong nháy mắt sáng lên, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, hắn lấy thần thức thao túng linh tài dựa theo trình tự theo thứ tự đầu nhập trong đỉnh. Dược dịch ở trong đỉnh xoay tròn, dần dần hình thành màu trắng nhạt chất lỏng. Trần Thắng không dám có chút buông lỏng, thần thức một mực khóa chặt trong đỉnh biến hóa, mỗi một lần hỏa hầu điều chỉnh, mỗi một lần pháp quyết đánh ra, đều tinh chuẩn đến cực hạn. Sau nửa canh giờ, dược dịch bắt đầu ngưng tụ thành đan hình, hắn vội vàng đánh ra lấy thần thức lấy dẫn, đem thiên địa linh khí dẫn vào trong đỉnh, bắt đầu thai nghén đan linh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ sau, Ô Long đỉnh đột nhiên chấn động một cái, nắp đỉnh bị một cỗ linh khí đẩy ra. Một đạo màu trắng nhạt quang mang từ trong đỉnh bay ra, quanh quẩn trên không trung một vòng, mang theo mùi thuốc nồng nặc, chậm rãi rơi vào Trần Thắng lòng bàn tay. Trần Thắng mở hai mắt ra, nhìn xem lòng bàn tay viên kia toàn thân thuần trắng, ở trong chứa một tia linh tính đang dược, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, tam giai bổ nguyên đan, xong rồi. Hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi trán. Luyện chế viên đan dược này, hắn vì bảo trì tràn đầy pháp lực, liên tục bổ sung hai lần pháp lực, thần thức cũng biến thành có chút mỏi mệt. Nhưng nhìn lấy trong tay tam giai đan dược, tất cả mọi mệt đều tan thành mây khói. Cái này không chỉ có là hắn luyện chế ra cái thứ nhất tam giai đan dược, càng là hắn bước vào tam giai luyện đan tông sư hàng ngũ tiêu chí. Chương 103, cuối cùng không giống thiếu niên du chương 103, cuối cùng không giống thiếu niên du phong hoa thiên thành, đan minh khu vực hạch tâm, phương phủ. Một đạo sĩ diễm hồng quang bỗng nhiên từ phía chân trời rơi xuống, rơi vào trước cửa phủ thạch sư bên cạnh, quang mang tán đi, hiện lộ ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Thanh niên ước chừng 20, màu đồng cổ da thịt, thân cao 8 thước có thừa, rộng eo hẹp, một thân trang phục màu đen, oai hùng bất phàm. Khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, chỗ mi tâm mơ hồ hiện hiện một đạo màu đỏ nhạt hỏa diễm phù văn, lại là tu hành cao thâm hỏa pháp lưu lại ân ký. Chính là Trần Thắng đấu tử Trần Ngọc Tuyền. Canh giữ ở cửa phủ chính là một vị luyện khí 5 tầng lão giả, tên là Phương Trung, tại phương phủ chờ đợi hơn 30 năm, một chút liền nhận ra người tới. Hắn liền vội vàng tiến lên hai bước, không mình hành lễ, ngữ khí cung kính, "Trần công tử, ngài đã tới." "Chờ một lát, cho tại hạ đi vào bẩm báo lão gia phu nhân." "Không cần, ta lĩnh hắn đi vào đi." Một đạo thanh âm thanh thúy từ trong phủ truyền đến. Trần Ngọc Tuyền dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một vị thân mang váy lục thiếu nữ từ bên trong cửa đi tới. Thiếu nữ ước chừng 20 mấy tuổi, trong tóc châm lấy một chi bích ngọc châm, da thịt trắng nõn, mặt mày tươi đẹp, chính là Phương Lăng Tiêu cùng Lâm tiểu nữ nhi Phương Mạc Sầu. Trần Ngọc Tuyền khẽ bước cằm, thanh âm trầm thấp, "Mạc Sầu tỷ." Phương Mạc Sầu đi lên trước, vòng quanh hắn dạo qua một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, nhếch miệng lên một vòng danh mánh cười, "Thật sự là nam lớn 18 biến a. Ngươi làm sao càng ngày càng đen rồi? Khi còn bé trắng trắng mềm mềm, như cái gạo nếp nắm, hiện tại trái ngược với từ Tây Cương phơi trở về, một chút cũng không có làm nam đáng yêu." Trần Ngọc Tuyền nghe vậy, chỉ là yên lặng cùng ở sau lưng nàng, đi vào phương phủ, nửa ngày mới thấp giọng nói, "Những năm này một mực tại tu hành con đường luyện khí, thường xuyên muốn canh giữ ở luyện khí lô bên cạnh, linh hỏa nướng đến nhiều, màu da liền sâu." Phương Mạc Sầu thật dài ồ một tiếng, vẫn là kinh ngạc, kia luyện đan làm sao không biết biến thành đen. Trần Ngọc Tuyền cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Hắn biến thành đen, là bởi vì hắn nghĩ biến thành đen, trước đó lý do hoàn toàn chính xác có chút gượng ép. Phương phủ đình viện xử lý tinh xảo lịch sự tao nhã. Đá xanh lát thành đường mòn hai bên trồng các loại linh hoa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng linh thảo khí tức. Phương Mạc Sầu đi ở phía trước, lưu dịu nói trong phủ việc vặt, "Mấy ngày trước đây ta đi đan minh tìm Lăng Sư gì, nàng còn hỏi lên ngươi đây, nói ngươi đều 3 tháng không có về Vân Tâm Đường." Trần Ngọc Tuyền theo ở phía sau, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua trong đình viện linh hoa, cũng rất nhanh thu hồi, rơi vào phía trước thân ảnh bên trên, trước đó vài ngày đang bế quan rèn luyện phương pháp luyện khí. Phương Mạc Sầu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, "Đúng rồi, ngươi bây giờ tu hành đến đâu một bước rồi?" "Ta mới luyện khí lục trọng, nhìn không ra lai lịch của ngươi, ngươi đến cùng tu hành đến đâu một quan?" Trần Ngọc Tuyền quét nàng một chút, ánh mắt bình tĩnh không lay động, nói khẽ, "Trước đó vài ngày vừa đột phá trúc cơ." Phương Mạc Sầu con mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, thanh âm đều để cao mấy phần, "Trúc cơ? Ngươi mới 21 tuổi, so ta nhỏ hơn 3 tuổi a. Ngươi có phải hay không gặp đan? Không phải không có khả năng nhanh như vậy." Trần Ngọc Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình thản, "Phụ thân thường xuyên sẽ cho người đưa tới các loại tu hành đan dược, tu hành tài nguyên coi như sung túc." Phương Mạc Sầu nghe vậy, trong lòng nhất thời thăng bằng chút, nói lẩm bẩm, "Nguyên lai là dạng này, đều tại ta cha bất tranh khí. Trần thúc đều thành chuẩn tam giai luyện đan đại sư, hắn vẫn chỉ là nhị giai trung phẩm đan sư, ngay cả cho ta làm điểm tốt đan dược đều tốn sức ngươi nha đầu này, còn dám phỉ báng cha ngươi." Một đạo giọng ôn hòa đột nhiên truyền đến. Phương Mạc Sầu chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau xót, đưa tay sờ một cái, gặp Phương Lăng Tiêu chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau, trong tay còn cầm một cái quạt xếp, hiển nhiên vừa rồi kia một chút trong nháy mắt là hắn đánh. Phương Lăng Tiêu thân mang cầm bảo, lông mi đã không thấy năm đó kiệt ngạo, ngược lại sinh ra mấy phần khí tức nho nhã, giờ phút này khóe môi nhếch lên bất đắc dĩ cười. "Cha, đau quá a." Phương Mạc Sầu che lấy cái trán, hốc mắt có chút phím hồng, lại không phải thật sự tức giận. Nàng biết phụ thân thương nàng nhất, vừa rồi kia một chút chỉ là tượng trưng trừng phạt. Trần Ngọc Tuyền liền vội vàng tiến lên một bước, đối Phương Lăng Tiêu không mình hành lễ, đưa khí cung kính, "Bái kiến Phương bá phụ." Phương Lăng Tiêu nhìn trước mắt thanh niên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Hắn là nhị giai trung phẩm đan sư, thân thức mặc dù không bằng Trần Thắng nhạy cảm, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được Trần Ngọc Tuyền thể nội linh lực ba độ. Trúc cơ sơ kỳ, lại linh lực tinh thuần, so bình thường vừa trúc cơ tu sĩ vững chắc được nhiều. Hắn không khỏi cảm thán nói, "Thật không biết ngươi tiểu tử này là làm sao tu hành, mới 21 tuổi liền trúc cơ, đều nhanh đuổi kịp ta." Trần Ngọc Tuyền túi đầu nói, "Bá phụ là đan minh hàng ngàn hàng vạn đan sư vất vả, phải xử lý đan tài phân phối, đan sư khảo hạch, trên vai gánh nặng. Văn bối tử nhưng một thân, ngoại trừ tu hành chính là luyện khí, không có việc vặt vãnh phân tâm, tự nhiên tiến độ mau mau." Phương Lăng Tiêu nghe vậy, cười ha ha một tiếng, Vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẫn là Ngọc Tuyển biết nói chuyện, so với chúng ta nhà Mạc Sầu nha đầu này biết nhiều chuyện hơn. Hắn lời nói xoay chuyển, nhớ tới Trần Thắng trước đó đưa tin nâng lên sự tình, hỏi, ta nghe nói, ngươi những năm này một mực tại học tập luyện khí, tiến độ như thế nào? Trần Ngọc Tuyển nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình tĩnh như trước, tháng trước vừa đột phá nhị giai hạ phẩm luyện khí sư, có thể độc lập luyện chế hỏa văn kiếm huyền thiết thuẫn cái này nhị giai hạ phẩm linh khí. Phương Lăng Tiêu trong mắt kinh ngạc càng sâu, nhịn không được cảm thán, nhị giai hạ phẩm luyện khí sư, ngươi tiểu tử này, không chỉ tu đi nhanh, vẫn là cái luyện khí kỳ tài. Ngươi lúc này mới học bao nhiêu năm? Trần Ngọc Tuyển không có nói tiếp. Hắn biết mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, ngoại trừ thiên phú, chăm chỉ, càng nhiều hơn chính là phụ thân cho tài nguyên nghiêng. Hắn tu hành chính là cấp cao nhất công pháp truyền thừa, thưởng thụ đan dược tốt nhất tu hành tài nguyên. Ba lần bái sư, vì hắn đặt nền móng chính là nhị giai trung phẩm luyện khí sư. Đằng sau hai vị sư phụ đều là Thanh Hoa Tông nhị giai đỉnh cấp luyện khí sư, có thể nói là cấp cao nhất sư thừa. Đồng thời, phụ thân còn từ tông môn cùng còn lại con đường, vì hắn đạt được ba nhà luyện khí truyền thừa, tâm đắc. Đây đều là người bên ngoài không có ưu thế. Phương Lăng Tiêu cũng không xoắn xuýt, từ trong ngực lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, nhìn lướt qua về sau, đối Trần Ngọc Tuyển nói, phụ thân ngươi trước đó vài ngày đưa tin cho ta, nói để ngươi mang theo đồ vật tới, là cho ta à? Trần Ngọc Tuyển đưa tay, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên màu tím hộp ngọc, đưa tới. Hộp ngọc là dùng huyền thiết hỗn hợp linh mục chế thành, mặt ngoài khắc lấy tụ linh văn, có thể bảo chứng một đoạn thời gian bên trong, vật phẩm bên trong linh khí không tiêu tan. Phương Lăng Tiêu tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, bên trong thình lình đặt vào một viên toàn thân thuần trắng đan dược, cùng một viên ghi chép luyện đan tâm đắc ngọc giản. Đan dược mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt linh quang, tản ra mát lạnh mùi thuốc, chính là Trần Thắng trước đây không lâu luyện chế ra tam giai bổ nguyên đan. Ngọc giản thì là Trần Thắng chuyên môn là Phương Lăng Tiêu biết, ghi chép cặn kẽ nhị giai thượng phẩm đan dược huyền ngọc đan cải tiến tâm đắc. Phương Lăng Tiêu cầm lấy đan dược, trong mắt tràn đầy cảm khái, phụ thân ngươi đây mới thật sự là yêu người ta. Hắn trúc cơ sơ kỳ liền có thể luyện chế chuẩn tam giai đan dược, năm ngoái vừa đột phá trúc cơ trung kỳ, hiện tại liền có thể luyện ra chân chính tam giai đan dược. Hắn tự nhận là cũng là luyện đan thiên tài, trúc cơ sơ kỳ liền trở thành nhị giai trung phẩm đan sư, am hiểu phẩm đan biết phương. Năm đó sư tôn Long Hư đạo nhân đều gọi tán hắn tương lai có hy vọng xung kích tam giai đan sư. Có cùng Trần Thắng so ra, hắn mới phát hiện chính mình kém đến quá xa. Trần Thắng trúc cơ sơ kỳ luyện chuẩn tam giai đan dược, trúc cơ trung kỳ luyện tam giai đan dược, phần này tiến độ phóng nhãn toàn bộ Thanh Hoa Tông lịch sử đều tìm không ra cái thứ hai. Trần Ngọc Tuyền vẫn không có nói tiếp, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên. Hắn biết phụ thân lợi hại, nhưng cũng rõ ràng phụ thân bỏ ra nhiều ít, hắn chăm chỉ, không thể thiếu phụ thân tự thân dạy dỗ. Phương Lăng Tiêu lại lôi kéo Trần Ngọc Tuyền hỏi thăm một vài thứ. Trần Ngọc Tuyền đều nhất nhất đáp lại, trật tự rõ ràng, mạch suy nghĩ kín đáo. Phương Lăng Tiêu càng nghe càng hài lòng. Lại hàn huyên nửa canh giờ, Trần Ngọc Tuyền mới đứng dậy cáo tử. Phương Lăng Tiêu không có giữ lại, tự mình tiến hắn đến cửa phủ, nhìn xem hắn hóa thành một đạo sĩ diễm hồng quang rời đi. Phương Mạc Sầu tiến đến phụ thân bên người, tò mò hỏi, cha, ngươi vừa rồi cùng hắn trò chuyện cái gì đây, trò chuyện lâu như vậy? Phương Lăng Tiêu gõ gõ chán của nàng, bất đắc dĩ nói, vi phụ hiểu rõ một chút ngươi tương lai vị hôn phu. Phương Mạc Sầu lập tức gấp, mặt đỏ lên, phản phất cái đuôi bị người đạp nhỏ con, hai tay chống lạnh, ai muốn gả cho hắn à, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quá quen. Mà lại hắn một chút cũng không có thú vị, nửa ngày nẹn không ra một câu, ngoại trừ tu hành chính là luyện khí, dáng dấp còn đen hơn hồ hồ, không có trước kia dễ nhìn. Phương Lăng Tiêu nghe vậy, lập tức im lặng, ngươi còn ghét bỏ lên. Ngươi nói một chút, ngươi cái nào điểm so với người ta mạnh? Luận thân cao, ngươi so với hắn thấp một cái đầu, luận tướng mạo, người ta cũng không kém ngươi, luận tu vi, người ta trúc cơ, ngươi luyện khí lục trọng. Luận bối cảnh, ngươi Trần Thúc là tam giai đan sư, nhà chúng ta chỉ là nhị giai trung phẩm đan sư. Phương Mạc Sầu méo miệng, ngạo kiều tràn đầy, quay người muốn đi, ta mới không muốn cùng hắn so. Tu hành nhanh một chút liền nhanh một chút lạc, dù sao mọi người về sau đều là trúc cơ tu sĩ, có gì đặc biệt hơn người. Lâm Hiểu từ hậu viện đi tới, trong tay bưng một bàn linh quả, cười mỉm hòa giải, tốt tốt, chớ ồn ào. Mạc Sầu không nguyện ý coi như xong, nhân duyên việc này không thể miễn cưỡng. Lại nói, tựa như Mạc Sầu nói, chúng ta cũng không cao trèo, thì môn đăng hộ đối, thậm chí ra thế kém một chút cũng được. Chỉ cần chính Mạc Sầu hài lòng, thời gian trôi qua vui vẻ là được rồi. Phương Lăng Tiêu nhìn xem thê tử giữ gìn bộ dáng của nữ nhi, trong lòng hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục phản bác. Hắn biết Lâm Tiểu Thương nhất Mạc Sầu, không nguyện ý nữ nhi thụ ủy khuất. Đồng thời, Trần Thắng địa vị hôm nay tôn sủng, Trần gia cánh cửa sớm đã không phải Phương phủ có thể tùy tiện trèo lên. Nếu là Mạc Sầu thật không nguyện ý, cưỡng ép thông gia ngược lại sẽ đả thương hai nhà hòa khí. Phương Mạc Sầu cầm linh quả, lãnh lợi hướng hậu viện chạy tới, phản phất đã đem vừa rồi tranh chấp quên hết đi. Phương Lăng Tiêu thì nhìn qua Trần Ngọc Tuyền rời đi phương hướng, khe khẽ thở dài. Hắn biết, giống Trần Ngọc Tuyền nhân tài như vậy, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, Mạc Sầu bỏ qua, có lẽ rốt cuộc không gặp được tốt như vậy người. Chương 104, bản mệnh pháp bảo hình thức ban đầu chương 104, bản mệnh pháp bảo hình thức ban đầu đan đỉnh phong chỗ sâu. Chập Long động phủ cửa đá đóng chặt. Ngoài động phủ bố lấy chuẩn tam giai trận pháp, đem ngoại giới ồn ào náo động cùng sóng linh khí đều ngăn cách. Trong động phủ, đan hương cùng linh hỏa nóng dục khí tức xen lẫn. Trần Thắng chắp tay đứng tại một tôn ba chân hai thai trước lò luyện đan, đúng là hắn bây giờ thường dùng đan đỉnh phong truyền thừa chuẩn tam giai ô long đỉnh lô thân khắc đầy phức tạp hỏa văn cùng tụ linh phù văn. Trong lò địa hỏa hiện lên màu tím nhạt, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa như là trên trời tinh đấu lấp lóe. Khi thì ngưng tụ thành bụi, khi thì khuyết tán thành màn, mỗi một lần biến hóa đều tình chuẩn dán vào lấy trong lò đan dược liệu luyện hóa tiết tấu. Đây là La Thiên Hỏa Pháp đang đường nhập thất tiêu chí. Trong lòng Trần Thắng than nhẹ, đáng tiếc, La Thiên Hỏa Pháp càng là về sau, đối với trận pháp yêu cầu liền càng cao, cần phối hợp cao thâm trận đạo mới có thể phát huy cực hạn uy lực. Có Trần Thắng trận đạo thiên phú thực sự là có hạn, cho dù đầu nhập đại lượng thời gian nghiên cứu, có thần biết phụ trợ, bây giờ cũng còn tại nhất giai căn bản là không có cách trèo chống La Thiên Hỏa pháp đến tiếp sau học tập. Sớm tại nửa năm trước, hắn liền từ đan điện trong bảo khố lấy ra một môn khắc tam giai trung phẩm hỏa pháp 9 tầng đốt không quyết. Môn này hỏa pháp không cần ỷ lại trận đạo, thuần túy dựa vào pháp lực cùng thần thức điều khiển linh hỏa diễn biến, càng phù hợp thiên phú của hắn. Đúng lúc này, ngoài động phủ truyền đến một đạo rất nhỏ linh lực ba động, Trần Thắng thần thức quét qua, liền biết là Trần Ngọc Tuyền tới. Hắn tiện tay cong ngón đúng ra, một đạo màu xanh nhạt linh quang bắn về phía động phủ cửa đá, tầng ngoài pháp trận trong nháy mắt phân ra một cái thông đạo. Trần Thắng thanh âm bình thản lại mang theo vài phần ôn hòa, "Vào đi." Trần Ngọc Tuyền thân mang màu đen luyện khí trang phục, gặp Trần Thắng, lúc này không mình hành lễ, ngựa khí cung kính, "Bái kiến phụ thân." Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào đan lô bên trên, cũng không quay đầu, đứng ở một bên nhìn xem đi, "Hôm nay luyện chính là Tam giai Bổ Nguyên đan, đối ngươi hỏa pháp có lẽ có trợ giúp." Trần Ngọc Tuyền đứng thanh, khéo léo đứng tại Trần Thắng bên cạnh thân, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ô Long đỉnh cùng Trần Thắng đầu ngón tay hỏa pháp. Hắn mặc dù chủ tu luyện khí, nhưng thiên hạ hỏa pháp phần lớn tương thông. Luyện khí cần hỏa pháp đúc nóng kim loại, khắc hỏa phù văn, luyện đan cần hỏa pháp luyện hóa dược liệu, kết đan dưỡng linh, chỉ là thiên về điểm khác biệt. Trần Ngọc Tuyền hỏa pháp tiên phú cực cao, bây giờ đã là nhị giai hạ phẩm luyện khí sư. Nhưng tại Trần Thắng vị này có thể luyện chế tam giai đan dược chuẩn tông sư trước mặt, hắn hỏa pháp điều khiển vẫn như cũ lộ ra non nớt, giờ phút này vừa vận thừa cơ học tập. Chỉ gặp Trần Thắng đầu ngón tay pháp quyết đột nhiên tăng nhanh, như là bạo vũ lê hoa liên tiếp đánh ra, mỗi một đạo pháp quyết đều tình chuẩn rơi vào Ô Long đỉnh hỏa văn bên trên. Thần trí của hắn như là một chương tinh mịn lưới lớn, đem trong đỉnh cựu cung phương vị đều bao phủ. Linh hỏa tùy theo phân hóa thành vô số nhỏ bé tinh hỏa điểm điểm, tựa như sán lạn ngời ngời tinh không. Phân biệt quấn quanh lấy trong đỉnh Bổ Nguyên thảo Huyền Băng Hoa ngưng thần lộ các loại dược liệu. Nhiệt độ không giống nhau. Bổ Nguyên thảo cần lửa nhỏ ôn dưỡng, lửa tơ hiện lên lam nhạt, Huyền Băng Hoa cần liệt hỏa hòa tan, lửa tơ hiện lên đỏ thẫm, ngưng thần lộ cần bên trong lửa điều hòa, lửa tơ hiện lên tím nhạt. Bất quá nửa nén hương thời gian, trong đỉnh dược liệu liền đều hóa thành trong suốt dược dịch, không có một tia tạp chất. Toàn bộ quá trình như là linh dương ngóc sừng, tự nhiên mà thành. Không có nửa phần vướng víu. Trần Ngọc Tuyền thấy trong mắt tỏa sáng, dưới ngón tay ý thức bắt chước Trần Thắng pháp quyết uy tích. Tu. Trong lòng Trần Thắng khẽ quát một tiếng, thần thức đống nhiên nắm chặt, như là tướng xoáy hiệu lệnh quân tốt, vô số tinh hỏa trong nháy mắt hội tụ, đem trong đỉnh dược dịch bọc thành một đoàn. Đồng thời, đầu ngón tay hắn đánh ra ba đạo pháp quyết, tinh chuẩn dán tại Ô Long đỉnh tụ linh phủ văn bên trên. Thân đỉnh phủ văn trong nháy mắt sáng lên, như là thôn tính biển điên cuồng hấp thu trong động phủ linh khí thuận phủ văn tràn vào trong đỉnh, cùng dược dịch dung hợp, bắt đầu thai nghén đan linh. Thẳng đến lúc này, Trần Thắng mới phân ra một sợi tâm thần, nhìn về phía bên cạnh Trần Ngọc Tuyền, hỏi: "Để ngươi đưa đi Vương Bá phụ nơi đó Tam giai Bổ Nguyên đan cùng luyện đan tâm đắc, đưa đến." Trần Ngọc Tuyền vội vàng ứng thanh, không dám có nửa phần lãnh đạm, "Đưa đến." Hải Nhi tự tay giao cho Vương Bá phụ trong tay. Vương Bá phụ gặp Bổ Nguyên đan, còn cảm thán phụ thân luyện đan kỹ nghệ. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đưa Bổ Nguyên đan cùng tâm đắc, đã là nhớ tới sư huynh đệ tình nghĩa, càng là vì khích lệ Vương Lăng Tiêu. Bây giờ đan điện bốn vị nguyên lão đã tuổi gần 200, nhiều nhất 1-2 chục năm liền sẽ tọa hóa, đan minh cùng đan điện sự vụ cần có người tiếp nhận. Phương Lăng Tiêu làm đan minh phó minh chủ, nếu có thể mau chóng đột phá nhị giai thượng phẩm đan sư, tương lai chính là hắn đắc lực nhất giúp đỡ. Một khắc đồng hồ về sau, Ô Long trong đỉnh đột nhiên truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ, nắp đỉnh khe hở bên trong lộ ra kim quang nhàn nhạt. Trần Ngọc Tuyền ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trong đỉnh đan dược nơi trọng yếu, một điểm kim quang chậm rãi ngưng tụ, như cùng sống vật nhảy lên, đan dược cũng theo đó ở trong đỉnh tự phát rời rạc. Thậm chí có thể nghe được nhỏ xíu vù vù âm thanh. Đây là đan linh thành hình dấu hiệu. Xong rồi, Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay pháp quyết lần nữa biến hóa, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo thu đan quyết. Ra. Theo một tiếng quát nhẹ, Ô Long đỉnh đột nhiên chấn động, một cỗ nồng đậm đan khí trùng thiên mà lên, sáu đạo kim quang từ miệng đỉnh thoát ra, quanh quẩn trên không trung một vòng, phảng phất tại hướng Trần Thắng thăm hỏi. Sau đó ngoan ngoãn rơi vào hắn sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Bình ngọc đóng kín trong nháy mắt, đan hương tràn ngập toàn bộ động phủ, mắt lạnh bên trong mang theo một tia ngọn, nghe nóng làm lòng người thần thanh minh. Phụ thân hỏa pháp càng phát ra siêu phàm thoát tục, luyện đan kỹ nghệ nâng cao một bước, bây giờ luyện chế tam giai đan dược đã là thuận buồm xuôi gió. Trần Ngọc Tuyền liền vội vàng tiến lên, trong giọng nói tràn đầy kính nghệ. Bất quá là may mắn bước vào tam giai cánh cửa, luyện nhiều mấy lần thôi. Trần Thắng nhàn nhạt quát tay, đem chứa Bổ Nguyên đan bình ngọc vứt cho Trần Ngọc Tuyền, cái này đan ngươi cầm, luyện khí lúc như bị hụt pháp lực, liền ăn vào một viên, bổ pháp lực, ổn định tâm thần, đối ngươi khắc họa phù văn có chỗ tốt. Trần Ngọc Tuyền hai tay tiếp nhận bình ngọc, trong lòng ấm áp. Hắn rõ ràng đan này giá trị. Giả đan tu sĩ ăn vào một viên có thể khôi phục hai thành pháp lực, lấy hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi, ăn vào một viên đủ để no bạo đan điền. Nhưng trúc cơ tu sĩ tự có mặt khắc phục đan chi pháp, chỉ cần lấy phong linh thuật đem đan dược chi lực phong tỏa tại đan điền một góc, liền có thể từng bước tiêu hóa, liền có thể một mực bảo trì pháp lực đỉnh phong. Chuyện này với hắn luyện chế phức tạp luyện khí phù văn vô cùng có trợ giúp. Đa tạ phụ thân. Trần Ngọc Tuyền không người nói tạ, đem bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí thu vào chứa vật đại. Trần Thắng nhìn xem hắn cẩn thận bộ dáng, nhớ tới Ngô Thanh Sơn trước đó vài ngày truyền đến tin tức, hỏi: "Ta nghe ngươi sư phụ nói, ngươi dự định luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo hình thức ban đầu." Trần Ngọc Tuyền trong lòng hơi động, liền vội vàng gật đầu: "Vâng, Hải Nhi bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ, luyện khí tạo nghệ cũng đến nhị giai hạ phẩm, nghĩ đến luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo hình thức ban đầu, cùng tính mạng tương liên, thai nghén trong đan điền. Hải Nhi kỹ nghệ có hạn, trong thời gian ngắn chỉ có thể thô ráp thành hình, cần đến tiếp sau từng bước hoàn thiện. nhưng toàn bộ quá trình có thể để cho Hải Nhi quen thuộc hơn linh tài cùng pháp lực dung hợp, đối tăng lên luyện khí tạo nghệ rất có chỗ tốt. Hắn nói đến thẳng thắn, bản mệnh pháp bảo hình thức ban đầu tuy chỉ là tam giai pháp bảo bán thành phẩm nhưng độ khó luyện chế khá cao. Nhưng mà một khi luyện thành, không chỉ có thể để trúc cơ tu sĩ tung hoành cùng cảnh, còn có thể theo tu sĩ tu vi tăng lên không ngừng hoàn thiện, tương lai thậm chí có cơ hội trở thành chân chính tam giai pháp bảo. Có thể nói là trúc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Trần Thắng trong đan điền liền có một kiện Phúc Hải Huyền Giáp hình thức ban đầu, là lấy tam giai thiên vân mẫu ngân làm mạch tầm, từ nhị giai đỉnh cấp luyện khí sư luyện chế mà thành. Sơ thành chính là nhị giai cực phẩm linh khí, bây giờ trải qua hắn nhiều năm thanh nén, uy năng nâng cao một bước, là hắn đấu pháp lúc trọng yếu ỷ bảo. Bất quá, lấy hắn một thế này thân phận, sợ là không có bao nhiêu lần đấu pháp cơ hội. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, có ý tưởng là tốt. Từ trong ngực lấy ra một viên có khắc đan điện hai chữ lệnh bài, vứt cho Trần Ngọc Tuyền. Lệnh bài này bên trong có 10 vạn điểm cống hiến, ngươi cầm đi đan điện bảo khố hối đoái linh tài, hạch tâm linh tài như tuyển không chừng, có thể đi hỏi ngươi sư phụ. 10 vạn điểm cống hiến không phải số lượng nhỏ. Bình thường trúc cơ tu sĩ một năm đồng lộc cũng bất quá mấy ngàn điểm cống hiến, 10 vạn điểm cống hiến đầy đủ hối đoái một phần tam giai linh tài, hoặc là mấy phần nhị giai đỉnh cấp linh tài. Trần Ngọc Tuyền chấn động trong lòng, vội vàng tiếp nhận lệnh bài, không người bái tạ, Hải Nhi cảm ơn phụ thân. Trần Thắng khoát khoát tay, ngữ khí nhu hòa mấy phần, không cần đa lễ. Ngươi mấy năm này một lòng nhào vào luyện khí bên trên, rất ít về vấn tâm đường. Mẫu thân ngươi thường xuyên nhắc tới ngươi, nói ngươi ngay cả trung thu đều tại khí minh bế quan, có rảnh liền trở về nhìn nàng một cái, theo nàng nhiều lời nói chuyện. Trần Ngọc Tuyền nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Hắn nửa năm này vì xung kích nhị giai hạ phẩm luyện khí sư, quả thật rất ít về nhà, thậm chí mẫu thân đưa tới linh thực, hắn đều chỉ là để người phục vụ đợi thu. Hải Nhi minh bạch, hôm nay trở về liền bồi mẫu thân dùng bữa tối. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Đi thôi, nhớ kỹ luyện khí lúc chớ có nóng lòng cầu thành, tổ chữ vào đầu. Trần Ngọc Tuyền lần nữa không mình hành lễ, Hải Nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Chương 105, ngũ sắc hoa cái chương 105, ngũ sắc hoa cái trong nháy mắt, lại là mấy tháng. Thanh Hoa Tông chủ phong bảng cống hiến trước, vây đầy đến đây hối đoái tài nguyên tu sĩ. Bảng danh sách đỉnh cao nhất, nguyên bản lâu dài chống chỗ tam giai đan dược một cột, bây giờ thình lình mới tăng hai hạng điều mục. Tam giai bổ nguyên đan cần 10 vạn điểm cống hiến, tam giai hộ tâm đan cần 12 vạn điểm cống hiến tam giai đan dược. Một vị tuổi trẻ luyện khí tu sĩ rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, tông môn không phải nói tam giai đan dược là nội tình, chỉ cung cấp giả đan lão tổ sử dụng sao? Làm sao đột nhiên để lên bảng cống hiến? Bên cạnh một vị tu sĩ ngữ khí mang theo hưng phấn, khẳng định là tông môn lại ra một vị tam giai luyện đan tông sư. Chỉ có tam giai tông sư có thể ổn định luyện chế tam giai đan dược, mới dám lấy ra cung cấp tu sĩ hối đoái, không phải nào có nhiều như vậy hàng tồn. Lời này như là đầu nhập mặt hồ cục đá, trong nháy mắt trong đám người kích thích gợn sóng. Các tu sĩ nhao nhao suy đoán vị này tam giai tông sư là ai, có người nói là ẩn thế đan điện nguyên lao đột phá, có người nói là chủ phong mời tới ngoại viện. Thẳng đến một vị đan điện chấp sự đi ngang qua, cười tiết lộ một câu là Trần điện chủ, tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Trần điện chủ chính là vị kia chuẩn tam giai đại sư. Ta thiên, mấy năm trước Trần điện chủ vừa mới có thể luyện chuẩn tam giai đan dược, bây giờ vừa đột phá trúc cơ trung kỳ, liền thành tam giai tông sư. Không hổ là Long hư tông sư quan môn đệ tử, này thiên phú cũng quá dọa người. Tin tức như là đã mọc cánh, ngắn ngủi một ngày liền truyền khắp toàn bộ Thanh Hoa Tông. Bên trên đan điện hạ càng là một mảnh phân chấn, các chấp sự buôn tẩu bẩm báo, đám học đồ ma quyền sát trường. Có tam giai tông sư tọa chấn, đan điện không chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều tông môn tài nguyên nghiêng, bọn hắn tương lai cũng có cơ hội tiếp xúc đến tam giai đan đạo, thậm chí trở thành tam giai đan sư đồ tử đồ tôn. Lê Mẫn, Hồ Báo hai người không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất, bọn hắn bây giờ cũng chính thức tiến vào chân truyền danh sách. Đan điện bốn vị nguyên lão, giờ phút này chính tụ tại bên trong đan phòng, nhìn xem trên bàn một viên tam giai bổ nguyên đan, trong mắt tràn đầy cảm khái. Vương trưởng lão năm nay 193 tuổi, tại đan đạo bên trên chìm đắm gần 200 năm, biết rõ từ chuẩn tam giai đến tam giai tông sư độ khó. Hắn tiên phú thường thường dốc cả một đời ngay cả chuẩn tam giai đều không thể đột phá. Điện chủ quả thật là giống như thần tiên nhân vật. Vương trưởng lão cầm lấy đan dược, thần thức đảo qua đan dược bên trong sinh động đan linh, ngựa khí từ đáy lòng kính nghệ, cảm thán, trước đây ít năm hắn trở thành chuẩn tam giai đại sư lúc, ta còn cảm thấy hắn có hy vọng tam giai, không có nghĩ rằng mới mấy năm công phu, liền thành tam giai tông sư. Tốc độ này, xưa nay chưa từng có a. Lý trưởng lão nói bổ sung, trong mắt tràn đầy may mắn, vẫn là lão điện chủ tuệ nhãn biết châu, năm đó thu điện chủ làm quan môn đệ tử, mới có thành tựu ngày hôm nay. Nếu là điện chủ năm đó bị còn lại tông môn cướp đi, chúng ta đan điện nào có hôm nay phong quang. Triệu trưởng lão đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo chờ mong, các ngươi nói, lấy điện chủ thiên phú, ngày sau có thể hay không trở thành tam giai trung phẩm luyện đan sư? Chúng ta đan điện 3000 năm trong lịch sử, từng đi ra hai vị tam giai trung phẩm đan sư, lưu lại Thanh Loan Diên Thọ đan cùng Huyền Nguyên Phá Trướng đan hai trường tam giai trung phẩm đan vương. Đáng tiếc về sau lại không người có thể tái hiện, nếu là điện chủ có thể luyện thành, chúng ta đan điện liền có thể tái hiện năm đó huy hoàng. Tôn trưởng lão liên tục gật đầu, có lý. Điện chủ bây giờ mới hơn 80 tuổi, thọ nguyên còn rất dài, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, đừng nói tam giai trung phẩm, liền xem như tam giai thượng phẩm, cũng chưa chắc không có khả năng. Bốn vị nguyên lão ngươi một lời ta một câu, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ. Bọn hắn biết, có Trần Thắng vị này tiền đồ vô lượng tam giai tông sư tọa chấn, đang điện tại tông môn địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Sau 3 ngày, Thanh Hoa Tông Phiêu Miểu Phong Thanh Hoa trong chủ điện, bầu không khí trang nghiêm. Chủ điện trung ương hình tròn bàn ngọc bên cạnh, ngồi năm vị khí tức bàng bạc thân ảnh. Bốn vị giả đan chân nhân, cộng thêm một vị kim đan trưởng giáo Hoa Thái Huyền. Mà tại bàn ngọc vị trí cuối, thình lình nhiều một đạo khí tức tương đối hơi yếu thân ảnh, chính là Trần Thắng. Ngay tại 3 ngày trước, theo hắn trở thành Tam giai luyện đan tông sư tin tức được chứng thực, tông môn khẩn cấp tổ chức đỉnh phong hội nghị, lấy toàn phiếu thông qua quyết nghị, đem Trần Thắng đặt vào tông môn hạch tâm quyết sách tầng lớp. Đây là Thanh Hoa Tông trong lịch sử, lần thứ nhất có trúc cơ tu sĩ đưa thân đỉnh phong hội nghị, phá vỡ chỉ có giả đàn trở lên tu sĩ có thể tham dự lễ cũ. Trần Thắng ngồi ở hạt chót, cảm thụ được chung quanh 4 vị giả đàn chân nhân cùng Hoa Thái Huyền ánh mắt nóng bỏng, không khỏi có chút bật cười. Ánh mắt của mọi người, tựa như thấy được hy hữu chất bảo, tràn đầy chờ mong cùng coi trọng. Hắn sớm đã từ Long Hư đạo nhân lưu lại hạch tâm trong truyền thừa biết được, Tam giai luyện đan sư đối tông môn tầm quan trọng. Một vị Tam giai luyện đan sư, có thể vì tông môn ổn định cung ứng Tam giai đan dược, tăng lên tu sĩ cấp cao chiến lực, thậm chí có thể quyết định tông môn trên mặt đất vực ở giữa quyền lên tiếng. Lưu lại đan dược, thậm chí có thể trở thành tông môn nội tình. Trần Thắng trước tiên mở miệng, chắp tay hành lễ, trừ vị chân nhân. Tam giai đan dược độ khó luyện chế chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, vật liệu đắt đỏ lại khan hiếm, hao tổn suất cũng cao. Nếu là chư vị cố ý hối đoái hoặc ủy thác luyện chế, có tự hành thu thập vật liệu đến đây đan điện tìm ta. Chỉ là có hai điểm cần sớm nói rõ, một là luyện đan phí theo quy củ thu lấy, không thể thiếu, hai là trong quá trình luyện chế như xuất hiện thất bại, mong rằng chư vị chớ có trách cứ. Lâm Hiển chân nhân dẫn đầu cười ha ha một tiếng, ngữ khí mang theo rộng rãi, Trần tông sư yên tâm. Tam giai đan dược luyện chế vốn là gian nan, có thể có cơ hội đã là chuyện may mắn, làm sao trách cứ. Còn lại mấy vị giả đan chân nhân cũng nhao nhao phụ họa, ngày sau vậy làm phiền Trần tông sư, chỉ cần có thể luyện ra tam giai đan dược, luyện đan phí gấp bội cũng bỏ tay. Ta chỗ này còn có chút trước kia cất giữ tam giai linh tài, ngày mai liền đưa đến đan điện, phiền phức Trần tông sư hỗ trợ luyện chế một viên tam giai hộ tâm đan. Hoa Thái Huyền nhìn xem đám người nhiệt tình bộ dáng, mở miệng cười, Trần điện chủ không cần phải khách khí, tông môn trong bảo khố còn có không ít tam giai linh tài, ngươi như cần, có thể tùy thời lấy dùng, coi như là tông môn ủng hộ ngươi tăng lên luyện đan kỹ nghệ. Hắn tâm tư so cái khác giả đàn chân nhân càng sâu xa hơn, cái khác chân nhân sở cầu bất quá là chữa thương, bổ nguyên đan thuốc, mà hắn làm tu sĩ kim đan, càng chờ mong Trần Thắng có thể luyện ra tam giai tăng nguyên đan thậm chí là huyền nguyên phá trướng đan trợ hắn xung kích kim đan trung kỳ. Đợi đám người làm sơ yên tĩnh, Hoa Thái Huyền lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên trịnh trọng, bản tọa hôm nay đề nghị một sự kiện, là chúc mừng tông môn lại thêm một vị tam giai luyện đan tông sư, sẽ tại sau 10 ngày tổ chức khánh điện. Đồng thời, Thanh Hoa Tam Bảo một trong ngũ sắc hoa cái tạm thời ban cho Trần điện chủ sử dụng. Cái gì? Lời vừa nói ra, 4 vị giả đan chân nhân đều là giật mình, hai mặt nhìn nhau. Trong lòng Trần Thắng cũng có chút động dung. Hắn dù chưa gặp qua Thanh Hoa Tam Bảo, lại sớm có nghe thấy. Cái này 3 kiện bảo vật đều do tông môn trong lịch sử Tam giai trận pháp tông sư cùng Tam giai luyện khí tông sư liên thủ luyện chế. Theo thứ tự là ngũ sắc hoa cái thất luân thất chuyển thần quang kỳ Thanh Hoa chiếu thiên ấn. Mỗi một kiện đều là Tam giai trung phẩm pháp bảo, lại cùng Thanh Hoa tông dưới mặt đất linh mạch, hộ sơn đại trận hoàn toàn cấu kết, tại tông môn phạm vi bên trong sử dụng, uy lực cơ hồ tăng gấp bội. Trong đó, ngũ sắc hoa cái chủ phòng ngự, danh xưng bên trong Thanh Hoa tông vạn pháp bất xâm. Tuy có khoa trương thành phần, lại có thể tại trong tông môn ngạnh kháng tu sĩ kim đan toàn lực công kích, càng có thể quần quật không ngừng mà rút ra dưới mặt đất linh mạch lực lượng, không cần lo lắng pháp lực hao hết. Mà Trần Thắng bây giờ làm đan điện người cầm quyền, kế thừa đan điện chuyển thừa thủ đoạn phong thân. Bất quá là 2 cái tam giai phòng ngự phù cùng 1 kiện phù bảo, cùng ngũ sắc hoa cái so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Hoa Thái Huyền ngữ khí kiên định, bản tọa có thất luân thất chuyển thần quang kỳ hộ thân, đủ để ứng đối trong tông môn bên ngoài nguy cơ. Mà Trần điện chủ là tông môn duy nhất tam giai luyện đan sư, an nguy của hắn liên quan đến tông môn tương lai đan dược cung ứng, tuyệt không thể có sai lầm. Ngũ sắc hoa cái tại trong tông môn phòng ngự vô song, giao cho Trần điện chủ, tài năng bảo đảm hắn có thể an tâm luyện chế đan dược, không nhận đạo trích quấy rầy. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, Thanh Hoa Tam Bảo có tổ truyền quy củ, không thể mang ra tông môn nửa bước, Trần điện chủ nếu là ra ngoài, cần đem ngũ sắc hoa cái trả lại đến chủ phong bảo khố, từ bản tọa đảm bảo. Lời nói này hợp tình hợp lý, đã giải thích ban thưởng bảo nguyên nhân, lại định ra hạn chế, 4 vị giả đan chân nhân cũng không có lý do để phản đối. Bỏ phiếu lúc, toàn phiếu thông qua được Hoa Thái Huyền đề nghị. Sau đó hội nghị liền trở thành các vị giả đan chân nhân lợi ích tranh đoạt thi đấu. Mấy vị chân nhân bên nào cũng cho là mình phải, thậm chí tranh đến mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng vẫn là Hoa Thái Huyền từ đó điều hòa, thỏa hiệp với nhau, mới thở bình thường tranh luận. Hội nghị chuẩn bị kết thúc lúc, Hoa Thái Huyền đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, Ly Tiêu Tông truyền đến tin tức, gần nhất Sở Quốc Nam Bộ Ma đạo tu sĩ dị thường hung hăng ngang ngược, nghe nói đã xuất hiện giả đàn cảnh ma đạo tu sĩ, thậm chí có môn phái nhỏ bị diệt môn. Chư vị sau khi trở về, cần tăng cường riêng phần mình khu quản hạt tuần tra, tiêu diệt toàn bộ ma đạo tu sĩ, cần phải bảo đảm tông môn xung quanh an toàn. Giả đan cảnh ma tu. Lý Lao Tổ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo khinh thường, Sở Quốc chi địa kết đan tài nguyên đều do ta ba tông lũng đoạn, bình thường tán tu ngay cả trúc cơ cũng khó khăn, ở đâu ra giả đan ma tu? Theo ta thấy, sợ là vừa ăn cướp vừa la làng. Lâm Hiển chân nhân phụ hòa nói, Lý đạo hưu nói rất có lý, nói không chừng là kẻ dã tâm cố ý giải lời đồn, nghĩ đục nước béo cỏ. Hoa Thái Huyền nhẹ nhàng gật đầu, không bài trừ khả năng này, nhưng cũng không thể phớt lờ. Ma đạo tu sĩ từ trước đến nay giàu hoạt, nếu là thật sự có giả đàn ma tu xuất hiện, bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn sẽ ủ thành đại họa. Chư vị cần phải cẩn thận một chút, một khi phát hiện ma tu tung tích, lập tức đưa tin tông môn, không thể tự tiện hành động. Rõ. Đám người cùng kêu lên đáp. Hội nghị kết thúc về sau, Trần Thắng đi theo Hoa Thái Huyền tiến về chủ phong bảo khố, nhận lấy ngũ sắc hoa cái. Trong bảo khố, một viên lớn chừng bàn tay màu xanh nhạt lọng che nhẹ nhàng trôi nổi tại ngọc trên kệ, lọng che mặt ngoài khắc lấy năm màu phù văn, tản mát ra nhu hòa lại nặng nề linh quang. Hoa Thái Huyền đem bảo vật này đưa cho Trần Thắng, dặn dò, bảo vật này cần lấy thần thức luyện hóa, cùng tự thân khí tức tương liên, tại trong tông môn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể triển khai phòng ngự, hảo hảo sử dụng. Trần Thắng tiếp nhận ngũ sắc hoa cái, không mình hành lễ, định công phụ trưởng giáo cùng tông môn nhờ bà, toàn lực luyện chế đan dược, là tông môn hiệu lực. Chương 106, Khánh điện chương 106, Khánh điện một ngày này. Thanh Hoa Tông đan đỉnh phong hạ quảng trường bị trang trí đến phá lệ trang trọng. Nên đá tiệm mì lấy màu vàng kim nhạt linh văn thảm, từ quảng trường cổng vào một mực kéo dài đến trung ương đài cao. Bốn phía treo có thêu đàn chữ màu đỏ cờ phướn tung bay theo gió, bay phất phới. Quảng trường trên không, Tam giai pháp trận tiếp tục vận chuyển, linh khí nồng nặc ngưng tụ thành nhàn nhạt tường vân, ngay cả không khí đều mang mấy phần mát lạnh đan hương. Hôm nay là Thanh Hoa Tông là Trần Thắng tổ chức Tam giai luyện đan tông sư khánh điện, cũng là Trần Thắng chính thức dỡ xuống đan điện phó điện chủ danh hiệu, trở thành duy nhất điện chủ thời gian. Từ khi Lê Viễn trưởng kỳ tọa trấn Tây Giang Tiên Thành về sau, đan điện sự vụ vốn là từ Trần Thắng toàn quyền quản lý. Bây giờ hắn tấn là Tam giai tông sư, tông môn dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đem phó chữ triệt để bỏ đi, để hắn trở thành đan điện trong lịch sử trẻ tuổi nhất điện chủ. Về phần Lê Viễn sư mình, sợ là muốn trưởng kỳ tọa trấn Tây Giang Tiên Thành. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, dù sao tông môn phụ cận Tam giai tài nguyên đã sớm được chia sạch sẽ. Hắn vị này tân tấn Tam giai giả đàn chân nhân, cũng chỉ có tại Tây Giang mới có thể vì phía sau gia tộc được chia một chén canh. Trên quảng trường, các tu sĩ tiếng nghị luận liên tiếp, ánh mắt lại đều chăm chú nhìn quảng trường cầm bảo. Đến đây ăn mừng tân khách chính lần lượt đến. Thanh Hoa Tông thuộc hạ trúc cơ thế gia chủ toàn bộ tự mình trình diện, đi theo phía sau gia tộc hạch tâm tử đệ, trên mặt mỗi người đều mang cung kính tiêu dung. Còn lại hai tông càng là đại thủ bút, đều phái ra một vị giả đàn chân nhân dẫn đội, tùy hành còn có ba vị trúc cơ hậu kỳ trưởng lão, mang theo hạ lễ đều là tam giai linh tài, có thể thấy được đối lần này khánh điện coi trọng. Trần Tông sư đến. Theo một tiếng cao vút tuân lệnh, quảng trường lối vào đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu linh lực ba động. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu tím chậm rãi đi tới, Trần Thắng thân mang một bộ màu tím đan long hoa phục, áo bào bên trên dùng kim tuyến thêu lên phức tạp đan văn. Làm người khác chú ý nhất là đỉnh đầu hắn lơ lửng viên kia màu xanh nhạt lọng tre đường kính ba thước, mặt ngoài lưu chuyển lên thanh, đỏ, hoàng, trắng, hát năm màu linh quang. Chính là Thanh Hoa Tam Bảo một trong ngũ sắc hoa cái. Giờ phút này chính theo bước tiến của hắn, chậm rãi phiêu phù ở đỉnh đầu, tản mát ra nặng nề lại không chèn ép linh áp. Một màn này, trong nháy mắt để trên quảng trường tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở trên người Trần Thắng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Kia ngũ sắc hoa cái là các đời trưởng giáo biểu tượng, bây giờ lại mang tại một vị trúc cơ tu sĩ trên đầu. Như vậy lễ ngộ, đừng nói Long Hư đạo nhân năm đó không có, liền xem như Thanh Hoa Tông khai quốc lão tổ, cũng chưa chắc có như vậy phô trương. Cái đó là trưởng giáo hoa quan. Không đúng, là Trần Tông sư. Cái gì trưởng giáo hoa quan, kia là ngũ sắc hoa cái. Thanh Hoa Tam Bảo một trong, tại trong tông môn ngạnh kháng tu sĩ kim đang công kích bà bối. Bên cạnh trúc cơ trưởng lão hạ giọng, ngữ khí mang theo kích động, Trần Tông sư có thể mang cái này, nói rõ trưởng giáo là thật coi hắn là tương lai trụ cột. Ai ra, Long Hư lão điện chủ năm đó thành Tam giai tông sư lúc, nào có cái này mặt bài. Quảng trường khác một bên, còn lại hai tông giả đàn chân nhân liếu thanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi thảm phục. Vương Liệt chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần cảm khái, Hoa Thái Huyền coi là thật bỏ được a. Vũ sát hoa cái thế nhưng là trưởng giáo biểu tượng, cứ như vậy cho một cái trúc cơ tu sĩ, đây là công khai nói cho tất cả mọi người, Trần Thắng tại Thanh Hoa Tông địa vị, có thể so với giả đàn lão tổ. Liêu Thanh nết miệng lên một vòng cười khổ, đổi lại là ngươi, ngươi cũng bỏ được, trúc cơ trung kỳ tam giai luyện đan tông sư, phóng nhãn toàn bộ sở quốc là phần độc nhất. Đừng nói cho cái lọ tre, coi như để cho ta gọi hắn một tiếng tiền bối ta đều nguyện ý. Có hắn tại, Thanh Hoa Tông tương lai tam giai đan dược đều không cần buồn, hai chúng ta tông về sau muốn cầu đan, còn phải nhìn mặt hắn sắp đây. Hiện nay, Trần Thắng địa vị sớm đã không phải trúc cơ tu sĩ có thể định nghĩa. Giá trị của hắn thậm chí vượt qua phổ thông giả đàn chân nhân, dù sao giả đàn chân nhân thường có, mà tam giai luyện đan tông sư khó gặp. Trên đài cao, Hoa Thái Huyền đứng tại trong bóng tối, nhìn xem trên quảng trường các tu sĩ phản ứng, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, thông qua trận này khánh điện, thông qua ngũ sắc hoa cái ý nghĩa tượng trưng, đem Trần Thắng địa vị triệt để mang lên tông môn trụ cột độ cao. Trong lòng hắn, Trần Thắng tầm quan trọng sớm đã vượt qua Long Hư đạo nhân. Long Hư là thành giả đàn sau mới tấn tam giai tông sư, mà Trần Thắng trúc cơ trung kỳ liền làm được. Phần này thiên phú, tương lai chưa hẳn không thể xung kích tam giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm. Chờ hắn trở thành tam giai trung phẩm luyện đan sư, mới là ta Thanh Hoa Tông chân chính thời khắc huy hoàng. Hoa Thái Huyền trong lòng thì thảo, ánh mắt nhìn về phía quảng trường xa xa dãy núi. 1.800 năm trước, Thanh Hoa Tông từng đi ra một vị tam giai trung phẩm luyện đan tông sư. Chính là dựa vào vị kia tông sư luyện chế đan dược, tông môn giả đan, kim đan các lao tổ tài năng tại đấu pháp bên trong hoành hành tứ phương. Mạnh mẽ đem Thanh Hoa Tông mang lên sở quốc đệ nhất tông môn vị trí, kia phần huy hoàng, hắn nằm mộng cũng nhớ tái hiện. Lần này chúc mừng, tông môn cũng là có chút dụng tâm, thậm chí đem Long Hư bục giảng đem đến hiện trường. Đây cũng là khánh điển hoạch tâm phân đoạn, mời đan điện mấy vị nhất giai, nhị giai đỉnh cấp đan sư lên đài chia sẻ đan đạo tâm đắc, truyền thừa đan đạo, sau đó mời Trần Thắng vị này tông sư lợi bình, chỉ điểm hậu bối đan sư. Trần Thắng ngồi tại đài cao chủ vị, ánh mắt rơi vào trên giảng đài. Vị thứ nhất lên đài chính là Trương Lê, vị này năm đó hắn tại Đan Minh giảng bài lúc nhóm đầu tiên đệ tử. Bây giờ đã là hơn 60 tuổi lão giả, tóc hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn, mặc dù đã là nhất giai đỉnh cấp đan sư, lại cuối cùng không thể đột phá trúc cơ. Trương Lê đi đến bục giảng lúc, trong lòng Trần Thắng cảm thán, hắn nhớ mang máng, mấy chục năm trước, hắn lần thứ nhất tại Đan Minh mở giảng đường, Trương Lê an vị tại hàng thứ nhất, nghiêm túc ghi chép hắn nói mỗi một câu nói. Thời điểm đó Trương Lê vẫn là cái thanh niên, phong nhã hào hoa, bây giờ cũng đã dần dần già đi, thời gian vết tích ở trên người hắn phá lệ rõ ràng. Trong nháy mắt hơn 10 năm đi qua, trên đài dưới đài, đổi nhân vật. Trong lòng Trần Thắng thì thảo, tựa như lúc trước. Các vị đạo hữu, hôm nay ta muốn chia hưởng là nhất giai tụ khí đan cải tiến tâm đắc. Trương Lê thanh âm mang theo vài phần giản mua, lại dị thường rõ ràng, hắn từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, bắt đầu kỹ càng giảng giải cải tiến trình tự, trật tự rõ ràng, logic kín đáo. Hiển nhiên là tại đan đạo bên trên chìm đắm mấy chục năm thành quả. Trần Thắng ngồi tại chủ vị, lặng lặng lắng nghe. Hắn có thể nghe ra, Trương Lê cải tiến phương pháp mặc dù không liên quan đến cao giai đan đạo, lại vô cùng thực dụng, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, đã là trợ giúp thật lớn. Cái này khiến hắn nhớ tới năm đó chính mình mới vào đan đạo lúc, cũng là từ cải tiến nhất giai đan phương bắt đầu, từng bước một đi đến hôm nay. Sau nửa canh giờ, Trương Lê diễn thuyết hoàn tất, đối đài cao chủ vị thật sâu bái chào, sau đó đi xuống đài, trực tiếp hướng phía Trần Thắng đi tới. Hà Bình An đứng tại Trần Thắng bên cạnh. Vị này Trần Thắng khai môn đệ tử, bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy Trương Lê, liền vội vàng tiến lên một bước, nhiệt tình chào hỏi, "Trương huynh, nhiều năm không thấy." Trương Lê cười gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Trần Thắng, cung kính không mình hành lễ, ngữ khí mang theo phát ra từ nội tâm kính nể, "Bái kiến Trần sư." Trần Thắng đưa tay đỡ, ngữ khí ôn hòa, "Đứng lên đi, những năm này trôi qua như thế nào?" Trương Lê ngồi dậy, trên mặt không có chút nào co quắp, ngược lại mang theo thản nhiên, "Nhận được ân sư dạy bảo, đệ tử những năm này trôi qua không tệ. 10 năm trước, đệ tử từng dùng tất cả linh thạch mua một kiện trúc cơ linh vật nếm thử đột phá, đáng tiếc linh căn quá kém, cuối cùng vẫn là thất bại." Hắn nói đến hời hợt, phản phất tại nói một kiện dâu dịa sự tình. Hạ phẩm linh căn có thể dựa vào cố gắng của mình trở thành nhất giai đỉnh cấp đan sư, còn có thể mua được trúc cơ linh vật. Cái này đã vượt qua tu tiên giới 95 tu sĩ, hắn không có cái gì có thể tiếp với. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn về phía Trương Lê, trong lòng không khỏi nhớ tới chính mình ở kiếp trước, thời điểm đó hắn còn không bằng Trương Lê, ngay cả trúc cơ linh vật cũng mua không nổi. Đuổi tại 60 đại nạn trước đó, miễn cưỡng tu thành luyện khí viên mãn, dựa vào một viên hộ mạch đan liền xung kích phá cảnh giới. Trần Thắng lại hỏi năm đó đan minh giảng đường đệ tử khác. Trương Lê ánh mắt lộ ra tiêu dung, từng cái trả lời, Lý sư đệ thành nhất giai thượng phẩm đan sư, tiến về còn lại phường thị, mở cửa hàng đan. Vương sư muội gả cái trúc cơ tu sĩ, hiện tại chuyên chú bồi dưỡng nhi tử, con trai của nàng là trung phẩm linh căn, rất có tiên phú. Ta bây giờ đem hy vọng đều ký thác vào cháu trai trên thân. Hắn là trung phẩm linh căn, năm nay vừa tròn 10 tuổi, ta nhiều năm tích xúc, vì hắn mua một viên trúc cơ đan, nói không chừng. Trần Thắng nhìn xem trong mắt của hắn chờ mong, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đây chính là tu tiên giới luân hồi a. Vô số tu sĩ cuối cùng cả đời, có lẽ không cách nào tự quyết đột phá cảnh giới cao hơn, nhưng dù sao sẽ đem hy vọng ký thác vào hậu đại trên thân, dùng cố gắng của mình làm hậu đời trải đường. Tựa như năm đó hắn là đường tẩy chân mưu đồ, tựa như Trương Lê bây giờ là cháu trai mưu đồ, một đời lại một đời, chưa hề ngừng. Trần Thắng mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần hứa hẹn, tôn tử của ngươi nếu là có thiên phú, tương lai có thể để hắn đến đan điện thử một chút. Trương Lê nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, liền vội vàng không người nói tạ, đa tạ Trần sư. Quảng trường nơi hẻo lánh bên trong, một vị đầy mặt nụ cười mập mạp tu sĩ đang bận cùng các thế gia gia chủ chào hỏi. Hắn là Sở Quốc tu tiên giới nổi danh thương nhân Triệu Mập Mạp, lâu dài du tẩu cùng ba đại tông môn ở giữa, làm linh tài, đan dược mua bán, tin tức cực kỳ linh thông. Giờ phút này, nụ cười của hắn mặc dù vẫn như cũ nhiệt tình, ánh mắt trôi hướng đài cao chủ vị Trần Thắng, nhất là kia đỉnh lơ lửng tại Trần Thắng đỉnh đầu ngũ sắc hoa cái. Trong lòng của hắn lại là thật sâu thở dài, đáng chết, những tông môn này tu sĩ, thật sự là cẩn thận a. Chương 107, 17 năm. Chương 107, 17 năm. Tuế Nguyệt Tung Dung, trong nháy mắt 17 năm. Phong Hoa Tiên Thành cuối đông 2000 dặm chỗ, có tòa Thanh Du phường thị. Nơi đây mặc dù không thể so với bên trong tòa Tiên Thành phường thị phồn thịnh, nhưng cũng là tu sĩ chung quanh trao đổi vật tư, nghỉ chân bổ cấp quan trọng chỗ. Trúc cơ tu sĩ tọa trấn trong đó, phối hợp nhị giai pháp trận, có chút vững chắc. Ngày hôm đó buổi chiều, phường thị trên không tầng kim màu xanh nhạt hộ trận đống nhiên nổi lên một trận chẳng lành ba động. Ngoài trận trong rừng hoang, ba đạo bọc lấy hắc bào thân ảnh chính vô thanh ẩn nút, dưới hắc bào bảy thêu lên màu máu khô lâu văn giữa khu rừng trong bóng tối như ẩn như hiện, chính là ba tên trúc cơ ma tu. Cầm đầu ma tu dáng người nhất là Khôi Ngô, khăn che mặt hạ chỉ lộ ra một đôi hiện ra u lục con mắt, hắn thô ráp trong lòng bàn tay nắm chặt mai lớn chừng bàn tay phụ lục. Phù lục quanh thân lưu chuyển lên chói mắt kim quang, phù văn vặn vẹo như bật sống, chính là nhị giai trung phẩm phá cấm phù. Sau lưng mấy chục cái luyện khí cảnh giới ma tu thì từng cái ánh mắt hung lệ, có bên hông treo xuyên đầu lâu, có trong tay vuốt vuốt nhuốm máu cấp nhận. Bọn hắn đã sớm nghe nói Thanh Du phường thị giàu có, chỉ đợi trận pháp phá vỡ, liền muốn trắng trận đổ sát cướp bóc. Động thủ. Cầm đầu ma tu khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay pháp lực rót vào phá cấm phù. Phù lục đông nhiên bộc phát ra hơn một trượng kim mang, như là một đạo kim sắc tiềm điện, hung hăng vọt tới phường thị hộ trận. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng trầm muộn bạo hưởng, hộ trận màu xanh màng ánh sáng trong nháy mắt bị xé mở một đường vết rách, vết dạn như giống mạng nhện lan tràn. Ngay sau đó răng rắc một tiếng, một đạo rộng hai trượng thông đạo thình lình hiện hiện, thông đạo biên giới còn lưu lại linh lực tán loạn tê minh. Xông, giết hết tu sĩ, đoạn ánh sáng tài nguyên. Cầm đầu ma tu lên tiếng cùng thiếu, tay phải giương lên, một thanh trắng bệnh phi kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ. Phi kiếm kia hoàn toàn dùng tu sĩ xương cổ sống luyện chế mà thành, trên thân kiếm khắc đầy hắc sắc ma văn, lúc phi hành còn mang theo thê lương bị khóc. Khác hai tên trúc cơ ma tu cũng không cam chịu lạc hậu, một người tế ra một mặt đen nhánh cờ phướn, cờ trên mặt quấn quanh lấy mấy trăm đạo màu xanh đen quỷ ảnh, chính là Thiên Hồn Tiên. Một người khác thì vung ra một đầu che kín gai ngược cốt tiên bên trên còn mang theo chưa khô huyết nục, hiển nhiên vừa tàn sát qua sinh linh. Mấy chục cái luyện khí ma tu như sói đói chụp mồi, đi theo ba vị trúc cơ ma tu xông vào phường thị. Có vừa bước vào thông đạo, mọi người sắc mặt đống nhiên biến đổi, trước mắt nào có trong tưởng tượng chồng chất như núi linh thạch đang dược, thay vào đó là một mảnh đậm đặc hồng quang, trong đó linh quang lưu chuyển, khí thế mãnh liệt chuyển đến, đám người liền hô hấp đều trở nên vương hữu. Vậy mà lại là một chỗ đại trận, trận trong trận. Cầm đầu ma tu con ngươi co rụt lại, đống nhiên quay đầu, đã thấy sau lưng thông đạo sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại hồng quang bao phủ hư không. Hắn cắn răng gắt một cái nà gì thông đạo, bất quá là cái phường thị, vì sao lại có tam giai trận pháp? Nhất định là huyết thuật, phá cho ta. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn Thiên Hồn Phiên bỗng nhiên lắc một cái, cờ trên mặt quỷ ảnh trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành mấy trăm đạo nửa trượng cao bán linh, từng cái mặt xanh manh vàng, trên móng vuốt mang theo huyết quang, hướng phía hồng quang hung hăng đánh tới. Xoẹt. Hồng quang như vải vóc bị xé nứt, mảnh mỡ hóa thành huyết vụ tiêu tán, lộ ra phường thị chân thực cảnh tượng. Ba đầu đường phố phồn hoa bên trên, các tu sĩ sớm đã loạn cả một đoàn. Có nghĩ thôi động pháp khí chống cự, có muốn đi phường thị chỗ sâu trốn, còn có dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, như là dê đợi làm thịt. Giữa không trung, một viên màu lam nhạt hạt châu lung la lung lay. Hạt châu mặt ngoài linh quang lúc sáng lúc tối. Trong phường thị, một tên thân mang váy trắng mỹ mạo trúc cơ nữ tu, giờ phút này gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nàng ngón tay ngọc bấm niệm pháp quyết, miễn cưỡng đem hạt châu triệu hồi lòng bàn tay. Kia là Thận Huyễn Châu mới hồng quang huyễn tượng, chính là nàng thôi động này châu bày ra, có nàng bất quá tu vi thường thường, bố trí huyễn thuật căn bản ngăn không được ba tên cùng cảnh giới ma tu. Ha ha ha, quả nhiên là huyễn thuật. Cầm đầu ma tu cười đến càng thêm càng rỡ, chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn cũng nghĩ dọa lùi chúng ta. Na di hư không, giả mạo tam giai đại trận, vô tri. Các ngươi những này phường thị tu sĩ, tam giai đại trận ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Giết cho ta. Phàm có người chống cự, rút hắn linh thức, luyện hắn hải cốt. Mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, luyện khí ma tu nhóm như giống là chó điên xông vào đám người. So với hoàn cảnh tàn khốc bên trong, trưởng thành ma tu, trong phường thị, thành thành thật thật kinh doanh tu sĩ, tựa như đợi làm thịt cứu non. Thậm chí xuất hiện bị vượt cấp chém giết cảnh tượng. Chỉ gặp một tên mặc áo xanh luyện khí viên mãn tu sĩ vội vàng tế ra một thanh thanh cương kiếm, nghĩ bảo vệ bên người dòng dõi, có vừa vung ra một kiếm, liền bị ba tên luyện khí trung kỳ ma tu xông tới. Bên trái ma tu tế ra một thanh vệ hồn đinh, hưu một tiếng đâm thủng đan điền của hắn, bên phải ma tu thì dùng cốt trảo gắt gao bóp lấy cổ tay của hắn, để hắn không cách nào thôi động pháp lực. Một tên sau cùng ma tu rút ra bên hông quỷ đầu đao, răng rác một tiếng, thanh sam tu sĩ đầu lâu liền lăn xuống trên mặt đất, máu tươi phun tung tóe cao ba thước. Kia ma tu nhặt lên đầu lâu, dùng đầu lưỡi liếm liếm trên mặt máu, trong mắt tràn đầy thỏa mãn tốt một cái đầu lâu, vừa vận luyện tiến ta xương trắng phi lô bên trong, lần này rốt cục có tài liệu chính. Dứt lời, hắn từ trong ngực móc ra một cái to lớn xương trắng đầu lâu, miệng há đại nhất miệng nuốt vào tu sĩ đầu lâu, giòn. Cái khác ma tu cũng không cam chịu yếu thế, có từ tu sĩ thể nội kéo ra hải cốt, có rút ra linh thức, còn có lột bỏ tu sĩ ra người, huyết nục dùng để luyện chế tà khí. Trong mắt bọn hắn, những này thành thành thật thật kinh doanh tu sĩ, toàn thân đều là bà bối. Ngược lại là những cái kia chưa tu hành ra linh thức phàm nhân, mới là vô dụng sâu kiến, bị ma tu nhóm đổ sát về sau, ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có. Cùng lúc đó, ba tên trúc cơ ma tu đã xem váy trắng nữ tu bao bọc vây quanh. Cầm đầu ma tu xương trắng phi kiếm treo giữa không trung, trên thân kiếm ma văn lấp lóe, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Váy trắng nữ tu cắn răng, đầu lưỡi tràn ra một ngụm tinh huyết, phun tại ngọc trong tay thuẫn bên trên. Sau một khắc, trên mặt thuẫn phòng ngự phủ văn trong nháy mắt sáng lên, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu trắng, phòng ngự tứ phương. Nàng lại tế ra một thanh phi kiếm màu bạc, mũi kiếm chỉ hướng ma tu, các ngươi ma tu, hôm nay coi như liều tính mạng, cũng không cho các ngươi tốt hơn. Liều tính mạng, ngươi cũng xứng. Cầm Thiên Hồn Phiên ma tu cười lạnh một tiếng, cờ mặt lắc một cái, mấy chục đạo quỷ ảnh hướng phía váy trắng nữ tu đánh tới, quỷ ảnh những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. Váy trắng nữ tu vội vàng thôi động phi kiếm màu bạc, kiếm quang lóe lên, chém vỡ mấy đạo quỷ ảnh, có càng nhiều quỷ ảnh cuốn đi lên, gắt gao cắn phi kiếm của nàng, để nàng khó mà động đậy. Cầm đầu ma tu nắm lấy cơ hội, xương trắng phi kiếm hưu một tiếng bắn ra, mang theo màu đen ma khí, hung hăng đâm vào ngọc thuẫn lồng ánh sáng bên trên. Răng rắc một tiếng, lồng ánh sáng trong nháy mắt vỡ ra một cái khe, váy trắng nữ tu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, liền lùi lại ba bước, gương mặt xinh đẹp càng thêm tái nhợt. Ba tên ma tu hiển nhiên không có ý định lập tức giết nàng, mà là giống mèo vờn chuột trêu đùa lấy nàng. Sương trắng phi kiếm lần lượt vọt tới Ngọc Tuấn, lồng ánh sáng bên trên khe hở càng lúc càng lớn, Thiên Hồn Tiên Quỷ Ảnh không ngừng tiêu hao pháp lực của nàng. Cầm cốt tiên ma tu thì thỉnh thoảng quất hướng tứ chi của nàng, muốn cho nàng triệt để mất đi năng lực chống cự. Mắt thấy váy trắng nữ tu liền muốn chống đỡ không nổi, sương trắng phi kiếm lần nữa đánh tới, trực chỉ nàng thủ cấp. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hừng hực diễm hỏa từ phía đông chân trời đổ đến. Kia diễm hỏa toàn thân xanh lam, kéo lấy thật dài diễm đuôi, tốc độ nhanh đến kinh người, như là một viên sao băng bạch phá bầu trời. Còn chưa chờ ma tu kịp phản ứng, diễm hỏa bên trong đột nhiên bay ra một cây trượng cao ngọn lửa trụ, trụ tử toàn thân xanh lam, cán trên có khắc lít nha lít nhít phù văn. Bình một tiếng, tinh chuẩn đánh rơi trôi này xương trắng phi kiếm. Xương trắng phi kiếm bị đánh trúng trong nháy mắt, trên thân kiếm ma khí trong nháy mắt bị đốt sạch, răng rắc một tiếng đứt gãy thành hai đoạn, mảnh vỡ mang theo đốm lửa nhỏ rơi xuống đất, cũng không còn cách nào thôi động. Ba tên ma tu sắc mặt đột biến, không đợi bọn hắn mở miệng, cây kia ngọn lửa trụ đột nhiên chia ra làm tám, phân biệt rơi vào phường thị 8 nơi hẻo lánh, hình thành một cái to lớn bắt giác cấm chế. 8 cái ly hỏa trụ ở giữa, màu lam lưới ánh sáng trong nháy mắt triển khai, quang vóng bên trên lưu chuyển lên phần ma hỏa, vô tận lam sắc hỏa diễm lấy trụ tử làm đầu mượn, hướng phía toàn bộ phường thị bộc phát ra. Cái này phần ma hỏa cực kỳ kỳ lạ, phổ thông tu sĩ bên người ngọn lửa sẽ tự động lách qua, liền góc áo cũng sẽ không đốt tới. Có ma tu một khi dính vào một điểm, trên người ma khí tựa như dầu gặp được lửa, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Một tên luyện khí ma tu vừa định trốn, phần ma hỏa liền dính vào hắn áo bào đen, chỉ nghe vang một tiếng, ngọn lửa trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Trong miệng hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làn da bị thiêu đến từ từ rung động, thân thể không ngừng bặm mèo. Bất quá hô hấp ở giữa liền biến thành một đống than cốc bên trên còn khói đen bốc lên, ma khí bị triệt để đốt sạch, ngay cả một điểm vết tích đều không có lưu lại. Ly hỏa trụ, là phần ma hỏa. Cầm cốt tiên ma tu sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều đang phát run, hỏa thần quân, lần trước đầu lĩnh chính là bị hắn tiêu chết. Ba tên trúc cơ ma tu quanh thân hộ thể linh quang còn có thể miễn cưỡng ngăn cản phần ma hỏa, nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, cái này linh quang không chống được bao lâu. Cầm đầu ma tu cắn răng, rút lui, liên thủ phá trận. Dứt lời, ba người đồng thời tế ra mạnh nhất pháp khí. Xương trắng mảnh vỡ hóa thành một đạo gió đen, thiên hồn tiên quỷ ảnh ngưng tụ thành một tôn hồng y liễu lệ quỷ, cốt tiên thì hóa thành một đầu màu đen cự mãng, hướng phía ly hỏa trụ hung hăng đánh tới. Còn không chờ bọn hắn đụng phải ly hỏa trụ, không trung diễm hỏa đột nhiên rơi xuống đất, hóa thành một cái cao một trượng hỏa diễm cự nhân. Cự nhân toàn thân từ xanh lam phần ma hỏa ngưng tụ mà thành, quanh thân còn quấn phủ văn màu vàng, chân đạp màu đỏ tường vân, hai mắt như liệt hỏa, phảng phất hỏa thần hạ phàm. Muốn chạy? Hỏi qua ta không có. Hỏa diễm cự nhân hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, vung đẩy một cây ly hỏa trụ quét ngang, trên đó bộc phát ra càng hào quang rực rỡ, hướng phía ba tên ma tu chấn áp tới. Ầm. Ly hỏa trụ cùng gió đen, quỷ vương, cự mãng va chạm trong nháy mắt, ma khí trong nháy mắt bị đốt sạch, gió đen tiêu tán, lệ quỷ hóa thành cho tàn, cự mãng thì hòa tan thành một bãi nước thép. Hai tên ma tu không kịp tiêu thảm, liền bị hừng hực liệt hỏa bao khỏa, thân thể trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, ngay cả xương cốt đều không có còn lại, chỉ có từng sợi khói đen bị gió thổi tán. Còn lại tên kia cầm thiên hồn phiên ma tu thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn cũng là quyết định thật nhanh, đột nhiên đem thiên hồn phiên che trước người. Bạo! Thiên hồn phiên trong nháy mắt nổ tung, vô số quỷ ảnh mang theo hắc khí hướng phía ly hỏa trụ đánh tới, tạm thời chặn ngọn lửa thế công. Nhân cơ hội này, hắn thi triển cấm thuật, một ngụm tinh huyết phun tại trên mặt đất, thân hình trong nháy mắt vọt đến váy trắng nữ tu sau lưng, một tay bóp lấy cổ của nàng, một cái tay khác đặt tại đan điền của nàng, đối hỏa diễm cự nhân gào thét, hỏa thần quân, đừng tới đây, rút lui mở tám mặt ly hỏa trận, để cho ta rời đi. Không phải ta liền bóp nát đan điền của nàng, quất nàng linh thức, để nàng hồn phi phách tán. Váy trắng nữ tu giãy giụa lấy muốn phản kháng, lại bị ma tu gắt gao chế trụ, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu trợ nhìn xem hỏa diễm cự nhân. Có hỏa diễm cự nhân trên mặt không chút do dự, thừa dịp ma tu đang khi nói chuyện khẽ hở, mi tâm đột nhiên triển khai một đạo ngọn lửa màu vàng văn. Bá một tiếng, một vệt kim quang từ hỏa diễm văn bên trong phá không mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, ma tu thậm chí không thấy rõ kim quang quy tích, cũng cảm giác ngực nóng lên. Kim quang xuyên qua ma tu thân thể trước đó, cũng xuyên qua bị hắn ngăn tại phía trước váy trắng nữ tu. Hai người trong nháy mắt bị kim quang bao khỏa, trong nháy mắt bộc phát, bất quá hô hấp ở giữa liền biến thành hai đống tro tàn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tro tàn lúc rơi xuống đất, không có một tia ma khí lưu lại. Hiển nhiên ma tu hồn phách đều bị triệt để đốt sạch. Chết tại ta hỏa thần mục dưới, ngươi cũng coi như may mắn. Hỏa diễm cự nhân thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, quanh thân phần ma hỏa dần dần tan đi, lộ ra cả người cao tám thước vai hùng tu sĩ. Thân mang màu đỏ cẩm bào, khuôn mặt vai hùng, mày kiếm mắt sáng, chính là Trần Ngọc Tuyền. Hắn đi đến cho tàn bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đưa tay thu lấy váy trắng nữ tu chưa hoàn toàn đốt thành cho hải cốt mảnh vỡ. Sau đó há mồm phun ra một đạo ôn hòa màu quýt linh hỏa, cái này linh hỏa cùng phần ma hỏa bá đạo khác biệt, mang theo nhàn nhạt tấm áp, đem hải cốt mảnh vỡ nhẹ nhàng bao khỏa. Linh hỏa chậm rãi thiêu đốt, hai cốt mảnh vỡ hóa thành màu trắng bụi mù, bị gió thổi tán. Trần Ngọc Tuyền đối bụi mù nói khẽ: "Đạo hữu, đi đường bình an, đời sau như lại tu tiên, nguyện ngươi ném cái bình an chỗ." Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, tám cái ly hỏa trụ đồng thời sáng lên, đem trong phường thị lưu lại phần ma hỏa triệt để hấp thu, chỉ còn lại nhàn nhạt sương mù. Làm xong đây hết thảy, Trần Ngọc Tuyền dưới chân nổi lên màu đỏ tường vân, hóa thành một đạo hỏa quang, biến mất ở chân trời, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Giờ phút này, trong phường thị còn sót lại tu sĩ mới dần dần từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Một tên tu sĩ trẻ tuổi ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem trên đất thang gốc, thanh âm còn tại phát run, "Cương, vừa rồi đó là ai đã cứu chúng ta?" Bên cạnh một tên râu tóc bạc trắng lao tu sĩ thở dài, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Ngươi tiểu tử này, ngay cả Hỏa Thần Quân cũng không biết. Đây chính là Đan Thánh Trần Tiền Bối công tử, năm đó độc đấu trúc cơ hậu kỳ huyết ma, dùng phần ma hỏa thiêu đến huyết ma hồn phi phách tán tồn tại." Tu sĩ trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng phía Trần Ngọc Tuyền rời đi phương hướng quy lại, "Đa tạ Hỏa Thần Quân ân cứu mạng." Tu sĩ khác cũng nhao nhao quy lại, tiếng nghị luận bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Vừa rồi ta kém chút bị ma tu rút linh thức, nhờ có Hỏa Thần Quân kịp thời đổi tới. Đã sớm nghe nói thần quân uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Một bên khác, Trần Ngọc Tuyền chân đạp xích vân, như một đạo hỏa quang xuất hiện tại Phong Hoa Tiên Thành bên ngoài. Tiên thành hộ thành đại trận toàn thân màu vàng kim, lưu chuyển lên linh quang, tản ra uy nghiêm khí tức. Trần Ngọc Tuyền bên hông lệnh bài lóe ra một đạo màu đỏ quang mang, cùng hộ thành đại trận hô ứng, đại trận trong nháy mắt vỡ ra một đạo thông đạo, ánh lửa bay thẳng đan minh khu vực hạch tâm vấn tâm đường. Trên tường thành tu sĩ gặp đạo này ánh lửa, nhao nhao đứng thẳng người, cùng kính hành lễ. Dưới mặt đất các tu sĩ thì hưng phấn nghị luận lên, là Hỏa Thần Quân. Hắn trở về, không biết lần này lại đốt đi nhiều ít ma tu. Khẳng định không ít. Những năm này ma tu làm loạn, ta ở ngoài thành thân thích kém chút đồ, vẫn là Hỏa Thần Quân cứu được bọn hắn. Liền nên tiêu chết tất cả ma tu. Nói chuyện tu sĩ lòng đầy căm phẫn, trong mắt tràn đầy đối ma tu thống hận. Cái này hơn 10 năm qua, ma tu tấp nập làm loạn, bên trong tòa tiên thành coi như an toàn, có ngoài thành phường thị, gia tộc lại nhiều lần gặp, tàn sát tin tức sớm đã thành trạng thái bình thường. Trong bọn họ, không thể thiếu thân nhân mệnh tang ma tu chi thủ. Vấn Tâm Đường bên trong, bày biện lịch sự tao nhã. Gỗ tử đàn cái bàn bên trên bày biện một bộ sứ men xanh đồ uống trà bên cạnh đặt vào một đĩa dùng linh mễ, tiên quả chế thành bánh ngọt bên trên còn hiện ra nhàn nhạt linh quang. Lô Lăng Xương vừa nghe phía bên ngoài động tĩnh, cũng nhanh chạy bộ tới cửa, gặp Trần Ngọc Tuyển tiến đến, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, tiến lên giữ chặt tay của hắn, có thể tính trở về. Nhanh tọa hạ nghỉ ngơi một chút, nương cho ngươi chuẩn bị ngươi yêu nhất uống bích hà linh trà. Trần Ngọc Tuyển tùy ý mẫu thân lôi kéo ngồi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Mới đấu pháp lúc lánh khốc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hắn giờ phút này chỉ là một cái bình thường nhĩ tử. Thị nữ bưng tới bốc hơi nóng linh trà, cháo bột màu xanh biếc, tản ra mùi thơm ngát. Trần Ngọc Tuyển nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó cầm lấy một khối bánh ngọt, từ từ ăn, kiên nhẫn nghe mẫu thân kể trong nhà việc vặt. Trần Ngọc Tuyển chợt nhớ tới một chuyện, nhìn xem Lô Lăng Sương nói, đúng rồi, mấy ngày nữa chính là phụ thân trăm tuổi đại thọ, ta mấy ngày nay bên ngoài chém giết vài đầu ma tu, được mấy thứ linh tài, vừa vặn luyện chế thành khí, cho phụ thân làm thọ lễ. Lô Lăng Sương nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên mỉm cười, sau đó có nhiều thâm ý mở miệng, ngươi có lòng, bất quá lần này phụ thân ngươi thọ yến, lần này có náo nhiệt cực kỳ. Nói đến đây, Lô Lăng Sương lời nói xoay chuyển, cười như không cười nhìn xem Trần Ngọc Tuyển, ngươi biết không, ngươi Mạc Sầu tỷ trước đó không lâu thuận lợi trúc cơ, bây giờ còn đã đính hôn. Nhà trai là cái trúc cơ tu sĩ, nghe nói dáng dấp vẫn còn nhã nhặn, chính là gia thế phổ thông, so sánh nhà còn kém không chỉ một bậc. Ngươi Phương Bá Phụ rất không hài lòng nàng nói lời này lúc, trong lòng âm thầm cười lạnh. Năm đó Phương Mạc Sầu tổng trướng mắt Trần Ngọc Tuyền, bây giờ trúc cơ lại tìm cái nhân vật như vậy, thật sự là có ánh mắt. Trần Ngọc Tuyền nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Sầu tỷ trúc cơ thành công, lại tìm được lương duyên, như thế thuận tiện. Nô Lăng Xương gặp hắn thần sắc bình tĩnh, nhịn không được trêu chọc nói, làm sao? Ngươi liền không có chút nào bỏ? Trần Ngọc Tuyền trần chờ trong nháy mắt, thẳng thắn mở miệng, có một kia chúc phúc chiếm đa số. Nô Lăng Xương cười ha ha một tiếng, thôi đi, vi nương còn không biết ngươi. Năm đó ngươi khi còn bé, cũng bởi vì Mạc Sầu nha đầu kia nói một câu không thích trắng nón màu da liền đem chính mình biến thành than đen đầu, hại vi nương kém chút không nhận ra ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị ai khi dễ. Về sau ngươi màu da mặc dù khôi phục chút, nhưng cũng không bằng khi còn bé mặt như con ngọc, bạch bạch ném đi cái ngọc công tử tết tuổi. Ngươi a, không có chút nào hiểu tiểu nữ sinh tâm ý, thở thiếu thời, không nam nữ có khác, chỉ biết đẹp xấu, ngươi so với nàng còn mỹ mạo tự nhiên gặp ghét bỏ. Đến trưởng thành, nam nữ lưu biệt, ai không thích như ngọc công tử, ngươi chỉ có thể bị lần nữa bị ghét bỏ. Trần Ngọc Tuyền nghe vậy, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, khi còn bé không hiểu chuyện thôi, bây giờ nghĩ đến, cũng là thú vị. Bất quá bề ngoài sự tình, toàn tùy tâm định, năm đó mặc dù bởi vì nàng mà lên, nhưng hôm nay bộ dáng này, hài nhi chính mình hài lòng thuận tiện, không cần người khác ý kiến. Thú hổ, ta là xấu hay đẹp, mẫu thân sao lại ghét bỏ? Nô Lăng Xương lườm hắn một cái, ngươi cũng biết nói dễ nghe. Lập tức, nàng thu hồi đùa giỡn thần sắc, chân thành nói, Ngọc Tuyền, nương nói với ngươi thật. Nếu là ngươi trong lòng còn có Mạc Sầu nha đầu kia, nương hiện tại liền đi cùng ngươi Phương Bá Phụ nói. Bằng chúng ta Trần gia gia thế, bằng ngươi tài tình, coi như nàng đã đính hôn, nương cũng có thể giúp ngươi cấp bể. Trần Ngọc Tuyền nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nương, ngài quá lo lắng. Thiếu niên ái mộ, thâm viên quậy phá, lầm đem hôn duyên khâm phục duyên. Lúc theo sự tình rời, thơ tình bỗng nhiên đoạn, hài nhi đời này đại đạo đi theo, đủ để. Nô Lăng Xương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gặp hắn ánh mắt trong suốt, không có chút nào làm bộ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia vui mừng cùng tiêu ngạo. Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, nhẹ nhàng gật đầu, con ta thật đạo chủ vậy. Chương 108, mưa gió nổi lên chương 108, mưa gió nổi lên đan đỉnh phong chỗ sâu. Một chỗ dung nham đập phủ, trong đó nham tương cốt cốt phun trào, màu đỏ hỏa văn như sống rắn tại trên vách đá lưu chuyển. Trong đập phủ, Trần Thắng ngồi xếp bằng, quanh thân lơ lửng mấy chục đạo cô đọng hỏa sát kết tinh, mỗi một đạo đều hiện ra kim hồng cùng sáng quang trạch. Hắn trần trụi thân trên bao trùm lấy tinh mịn vảy màu đỏ, lân phiến biên giới khảm nạm lấy màu vàng kim nhạt đường vân, theo hô hấp có chút chập trùng, tham lam thôn phệ lấy bốn phía hỏa sát. Bảy ngày đến, trong động hỏa sát nồng độ đã hạ xuống gần ba thành, mà Trần Thắng quanh thân lân phiến cũng đang không ngừng làm nhạt. Mới đầu như xích đồng nặng nề lân giáp, dần dần trở nên thông thấu, cuối cùng hóa thành một tầng màu đỏ nhạt vầng sáng, dung nhập dưới da. Khí tức của hắn lại càng thêm bằng bạc, như ngủ say núi lửa sắp phun trào, trong động phủ nham tương đều tùy theo rung động, nổi lên tinh mịn vận sóng. Theo toàn bộ quá trình thúc đẩy, quanh thân giao long dị tượng, triệt để dung nhập thể nội. Ông Trần Thắng chậm rãi mở ra thụ động, trong đó hai đạo màu vàng nóng thần quang bắn thẳng đến hơn một trượng, đem trên vách động hỏa văn đều thiêu đốt ra hai đạo cảm ứng. Hắn đưa tay nắm chặt trước người lơ lửng một viên hỏa sát kết tinh trong nháy mắt hóa thành một miệng, hỏa sát chi lực đều bị hút vào thể nội. 30 năm, luyện thể ngũ trọng viên mãn, hôm nay chính là phá quan ngày. Thanh âm của hắn mang theo pháp lực rung động, đỉnh động thạch nhũ rơi xuống nhỏ vụn mảnh đá. Trở thành tam giai luyện đan tông sư về sau, hắn có thể tùy tiện thu hoạch bạch hổ yêu vương cốt thủy và năm hỏa ngọc cái này cao giai tài nguyên, tu hành tốc độ so sánh lúc trước nhanh hơn không chỉ một bậc. Bây giờ thể nội linh lực như bồn lôi, sớm đã chạm đến luyện thể ngũ trọng viên mãn bình cảnh, chỉ đợi một kích cuối cùng. Trần Thắng đưa tay vào ngực, lấy ra hai cái lớn chừng trái nhãn viên đan dược, chính là dùng bạch hổ yêu vương cốt tủy làm vật liệu chính, phối hợp huyết linh hoa, đốt trời có các loại linh dược luyện chế chuẩn tam giai huyết sát đan. Viên đan dược toàn thân đỏ sậm, mặt ngoài quấn quanh lấy tơ máu linh lực, còn chưa đụng vào, liền có nóng dược khí tức đập vào mặt. Bắt đầu, hắn ngửa đầu đem hai cái huyết sát đan đồng thời nuốt xuống, đan dược vào bụng trong nháy mắt, phản phất có hai đoàn nham tương trong đan điền nổ tung, cảm giác nóng dược thuận kinh mạch lan tràn. Bất quá hô hấp ở giữa, quanh người hắn lỗ chân lông liền chảy ra màu đỏ nhạt sương mù, làn da trở nên đỏ bừng, ngay cả tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên, hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Phúc Hải giao long quyết vận chuyển, Trần Thắng hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội huyết cương trong nháy mắt bộc phát, như màu đỏ dòng lũ ở trong kinh mạch trào lên, thôi động công pháp vận chuyển chu thiên. Thứ nhất chu thiên lúc, huyết cương như dòng suối. Thứ hai chu thiên lúc, huyết cương hóa thành sông lớn. Thứ ba chu thiên lúc, huyết cương ngưng tụ thành giao long hình dạng, tại quanh người hắn xoay quanh, phát ra trầm thấp long âm. Vâng. Làm huyết cương lần thứ ba chu thiên vận chuyển hoàn tất, Trần Thắng thân thể đột nhiên tăng vọt nửa trượng, quanh thân huyết cương triệt để ngưng tụ thành một đầu dài hơn một trượng màu đỏ giao long hư ảnh. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cái kia đạo vô hình bình cảnh, tầng tiết như giấy mỏng quan hải ứng thanh mà nước, một cỗ càng bàng bạc lực lượng từ trong cái khe tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Ngang. Trần Thắng không tự chủ được há miệng, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long ngầm. Thanh âm này cũng không phải là tiếng người, mà là chân chính giao long gầm, trong động phủ nham tương trong nháy mắt sôi trào, trên vách đá hỏa văn bị chấn động đến tiêu tán vô tung. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu lâu hóa thành đầu rồng, mọc ra cao chót vót sừng rồng bên trên quấn quanh lấy màu xanh nhạt phù văn. Hai tay hóa thành đuôi rồng, đầu ngón tay hiện ra hàn quang, hai chân dung hợp thành đuôi rồng, bao trùm lấy vảy dày đặc, nhẹ nhàng hất lên, liền đem bên cạnh bàn đá quét thành một miệng. Trong chớp mắt, Trần Thắng đã hóa thành một đầu dài 7 trượng màu đỏ giao long. Đầu rồng dâng trào, hai mắt như xích kim đèn lồng, râu rồng phiêu động ở giữa, mang theo hơi nóng hầm hập. Thân rồng bao trùm lấy vảy màu đỏ, lẫn phiến biên giới hiện ra viền vàng, trong động ánh lửa hạ lóe ra như kim loại quang trạch, đuôi rồng đong đưa lúc, cuốn lên trận trận của phòng, đem nham tương thổi đến bầy ra. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng long ngâm, giao long phóng lên tận trời, đánh vỡ chập long động mái vòm, thẳng vào biển mây. Tầng mây bị nóng rực thân rồng bốc hơi ra mảng lớn xương trắng, nó tại biển mây bên trong tự do xuyên thẳng qua, vuốt rồng xuyên phá tầng mây, há miệng phun ra nuốt vào lấy linh khí trong thiên địa. Như là cá voi nuốt biển, những cái kia linh khí hóa thành có thể thấy được trào lưu, bị nó đều hút vào trong bụng. Thống khoái, giao long phát ra gào trầm thấp, cảm thụ được bộ thân thể này lực lượng. Vuốt rồng có thể xé rách dãy núi, đuôi rồng có thể quay sông lớn, ngay cả thổ tức đều mang đốt núi nấu biển nóng rực. Cùng lúc đó, thân rồng mấu chốt nhất vậy ngược chỗ, một tầng màu đỏ huyền giáp chậm rãi giáng bảo vệ hạch tâm. Cái này vậy ngược là cứng rắn nhất vị trí, cũng là yếu ớt nhất vị trí, một khi gặp phá hư, giao long thực lực liền lớn gọn. Giờ phút này, huyền giáp như lưu ly thông thấu, mặt ngoài khắc lấy phức tạp phù văn, phát ra một tầng nhàn nhạt huỳnh quang bao phủ toàn bộ thân rồng, khiến cho quanh thân một cỗ hùng hồn phong mang, khí tức càng diễn càng liệt. Chính là Trần Thắng lấy công pháp ghi chép, làm cho người luyện chế bản mệnh pháp bảo Phúc Hải huyền giáp. Trần Thắng ý thức tại thân rồng bên trong suy tư, chỉ là bây giờ huyền giáp chưa hoàn thiện, công thủ còn có thể, lại không chân chính thần uy. Nếu có thể ngưng luyện ra long châu, đem nó làm huyền giáp hạch tâm, liền có thể thiên biến vạn hóa, chính thức có được che hải chi lực. Nhưng vào lúc này, một đạo xích vân từ phương đông đổ đến, tốc độ nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt dừng ở giao long trước người. Xích vân tán đi, lộ ra một cái mi tâm có hỏa diễm văn oai hùng nam tử, chính là Trần Ngọc Tuyền. Hắn nhìn xem biển mây bên trong màu đỏ giao long, trong mắt tràn đầy hoan hỉ, chắp tay nói: "Chúc mừng phụ thân đột phá luyện thể đệ lục trọng, thành tựu giao long thân thể." Màu đỏ giao long xoay quanh một vòng, quanh thân quang mang dần dần thu liễm, một lần nữa hóa thành hình người. Trần Thắng thân mang đạo bào màu xanh, khuôn mặt vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là quanh thân nhiều hơn mấy phần long uy. Hắn nhìn xem Trần Ngọc Tuyền, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bây giờ Trần Ngọc Tuyền là nhị giai trung phẩm luyện khí sư, tại Phong Hoa Tiên Thành Chu Ma Điện nhập chức, tu vi tiếp cận trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Bởi vì hắn tu hành chính là đỉnh cấp công pháp, vô luận là pháp lực thâm hậu trình độ vẫn là tinh thuần trình độ, đều không kém gì đại đa số trúc cơ trung kỳ. Luyện thể cũng thuận lợi tu thành luyện thể đệ tứ trọng cảnh giới, pháp thể song tu. Đồng thời, hắn lấy siêu cường hỏa pháp thiên phú, liên tiếp tu thành nhiều loại cao thâm đạo thuật, xích vân độn hỏa thần tướng hỏa thần mục phần ma hỏa, càng có 8 môn ly hỏa trụ, quyển này mệnh linh khí. Nhiều loại gia chỉ phía dưới, hắn thần thông đấu pháp tung hoành cùng giai. Lại là ly hỏa độ thuật, có một độn trăm dặm, lấy Phong Hoa Tiên Thành làm tâm, tung hoành phạm vi ngàn dặm, ra quét bốn phía ma tu. Thậm chí bởi vì công pháp khắc chế, mượn nhờ ly hỏa trụ chi uy, hắn đã từng đánh giết qua trúc cơ hậu kỳ huyết ma, sáng tạo ra hiển hách thanh danh, được người xưng làm hỏa thần quân. Trần Thắng những năm này một mực ổn thỏa tại tông môn đại trận bên trong tu hành, bao quát hắn những cái kia địa phẩm linh căn dòng dõi cũng là như vậy. Chỉ có Trần Ngọc Tuyền chu ma tu hành, dũng khí 10 phần. Trần Thắng cũng lần lượt ban thưởng hộ thân tam giai phù lục, phù bảo, bàn giao hắn không thể khoảng cách Phong Hoa Tiên Thành vượt qua 3000 dặm, miễn cho bị người khác tính toán. Một khi tao ngộ không thể định ngày, liền trốn chạy đến Phong Hoa Tiên Thành. Hai cha con sóng vai bay trở về chập long động. Trần Thắng ngồi tại bồ đoàn bên trên, thu lấy hai chén linh trà, dùng pháp lực thôi động ngọn lửa đun sôi nước suối, chậm rãi nói: "Ngươi lâu dài bên ngoài chu ma, bây giờ ma tu bốn phía tràn lan, ngươi đối với cái này thấy thế nào?" Trần Ngọc Tuyền tiếp nhận chén trà, trầm ngâm chốc lát nói: "Lấy hài nhi thấy, những này ma tu tuyệt không phải quân lính tàn mạng. Bọn hắn hành động có thứ tự, lại luôn có thể thu hoạch cao giai tài nguyên, phía sau hơn phân nửa có chân chính cự đầu nhân vật chèo chống, nếu không có khả năng như thế hung hăng ngang ngược." "Ngươi nói không sai." Trần Thắng thần sắc trở nên nghiêm trọng: "Trước đó vài ngày, ngươi tam sư bá trấn thủ Tây Giang lúc, truy sát một đám ma tu, lại gặp phải kim đan cảnh giới ma tu. Nếu không phải hắn quả quyết trốn chạy đến Tây Giang Tiên Thành, mượn nhờ hộ thành đại trận ngăn cản, chỉ sợ sớm đã vất lạc. Trần Ngọc Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, kim đan. Sở Quốc ba tông bên ngoài tu sĩ kim đan chỉ có hai vị, theo thứ tự là Thanh Hoa tông cùng Lý Tiêu tông trưởng giáo. Việt Linh tông lão trưởng giáo tọa hóa về sau, đến nay không có cái mới tu sĩ kim đan bổ sung. Một cái kim đan ma tu xuất hiện, đủ để phá vỡ toàn bộ Sở Quốc tu hành cách cục. Trần Thắng thở dài, vị kia kim đan ma tu khí tức cùng hai tông trưởng giáo hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên không phải bản thổ tu sĩ, mà lại trước đó Thanh Hoa tông cùng Ly Tiêu tông cũng chuyển tới tin tức, phát hiện mấy vị giả đan ma tu tung tích. Trước đây ít năm, ba tông còn lẫn nhau nghi kỵ, cảm thấy những này ma tu là một phương nào đẩy ra phá rối cục diện quân cờ, bây giờ xem ra, chúng ta đều sai. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tông môn tầng cao nhất hội nghị phân tích, nhóm này ma tu có thể là từ cái khác tu hành giới vực chạy trốn tới. Bọn hắn ngay từ đầu còn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ dám tiểu đả tiểu nháo, nhưng hôm nay lại càng ngày càng làm càn, thậm chí dám chính diện xung kích tiến hành, hiển nhiên là không cố kỵ gì. Mưa gió nổi lên, A Trần Ngọc Tuyển sắc mặt cũng biến thành nặng nề. Ba tông cơ hồ lũng đoạn Sở Quốc kết đan tài nguyên. Hắn muốn cho rằng ma tu phía sau có tối đa nhất một tôn may mắn trở thành giả đàn tu sĩ, bởi vì bất mãn Sở Quốc ba tông cách cục, bốn phía gây sóng gió. Có nghe được phụ thân phân tích, hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Lại liên lụy đến cái khác giới vực kim đan ma tu. Còn lại tu hành giới vực ma tu, vì sao tới đây, bọn hắn đến từ có mục đích gì? Xâm lấn, phá vỡ. Một khi nghĩ lại, liền không rét mà run. Như những này ma tu là vì xâm lấn mà đến, đến lúc đó toàn bộ Sở Quốc tu hành giới đều sẽ lâm vào chiến loạn. Trần Thắng nhẹ nhàng cảm thán, thời buổi rối loạn a. Trần Ngọc Tuyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tự nhiên có thể nghe ra phụ thân hôm nay tìm hắn nói những lời này lời ngầm, giờ phút này vội vàng tỏ thái độ, hài nhi kể từ hôm nay, tạm thời đình chỉ ra ngoài chu ma, liền tại tông môn bế quan tu hành, tránh né mưa gió. Trần Thắng cười ha ha một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, có được giãn được, mới là đại trượng phu. Bây giờ thế cục không rõ, bế quan tu hành tăng thực lực lên, mới là ổn thỏa nhất lựa chọn, đợi ngày sau thế cục sáng tỏ, lại ra ngoài chu ma cũng không muộn. Trần Ngọc Tuyền đứng dậy chắp tay, hài nhi minh bạch. Kể từ hôm nay, liền tại tông môn bế quan, xung kích trúc cơ trung kỳ, đồng thời hoàn thiện đạo pháp ý lực, đợi ngày sau có đầy đủ thực lực, lại triệt để diệt trừ những này ma tu. Chương 109, tiêu diệt toàn bộ ma tu. Chương 109, tiêu diệt toàn bộ ma tu. Thời gian bỗng nhiên lại là một tháng. Thanh Hoa tông Phiêu Miểu Phong nghị sự đường bên trong, trưởng môn Hoa Thái Huyền trước người trên bàn trà. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt pháp lực từ ba tông tín vật bên trong tràn ra, xen lẫn thành một chương hơi mở lưới ánh sáng, đem các phương truyền đến tình báo ngọc giản lơ lửng trong đó. Mỗi một cái ngọc giản triển khai, đều nương theo lấy một trận đè nén trầm mặc. Tây Nam Phường thị ma tu cứ điểm, tàn sát toàn bộ phường thị tu sĩ, khoáng mạch ma khí tiết lộ. Hoa Thái Huyền ngón tay phất qua lưới ánh sáng bên trong tình báo, thanh âm lanh cốc, nhóm này ma tu sớm đã giống ngũ ác tính, thẩm thấu Sở Quốc tu hành giới mỗi một nơi hẻo lánh. Như lại không liên thủ trừ bỏ, không bao lâu, toàn bộ Sở Quốc tu hành giới đều muốn bị bọn hắn quấy đến long trời lở đất. Không thể đợi thêm nữa. Hắn đông nhiên vô bàn trà, trên bàn tín vật trong nháy mắt sáng lên ánh sáng chói mắt, kể từ hôm nay, Thanh Hoa Tông mở ra chắc ma đại trận phàm tu sĩ vào thành, nhập tông, tất qua tam trọng hành nghiệp. Chắc ma phù nghiệm ma khí, trấn ma xích tra căn nguyên, tâm ma đàn lập thể nói. Ai dám cự phát tâm ma đại thể, trực tiếp liệt vào hiểm nghi, tỏa linh đánh vào trong lao hậu thẩm. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Ly Tiêu Tông lôi đỉnh điện cùng Việt Lĩnh Tông bản thạch đường bên trong, cũng truyền ra tương tự chỉ lệnh. Ly Tiêu Tông trưởng giáo hạ lệnh, điều động tông môn tu sĩ, tại nhà mình tiên thành bày ra tử điện chu ma trận phàm ma khí người bị lây dính, át gặp sẽ đánh. Việt Linh Tông thái thượng trưởng lão thì mệnh chấp pháp tu sĩ toàn viên xuất động, cầm trong tay trấn ma xích cùng tỏa ma liên từng nhà loại bỏ, thà rằng sai cha, không thể buông tha một người. Ba tông người cầm quyền phảng phất tâm hữu linh tê, trong thời gian ngắn nhất đạt thành trung nhận thức. Nguyên bản từng người tự chiến thế lực, giờ phút này như một đài tinh vi máy móc đống nhiên khởi động, hướng phía cất giấu ma tu khởi xướng tấn công mạnh. Phong Hoa Tiên Thành trên không, Thanh Hoa Tông chắc ma đại trận dẫn đầu triển khai. Màu xanh nhạt lưới ánh sáng từ mái vòm lan tràn ra, như là một trường to lớn màn trời, chậm rãi bao trùm cả tòa thành trì. Lưới ánh sáng phía trên phủ văn mỗi lấp lóe một lần, liền có từng sợi màu đen ma khí từ ẩn nấp nơi hẻo lánh bị bộc ra. Trừ ma điện chấp pháp các tu sĩ chia mấy chục đội, cầm trong tay trấn ma xích xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Cây thước một khi chạm đến ma khí, liền sẽ phát ra thanh thúy kim minh, minh thanh càng vàng, nói rõ ma khí càng nặng. Có tu sĩ ý đồ che giấu ma khí, có trấn ma xích linh quang sẽ trực tiếp xuyên thấu linh lực bình chướng, triệt để hiện hiện. Ngắn ngủi ba ngày, bị bắt được ma tu liền hơn mấy trăm người. Trong đó không thiếu dấu ở trong tông môn chấp sự, cửa hàng bên trong trưởng quỹ, thậm chí còn có mấy bị nhìn như trung hậu luyện đan sư. Việt Linh Tông hạ hạt Nam Lĩnh Tiên Thành. Thành Tây tụ tài lâu, là bên trong tòa tiên thành số một số hai cửa hàng, lâu chủ Triệu Mập Mạp làm người hào sảng, sinh ý làm lượn ba tông, có chút thế lực. Ngay hôm đó, trừ ma điện chấp pháp tu sĩ đi vào tụ tài lâu, cầm đầu tu sĩ đối Triệu Mập Mạp chắp tay nói, Triệu đạo hữu ấn ba tông mới quy, còn xin qua chắc ma trận, lại lập tâm ma đại thệ. Triệu Mập Mạp trên mặt mang quen có tiểu dung, hai tay ngay cả bảy, dễ nói, chư vị vất vả, mau mời tiến. Hắn đi theo chấp pháp tu sĩ đi vào chắc ma trận, màu xanh nhạt lưới ánh sáng đảo qua thân thể của hắn, lại không có phản ứng chút nào. Chấp pháp tu sĩ lại đưa qua trấn ma xích, cây thước tới gần hắn lúc, cũng an tĩnh như là phổ thông đồ sắt. Cầm đầu tu sĩ hơi yên lòng một chút dựa theo quy củ, cuối cùng nhất trọng tâm ma đại thể át không thể thiếu. Phía sau hắn tu sĩ tiến lên một bước, trong tay nâng một cái lớn cỡ bàn tay tâm ma đàn bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, Triệu đạo hữu, Thái thượng trưởng lão nghiêm lệnh, tam trọng kiểm chắc thiếu một thứ cũng không được, còn xin ngài lấy tinh huyết làm dẫn, lập xuống tâm ma đại thệ. Lời này vừa ra, Triệu Mập Mạp nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn đấy mắt hiện lên một tia âm tàn, nhưng như cũng pha trò, tiên trưởng nói đùa, ta một cái buôn bán, giữ khuôn phép, cái nào cần phải lập loại này lời thề. Lại nói, tâm ma đại thệ ước thúc thần thức, sao có thể tùy tiện lập đây? Chấp pháp tu sĩ ngữ khí lạnh xuống, tay đệ tại bên hông pháp khí bên trên, đây là tông môn mới quy, không người có thể ngoại lệ. Triệu Mập Mạp ánh mắt triệt để lạnh, trên mặt thịt mỡ run nhẹ nhẹ, một đám tiểu bối cũng dám quản chuyện ta. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra đạo đạo hắc sắc ma khí, nguyên bản hiền lãnh khuôn mặt trở nên lãnh khốc, quanh thân đang vực khí tràng trùng thiên. Hắn tay áo đông nhiên huy động, một mặt đen nhánh cờ phướn bay ra, cờ trên mặt quấn quanh lấy lít nha lít nhít quỷ ảnh, chính là ma khí tôn hồn thiên. Giả đan ma tu. Cầm đầu chấp pháp tu sĩ sắc mặt đổi biến, tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống đất, Triệu Mập Mạp đã thôi động tôn hồn thiên, vô số quỷ ảnh giống như thủy triều tuôn ra, mang theo chói tai rít lên, lao thẳng tới chấp pháp tu sĩ. Quỷ ảnh những nơi đi qua, chấp pháp tu sĩ hộ thể linh quang như là giấy mỏng bị xé nát, thân thể bị quỷ ảnh quấn quanh, ngắn ngủi hô hấp ở giữa, liền hóa thành một vũng máu, ngay cả thần thức đều bị cờ phướn hấp thu. Ha ha ha, đã bại lộ, vậy liền để các ngươi đều đi chết. Triệu Mập Mạp cười như điên, tôn hồn thiên lần nữa huy động, quỷ ảnh hướng phía tụ tài lâu ngoại nhai nói lan tràn. Trên đường tu sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị quỷ ảnh bổ nhào, có bị hút khô tinh huyết, có bị xé nứt thân thể, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, máu tươi nhuộm đỏ bản đá xanh đường. Ngay cả bên đường linh thụ đều bị ma khí ăn mòn, lá cây trong nháy mắt khô héo biến thành màu đen. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, Nam Linh Tiên Thành một góc đã biến thành nhân gian luyện ngục, gần ngàn tên tu sĩ chết, thi thể chồng chất như núi, ma khí phóng lên tận trời, cả thiên không đều bị nhuộm thành màu đen. Ma đầu, dám ở Nam Linh Tiên Thành lỗ mãng, muốn chết. Một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến, một vệt kim quang phi nhanh mà tới, rơi xuống đất hóa thành một vị thân mang kim giáp tu sĩ. Chính là Nam Linh Tiên Thành thủ hộ giả, giả đan cảnh giới tu sĩ Lý Kình Thương. Triệu Mập Mạp liếm liếm vết máu ở khóe miệng, tôn hồn phiên lần nữa thôi động, vô số quỷ ảnh ngưng tụ thành một tôn trượng cao quỷ vương, hướng phía Lý Kình Thương đánh tới. Lý Kình Thương hừ lạnh một tiếng, màu vàng kim trường thương bỗng nhiên đâm ra, mũi thương bộc phát ra sáng chói kim quang, cùng quỷ vương đụng vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn, kim quang cùng ma khí tứ tán ra, chung quanh phòng ốc trong nháy mắt bị rung sụp, đá vụn bay ra. Lý Kình Thương mượn lực lùi lại hai bước, cánh tay có chút run lên, thật mạnh quỷ vương. Người cái này tôn hồn tiên, lại thôn phệ nhiều như vậy thần thức, thì tính sao? Triệu Mập Mạp cười gằn, thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng Lý Kình Thương, bàn tay mang theo ma khí nồng nặc, chụp về phía hậu tâm của hắn. Lý Kình Thương phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh đi, trường thương quét ngang, mũi thương sát Triệu Mập Mạp cánh tay xẹt qua, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Có thể đả thương nơi cửa ma khí trong nháy mắt phun trào, lại trong nháy mắt khép lại, ngay cả một vệt máu đều không có lưu lại. Vô dụng, ta ma công sớm đã đại thành, bình thường công kích không gây thương tổn được ta. Triệu Mập Mạp cùng thiếu, tôn hồn thiên bên trên quỷ ảnh lần nữa tăng gọn, đem Lý Kình Thương bao bọc vây quanh. Lý Kình Thương tựa hồ ý thức được chính mình đấu pháp không địch lại người này, vội vàng thu lấy tám mặt trận kỳ, triệt để kích hoạt tiên thành hộ thành đại trận. Một cái mắt, Nam Linh Tiên Thành trên bầu trời đột nhiên sáng lên chói mắt bạch quang, vô số phù văn từ trên tường thành dâng lên, hình thành một đạo to lớn lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bên trên phù văn lóe ra tịnh hóa chi lực, hướng phía Triệu Mập Mạp ma khí áp chế mà tới. Triệu Mập Mạp sắc mặt đột biến, hắn có thể cảm giác được, đại trận tịnh hóa chi lực đối với hắn ma khí có cực mạnh khắc chế, nếu là bị lồng ánh sáng gây khốn, coi như có chắp cánh cũng không thể bay. Đáng chết đại trận. Hắn cắn răng thầm mắng, đột nhiên một trường vỗ tại độ ngực mình, phun ra một ngụm máu đen. Máu đen rơi trên tôn hồn tiên, cờ phấn trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt hắc quang, đem vây công Lý Kình Thương bị ảnh triệu hồi, sau đó hóa thành một đạo màu xám đột quang, xông thẳng tới chân trời. Muốn chạy? Lý Kình Thương thấy thế, lập tức đuổi theo, có màu xám đột quang tốc độ cực nhanh, còn mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Triệu Mập Mạp vì xông ra đại trận, đúng là dùng huyết độ thuật, lấy tự thân tinh huyết làm đại giá, đổi lấy trong nháy mắt cực tốc đột quang rất nhanh liền xông ra Nam Lĩnh Tiên Thành phạm vi, biến mất ở chân trời. Lý Kình Thương nhìn xem đột quang biến mất phương hướng, nắm chặt trường thương, trong mắt tràn đầy không cam lòng, này ma chưa trừ diệt, Nam Lĩnh Tiên Thành vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chương 110, ma ảnh trùng điệp. Chương 110, ma ảnh trùng điệp. Nguyên lai kia Triệu Mập Mạp là giả đan ma tu. Lần này cuối cùng biết vì cái gì ta sinh ý làm không thắng hắn. Ma đầu kia cũng quá hung ác. Bại lộ sau thế mà đồ nhiều tu sĩ như vậy, thành tây hiện tại còn đầy đất thi thể, ta vừa rồi đi qua nhìn một chút, dọa đến chân đều mềm nhũn. Còn tốt Lý Tiền Bối xuất thủ, không phải ma đầu kia không chừng muốn đổ toàn bộ tiên thành. Bất quá hắn vẫn là chạy, về sau nhưng phải càng chú ý. Có thể làm cho giả đan ma tu dùng huyết đột, cũng coi như không có phí công hy sinh nhiều người như vậy. Nếu để cho hắn tiếp tục cần nuốt, không chừng lúc nào liền cho tiên thành đâm cho lỗ thủng lớn. Mấy ngày sau, tin tức truyền đến Phong Hoa Tiên Thành, chứ ma điện các tu sĩ cũng nghị luận ầm ĩ, các ngươi nghe nói không? Nam Lĩnh Tiên Thành cái kia Triệu Mập Mạp, lại là giả đan cảnh giới ma tu. Bình thường nhìn xem cười ha hả, ai có thể nghĩ tới ác như vậy? Đâu chỉ hung ác a. Nghe nói hắn tôn hồn phiên bên trong, ẩn giấu hơn bạn cái tu sĩ thần thức, linh thức, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Ta trước đó còn tại hắn Phong Hoa Tiên Thành cứ điểm mua qua vật liệu luyện khí, bây giờ suy nghĩ một chút, phía sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Còn tốt ba tông liên thủ cha ma tu, không phải chúng ta đều muốn bị hắn mơ mơ màng màng. Đan đỉnh phong chỗ sâu bế quan trong động, Trần Ngọc Tuyền bên hông ngọc lệnh đột nhiên sáng lên hồng quang. Hắn cắt đứt trong tay pháp quyết, triển khai ngọc lệnh. Làm Triệu Mập Mạp giả đan ma tu huyết đồ Nam Lĩnh Tiên Thành những chữ này đập vào mi mắt lúc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt hắn áo bào. Hắn bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước một màn, lúc ấy hắn vì tăng lên Lý Hỏa trụ uy năng, đi triệu mập mạp tại Phong Hoa Tiên Thành cứ điểm mua Hỏa Văn Ngọc. Triệu mập mạp không chỉ có cho hắn một cái cực thấp giá cả, còn ngoài định mức đưa hắn một khối phẩm chất tốt hơn Hỏa Văn Ngọc. Lúc ấy hắn chỉ coi đối phương là nghĩ leo lên Trần gia, bây giờ nghĩ đến, lại là không có hảo ý Trần Ngọc Tuyền lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ, mục tiêu của hắn là phụ thân. Ta cái này thượng phẩm linh căn trúc cơ tu sĩ, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhất tới, hắn tiếp cận ta, bất quá là muốn mượn ta thám thính phụ thân động tĩnh. Hắn lập tức dùng linh lực đem tin tức đưa tin cho Trần Thắng. Một lát sau, Chập Long Động phủ truyền đến hồi phục, đã biết, như thế ma tu nhất thiện ngụy trang luồn túi, ngươi có thể phát giác dị thường, lại chưa thụ tác động đến, đã là vận hạnh. Ngày sau cùng người lui tới, lưu thêm vừa phân tâm nghĩ chính là, không cần tự trách. Trần Ngọc Tuyền nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhưng trong lòng gợn sóng lại thật lâu không cách nào lắng lại. Chập Long Động phủ. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng nhớ ra rồi, hắn cùng kia Triệu Mập Mạp tựa hồ có duyên gặp mặt một lần, ngay tại hắn trở thành Tam giai luyện đan tông sư đại điện bên trên. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, những này ma tu ngược lại là hội kiến khe hở cắm châm. Mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió, ta tử lù lù bất động. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu hắn lọng che lập tức sinh ra năm màu lưu quang, vạn pháp bất xâm. Nam Linh Tiên Thành ngoài trăm dặm, có tòa nhìn như phổ thông ngọn núi. Ngọn núi toàn thân sáng thạch, không có không mục, ngay cả chim bay đều không muốn ở đây dừng lại, xa xa nhìn lại, chỉ giống một khối đột ngột cự thạch đứng ở trên cánh đồng hoang. Nhưng khi Triệu Mập Mạp màu xám độn quang rơi vào chân núi lúc, hắn lại đưa tay bấm một cái quỷ dị pháp quyết, đầu ngón tay tràn ra một sợi hắc khí, nhẹ nhàng điểm tại trên vách núi đá. Ông, vách núi đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, nguyên bản chùy lủi ngọn núi lại như mặt nước sóng gió nổi lên. Một lát sau, một lớp bụi mịt mở màn sáng hiện lộ ra. Màn sáng phía trên, vô số màu đen phủ văn vặn vẹo quấn quanh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy màn sáng phía sau đứng sừng sững lấy liên miên màu đen cung điện nóc nhà hiện lên gai nhọn hình, lộ ra âm trầm tà khí. Triệu Mập Mạp từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài toàn thân đen nhánh, phía trên khắc lấy khô lâu cùng rắn quấn quanh hoa văn, theo hắn rót vào pháp lực lệnh bài phát ra nhàn nhạt ố quang, cùng màn sáng bên trên phủ văn sinh ra cộng minh. Kẹt kẹt, màn sáng chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu trượng rộng thông đạo, trong thông đạo tràn ngập ma khí nồng nặc. Hút vào một ngụm đều để người cảm thấy thần thức phát run. Triệu Mập Mạp thu hồi lệnh bài, không dám chỉ hoãn, bước nhanh đi vào thông đạo. Xuyên qua màn sáng trong nháy mắt, chung quanh cảnh tượng triệt để thay đổi, không còn là hoang vu vùng núi, mà là một tòa thật to ma tu cứ điểm. Màu đen cung điện liên miên bất tuyệt, cung điện ở giữa con đường từ xương trắng lát thành, ven đường bó đuốc tiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục ngẫu nhiên có chửa lấy hắc bào ma tu vội vàng đi qua, nhìn thấy Triệu Mập Mạp, đều vội vàng dừng bước lại, cung cung kính kính hành lễ, bái kiến tôn giả. Những này ma tu đều là trúc cơ cảnh giới, nhưng tại Triệu Mập Mạp trước mặt, lại ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Triệu Mập Mạp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, đáy mắt âm tàn để không ít ma tu vô ý thức rụt cổ một cái. Hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng phía chỗ sâu nhất xương trắng điện đi đến, bộ pháp vội vàng, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi huyết độn chật vật bên trong thông thả lại sức. Xương trắng trong điện, không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Trong đại điện, đứng sừng sững lấy một tòa từ vô số tu sĩ xương đầu đắp lên mà thành vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một thân ảnh cao lớn. Người này thân mang trắng cốt khải giáp, đầu đội khô lâu quan, quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm hắc vụ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi hiện ra tinh hồng con mắt, chính là chỗ này chủ nhân, Bạch Cốt Pháp Vương. Triệu Mập Mạp vừa bước vào đại điện, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu lâu dán tại băng lãnh trên mặt đất, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, thuộc hạ tham kiến Pháp Vương. Bạch Cốt Pháp Vương ánh mắt rơi ở trên người hắn, tinh hồng trong mắt lóe ra một tia không vui, thanh âm như là xương trắng ma sát chói tai, nói một chút đi, ngươi là thế nào bại lộ? Bản vương để ngươi tiềm phục tại Nam Lĩnh Tiên Thành, thu thập tin tức, không phải để ngươi bại lộ thân phận, dẫn tới ba tông chú ý. Triệu Mập Mạp phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn vội vàng giải thích, Pháp Vương bất giận. Việc này cùng thuộc hạ không quan hệ a. Theo thuộc hạ lưu tại Nam Lĩnh Nhãn Tuyến hồi báo, là luyện huyết Pháp Vương thủ hạ Hắc Ma tôn người, tại Tây Cương xung kích tiến hành, bại lộ tu vi kim đan. Lúc này mới dẫn tới ba tông liên thủ chèn ép liên đối lấy các nơi đều tăng cường loại bỏ, thuộc hạ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới bại lộ. Luyện huyết. Bạch Cốt Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, lại là cái này không có đầu óc phế vật. Hắn lần trước trọng thương, vốn cho rằng sẽ an phận chút, xem ra những năm này thương thế tốt lên đến không sai biệt lắm. Dám như thế không kiêng nể gì cả. Tiếng nói hạ thấp thời gian, ngữ khí của hắn lại đột nhiên hòa hoãn mấy phần, nhìn về phía Triệu Mập Mạp, nể tình những năm này ngươi tại Nam Lĩnh Tiên Thành, là ta góp nhặt huyết thực, giúp ta khôi phục thương thế, cũng coi như có công. Lần này bại lộ sự tình, liền không trách phạt ngươi. Triệu Mập Mạp như được đại xá, vội vàng dập đầu, đa tạ Pháp Vương khai ân. Thuộc hạ ngày sau ổn thỏa càng thêm cẩn thận, tuyệt không cô phụ Pháp Vương tín nhiệm. Lui ra đi, hảo hảo tu dưỡng, ngày sau còn hữu dụng đạt được ngươi địa phương. Bạch Cốt Pháp Vương phất phất tay, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Triệu Mập Mạp không dám nhiều lời, liền vội vàng đứng lên, không người rời khỏi đại điện. Hắn vừa rời đi, Bạch Cốt Pháp Vương liền đối với vương tọa phía sau bóng ma vẫy vẫy tay, ra đi. Trong bóng tối, một thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra, thân ảnh tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hóa thành một cái thân mặc váy đen nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, có con ngươi lại là thụ đồng, quanh thân quấn quanh lấy nhàn nhạt hình rắn hắc khí, chính là Hắc Xà Tôn giả. Pháp Vương, ngài gọi thuộc hạ. Bạch Cốt Pháp Vương thanh âm lạnh lùng như cũ, kể từ hôm nay, từ ngươi chủ trì nơi đây sự vụ, ta muốn đi một chuyến Tây Cương, tìm luyện huyết tên kia hỏi một chút. Hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Hắc Xà Tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhịn không được hỏi, "Pháp Vương, luyện huyết Pháp Vương làm việc luôn luôn lỗ mãng, ngài làm gì tự mình đi một chuyến? Nếu là hắn không chịu phối hợp." Bạch Cốt Pháp Vương đánh gãy nàng, Tinh Hồng trong mắt lóe ra một tia tinh quang, hắn không dám. Gần nhất Vạn Thú Sơn mạch bên kia có dị động, ta hoài nghi Luyện Huyết trong âm thầm cùng bên kia có cấu kết, lần này đi, vừa bạn tìm kiếm lai lịch của hắn. Dứt lời, quanh người hắn hắc vụ đột nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo màu đen đột quang, xông ra xương trắng điện, hướng phía Tây Cương phương hướng bay đi. Mấy ngày sau, Tây Cương một chỗ cung điện dưới đất bên trong. Tòa cung điện này so Bạch Cốt Pháp Vương cứ điểm càng thêm xa hoa, trên vách tường khảm nạm lấy phát sáng ma tinh, mặt đất phủ lên màu đen da thú, trong điện trên bàn đá, trưng bày mấy chung đựng đầy máu tươi chén rượu. Luyện Huyết Pháp Vương thân mang áo bào màu đỏ ngòm, đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, trong tay vuốt vuốt một viên khiêu động tu sĩ trái tim, nhìn thấy Bạch Cốt Pháp Vương tiến đến, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, "Xương trắng, ngươi tới được vừa vặn, ta đang muốn giới thiệu cho ngươi một vị quý khách." Bạch Cốt Pháp Vương ánh mắt rơi vào bên cạnh cái bàn đá một cái khác thân ảnh bên trên, không khỏi ngây ngẩn cả người. Kia là một cái hào hoa phong nhã nam tử trung niên, thân mang trường sam màu xanh, khuôn mặt ôn hòa, có quanh thân lại tản ra làm người sợ hãi cực nóng khí tức, ngay cả không khí đều bị nướng đến có chút vặn mèo. Nam tử gặp Bạch Cốt Pháp Vương xem ra, đứng dậy ôm quyền, ngữ khí bình thản, "Kẻ hèn này nằm thiên hỏa, tại Vạn Thú Sơn mạch tu hành, gặp qua xương trắng đạo hữu." Bạch Cốt Pháp Vương con ngươi co rụt lại, "Hỏa Hoàng Vương." Chương 111, 10 năm lưu chuyển chương 111, 10 năm lưu chuyển trong chớp mắt. Lại qua 2 tháng, Trần Thắng trăm năm đại thọ Lạng Yên mà tới. Hắn cũng không trắng trợn chúc mừng, khoảng chừng đan đỉnh phong xếp đặt 2 bàn gia yến. Lô Quảng, Hoa Tu, Hoa Vân, Trần Vũ, Lâm Dư, Lê Vân Dương, Lý Hóa, tổng cộng 8 vị địa phẩm linh căn dòng dõi, tính cả Trần Thắng nuôi dưỡng ở bên người Trần Ngọc Tuyền, tiếp cận một cái cựu tử trúc thọ. Trong 9 người, Lô Quảng nhiều tuổi nhất, bây giờ 55 tuổi, trúc cơ trung kỳ, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ cũng không xa. Mấy người còn lại, không có gì ngoài nhỏ nhất Lê Vân Dương tuổi còn nhỏ, vẻn vẹn 10 tuổi, vẫn là luyện khí cảnh. Còn lại mấy cái đều là trúc cơ tu sĩ. Hoa Vân, Hoa Tu, Lâm Dật 3 người tuổi khá lớn, đều tu thành trúc cơ trung kỳ. Tất cả mọi người là địa phẩm linh căn, các nhà kết đan hẳn giống, từ nhỏ đạt được lực mạnh vô chồng, còn lưng tựa Trần Thắng vị này tam giai luyện đan tông sư phụ thân. Các loại cao giai đan dược, mấy người chưa hề thiếu, tu hành tốc độ tại tông môn trong lịch sử cũng coi là bậc tiêm. Mấy người mặc dù không có nuôi dưỡng ở bên người Trần Thắng, tình cảm vẫn còn không tệ, giờ phút này bầu không khí 10 phần hài hòa. Thậm chí như thật nuôi dưỡng ở bên người, lại khái suất còn không có như vậy hài hòa. Nô Quảng giờ phút này có chút tiếc nuối, đáng tiếc bây giờ thần hồn nát thần tính, chúng ta kế hoạch lúc trước hóa thành nước chảy. Giờ phút này, Nô Lăng Xương tại Trần Thắng bên cạnh, nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng. Trần Thắng kinh ngạc, "Thế nào?" Nô Lăng Xương nhìn về phía Nô Quảng, "Ngươi hỏi một chút hắn, thế nào?" Nô Quảng ngược lại là thẳng thắn, "Ta lúc đầu liên hệ mấy nhà huynh đệ tỉ muội, nghĩ đến vì phụ thân, góp cái trăm tử trúc cơ trúc trăm thọ. Người đều tìm xong, đáng tiếc tông môn giới nghiêm, rất nhiều gia huynh đệ tỉ muội vào không được, lúc này mới coi như thôi." Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra thọ lễ, "Trăm tử người không đến, lễ vật lại đến." Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi ngược lại là an bài đến náo nhiệt." Nô Quảng nghe vậy cười ha ha một tiếng, "Đợi chút nữa một lần phụ thân, chúc thọ, nhất định vì phụ thân an bài, hảo hảo náo nhiệt một chút." Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là 10 năm. Từ khi ba tông liên thủ tiêu diệt toàn bộ ma tu về sau, tu hành giới dần dần khôi phục bình tĩnh. Mặc dù ngẫu nhiên còn có tiểu quy mô ma tu làm loạn, nhưng so với trước đó tràn lan, đã là khác nhau một trời một vực. Đông đảo tầng dưới chót tu sĩ rốt cục không cần nhắc lại tâm che mật, phường thị một lần nữa náo nhiệt lên, khoáng mạch khôi phục khai thác, người người trên mặt đều mang đã lâu tiêu dung. Có ba tông cao tầng không chút nào không dám buông lỏng. Thanh Hoa Tông chắc ma trận vẫn như cũ mỗi ngày vận chuyển, Ly Tiêu Tông tu sĩ còn tại biên cảnh tuần tra, Việt Linh Tông chấp pháp tu sĩ cũng không dừng lại loại bỏ bước chân. Trần Thắng ngẫu nhiên đứng tại Chập Long động cửa hang, nhìn phía xa phong hoa tiên thành hình dáng, đều sẽ nhịn không được cảm thán, trước cơn bão tố yên tĩnh à. Một ngày này, Trần Thắng khó được không có bế quan, mà là đi đan điện Hỏa Linh Cung, nơi đó là đan minh bồi dưỡng tuổi trẻ luyện đan sư địa phương. Vừa bước vào Hỏa Linh Cung, liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc từ đại điện bên trong truyền đến, luyện đan lúc hỏa hầu khống chế mấu chốt nhất, nhất là luyện chế thanh tâm đan ngọn lửa không thể quá mạnh, nếu không dược liệu sẽ bị nung cháy. Cũng không thể quá yếu, không phải dược lực không cách nào hoàn toàn tinh luyện. Trần Thắng lần theo thanh âm đi vào đại điện, chỉ gặp trong điện đứng đấy một vị trung niên tu sĩ, thân mang đan minh trường bào màu xanh, bên hông treo nhị giai luyện đan sư lệnh bài, chính đối mấy chục cái đệ tử trẻ tuổi giảng giải luyện đan kỹ xảo. Tu sĩ kia khuôn mặt chất phát, hai đầu lông mày mang theo vài phần quen thuộc cảm giác thân thiết, chính là năm đó bị Triệu Kim Hổ đưa tới Hải Đồng Triệu Nghị. Triệu Nghị hiển nhiên cũng nhìn thấy Trần Thắng, giảng bài thanh âm dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Đợi kể xong muốn điểm, hắn đuổi các đệ tử phân phó vài câu, liền bước nhanh hướng phía Trần Thắng chạy chậm tới, cung kính thi lễ một cái, "Đệ tử Triệu Nghị, gặp qua sư tổ." Hơn 10 năm đi qua, Triệu Nghị cũng thành trung niên, không chỉ có thuận lợi trúc cơ, còn bái nhập Trần Thắng đại đệ tử Hồ Báo môn hạ, thành Trần Thắng môn hạ đệ tử đời 3. Bây giờ đã là Hỏa Linh cung giảng bài trưởng lão một trong. Trần Thắng ôn hòa nhìn xem hắn, trong mắt có chút hài lòng, "Khóa nói được không tệ, trật tự rõ ràng, ngay cả nhỏ bé nhất hỏa hầu không chế đều giảng đến, so sư phó ngươi năm đó mạnh hơn nhiều." Được Trần Thắng khích lệ, Triệu Nghị mặt trong nháy mắt đỏ lên, mặt mày hớn hở nói, "Đều là sư tổ cùng sư phụ dạy bảo thật tốt. Đệ tử chỉ là coi ngài là năm dạy cho sư phụ đồ vật, lại thuật lại cho những vãn bối này thôi." Trần Thắng khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Hảo hảo dạy, đan minh tương lai còn muốn dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này." Dứt lời, hắn lại dặn dò vài câu luyện đan chú ý hàng mục, liền quay người rời đi. Trần Thắng vừa trở lại đan đình phong, liền cảm giác được một cỗ quen thuộc pháp lực ba động từ bế quan động phương hướng truyền đến. Hắn bước nhanh đi qua, chỉ gặp bế quan động cửa đá từ từ mở ra, một đạo màu đỏ độn quang bay ra, rơi xuống đất hóa thành Trần Ngọc Tuyền. Bây giờ Trần Ngọc Tuyền khí tức quanh người trầm ổn mà bằng bạc, thình lình đã là trúc cơ trung kỳ. Hắn thân mang màu đỏ cẩm bào, mi tâm hỏa diễm văn càng thêm rõ ràng, trong mắt quang mang sắc bén như lao, hiển nhiên không chỉ tu là đột phá, hỏa pháp đạo thuật cũng càng là tinh diệu. Phụ thân. Trần Ngọc Tuyền đối Trần Thắng chắp tay hành lễ, trong giọng nói mang theo vẻ vui sướng. Trần Thắng quét mắt nhìn hắn một cái, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không tệ, trúc cơ trung kỳ, đều đổi kịp vi phụ. Trần Ngọc Tuyền nghe vậy, vội vàng nói, nếu là không có phụ thân nắm nâng, hài nhi cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Trần Thắng khoát tay áo, hỏi, người một nhà, không cần phải nói những lời khách sáo này. Tiếp xuống có tính toán gì? Còn đi Chu Ma Điện nhập chức. Trần Ngọc Tuyền sớm đã quy hoạch rõ ràng, hài nhi dự định trước nghiên cứu con đường luyện khí, bây giờ ta đã là trúc cơ trung kỳ, có lẽ có thể tiến thêm một bước, tiếp tục hoàn thiện ly hỏa trụ, làm cho uy lực nâng cao một bước. Nếu là có thể thành công, ngày sau đối mặt ma tu cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Trần Thắng gật đầu đồng ý, lập tức lại nhắc nhở, luyện khí tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng đừng quên nhiều nghiên cứu đột pháp. Bây giờ ma tu chỉ là tạm thời ở nút, ngày sau tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, thời buổi rối loạn, đột pháp mới là bảo mệnh chi thuật. Người kia xích vân độn mặc dù nhanh, vẫn còn không đủ linh hoạt, ta trước đây ít năm được một phần bắt diện hỏa độn đạo thuật, ngươi cầm đi luyện một chút, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Dứt lời, đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo linh quang, rót vào Trần Ngọc Tuyền mi tâm, chính là bắt diện hỏa độn tu luyện khẩu quyết. Trần Ngọc Tuyền liền vội vàng không người nói tạ, đa tạ cha. Hải Nhi chắc chắn hảo hảo tu luyện, tuyệt không để ngài thất vọng. Đang đỉnh phong Thanh Hoa biệt viện, Nô Lăng Xương ngồi tại đỉnh viện trên băng ghế đá, trong ngực ôm một cái 3 tuổi tả hữu nữ đồng. Nữ đồng mặc màu hồng nhỏ váy, tóc chải thành hai cái nho nhỏ búi tóc, cầm trong tay một cá bát lãng cổ, chính khanh khách cười. Phương Mạc Sầu đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Nữ đồng này là nữ nhi của nàng, tên là Phương Nhật Tích, bây giờ đã 3 tuổi, hoạt bát đáng yêu. Năm đó, Phương Mạc Sầu trúc cơ về sau, liền cùng chính mình chọn lựa kia trúc cơ tu sĩ thành hôn, cưới hậu sinh sống nhưng cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy tốt. Môn không đăng hộ không đối, đầy đất lông gà. Thẳng đến nữ nhi xuất sinh, Phương Mạc Sầu đột nhiên thành thục, nàng mới chính thức minh bạch, năm đó phụ mẫu vì cái gì tổng yêu mang theo tuổi nhỏ nàng đi trần phụ chơi bừa. Không khác, chỉ là vì cho con cái trải đường. Nô Lăng Xương túi đầu nhìn xem trong ngực Phương Niệm Tích, nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhược hữu sở chỉ cười nói, Niệm Tích thật ngoan, so mẹ ngươi khi còn bé nghe lời nhiều. Phương Mạc Sầu nghe vậy, có chút ngượng ngùng nói, bá mẫu cũng đừng rêu cả ta, năm đó là ta không hiểu chuyện. Nô Lăng Xương ngẩng đầu, nhìn xem Phương Mạc Sầu, trong mắt tràn đầy cảm khái. Bây giờ Phương Mạc Sầu, sớm đã không có làm nằm kiêu ngạo cùng bắt bẻ, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần mẫu tính ôn nhu, cả người đều trở nên nhu hòa. Nô Lăng Xương khe khẽ thở dài, nữ lớn mười tám biến, ngươi bây giờ dạng này, rất tốt. Năm đó ta còn lo lắng cho ngươi quá thật mạnh, hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng. Phương Niệm Tích tựa hồ nghe đã hiểu hai người đối thoại, giơ lên chống lúc lắc, đối Phương Mạc Sầu lung lay, nương, chơi, Niệm Tích muốn nương chơi. Phương Mạc Sầu cười đi qua, từ Ngô Lăng Xương trong ngực tiếp nhận nữ nhi, tại trên mặt nàng hôn một cái, tốt, nương chơi với ngươi. Chương 112, một trận chiến diệt tông. Một, chương 112, một trận chiến diệt tông. Một, Tây Giang Tiên Thành. Một tòa phủ phục tại Tây Cương tìm gan quái vật khổng lồ. Giờ phút này, Tiên Thành hộ thành đại trận sớm đã mở ra, tối tăm mở mịt linh quang như màn trời bao phủ cả tòa thành trì, trận văn tại màng ánh sáng bên trên chậm rãi lưu chuyển. Trên tường thành, các tu sĩ cầm trong tay pháp khí, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài thành, ma tu bên ngoài đưa tới khẩn trương không khí để mỗi người đều thần kinh căng cứng. Một ngày này, một đạo lôi cuốn lấy màu đen ma diễm thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước thành. Ma diễm bên trong, Hắc Ma Tôn giả khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hắn lơ lửng giữa không trung, thanh âm mang theo phách lối ý cười truyền khắp toàn thành, "Lê Viễn tiểu nhi, năm đó ngươi dựa vào đại trận may mắn làm tổn thương ta, hôm nay có dám hay không ra đánh với ta một trận?" Đóng giữ Tiên Thành Lê Viễn chân nhân ngay tại trong phủ đệ xem xét phòng ngự, nghe được thuộc hạ truyền báo, trong lòng lập tức trầm xuống. 10 năm trước, hắn dẫn đối phương đến trong trận, mượn nhờ Tam giai hộ thành đại trận uy lực, mới miễn cưỡng trọng thương Hắc Ma Tôn giả, đem nó đánh lui. Bây giờ đối phương ngóc đầu trở lại, chắc là có chuẩn bị mà đến, một loại dự cảm bất tường tại trong lòng hắn lan tràn. Lê Viễn bước nhanh trèo lên tường thành, cầm trong tay trận lệnh, quát lệnh nói, có bản lĩnh ngươi liền công thành. Ta Tây Giang Tiên Thành đại trận, há lại cho ngươi làm cản. Ha ha ha, chính hợp ý ta. Hắc Ma Tôn giả cuồng tiếu một tiếng, phất tay ra hiệu sau lưng ma tu. Chỉ gặp mấy chục cái luyện khí ma tu đẩy 12 chiếc giữ tận chiến xa chậm rãi tiến lên. Chiến xa toàn thân từ huyền thiết chế tạo, trên thân xe khắc đầy vận mẹo ma văn, họng pháo nhắm ngay Tiên Thành đại trận, tản ra làm người sợ hãi phá cấm khí tức. Hắc Ma Tôn giả vô vỗ chiến xa, trong mắt tràn đầy đắc ý, đây là ta hao phí 10 năm tâm huyết chế tạo phá trận xe chuyên môn khắc chế ngươi hộ thành đại trận. Lê Viễn, ngươi một cái luyện đan sư, ngay cả trận pháp sư đều không phải là, dựa vào trận kỳ điều khiển đại trận, tam giai đại trận trong tay ngươi, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 3 thành uy lực. Chờ ta phá ngươi đại trận, để ngươi cùng tòa tiên thành này cùng nhau hóa thành cho tàn. Phóng. Theo Hắc Ma Tôn giả ra lệnh một tiếng, 12 chiếc phá trận xe đồng thời hành minh. Màu đen ma khí sóng giống như nước thủy triều phun ra ngoài, mang theo bén nhọn phá cấm phù văn, hung hăng đâm vào Tiên Thành đại trận màn ánh sáng bên trên. Phanh, trầm muộn tiếng vang chấn động đến tường thành cũng hơi run rẩy, màn ánh sáng bên trên nổi lên kịch liệt gợn sóng, trận văn lấp loe không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lê Viễn cầm trận khiến tay có chút nắm chặt, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đại trận linh lực ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Hắn vội vàng gọi đến trong thành mấy vị nhị giai trận pháp sư, trầm giọng nói, "Nhanh, điều phối tất cả dự trữ linh thạch, gia cố đại trận. Mấy vị nhị giai trận pháp sư bước nhanh về phía trước, tiến về mấy chỗ hạch tâm tiết điểm, tại chi nhánh trận kỳ bên trên nhanh chóng sẽ qua, một đạo đạo linh quang rót vào đại trận. Không bao lâu, Tâm Phúc báo cáo, chân nhân yên tâm. Theo trước mắt cường độ công kích, đủ để chèo chống 3 tháng. Lê Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thời gian 3 tháng, đầy đủ tông môn nhận được tin tức còn phái ra trợ giúp. Hắn lập tức gọi tới Tâm Phúc đệ tử, dặn dò, nghiêm ngặt quản khống trong thành trật tự, nghiêm tra mật thám, tuyệt không thể để ma tu trong thành làm loạn. Rõ. Tâm Phúc đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Ngoài thành, Hắc Ma Tôn giả gặp phá trận xe công kích hiệu quả dần dần yếu bớt, đại trận màng ánh sáng tuy có ba động, nhưng thủy chung không có vỡ vụn, lập tức nhíu mày. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng một cái mập mạp lão giả thân mang áo bào đen, quanh thân tản ra khí tức âm sâm, chính là am hiểu điều khiển lòng người Hoặc Tâm lão nhân. Hắc Ma Tôn giả ngữ khí băng lãnh, "Hoặc Tâm, ngươi ở trong thành chôn xuống mật thám, nên núp ních một chút, để bọn hắn phá hư mấy chỗ trận pháp thiết điểm, làm ra một điểm động tĩnh tới." Hoặc Tâm lão nhân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, chắp tay nói, "Tôn giả yên tâm, thuộc hạ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng." Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay tràn ra một sợi hắc khí, dung nhập lòng đất. Trong thành, mấy cái nhìn như phổ thông tu sĩ đột nhiên sắc mặt trắng bệch, tim hiện ra nhàn nhạt huyết văn, ánh mắt trở nên ngốc trệ mà điên cuồng, bọn hắn chính là Hoặc Tâm lão nhân chôn xuống mật thám. Dựa theo trước đó chỉ lệnh, mấy người hướng phía đại trận tiết điểm vị trí phóng đi, trong tay xuất ra sớm đã chuẩn bị xong ma khí, muốn phá hư trận cơ. Nhưng bọn hắn vừa tới gần tiết điểm, một đạo màu tím linh quang đột nhiên từ tường thành phương hướng phóng tới. Lê Viễn cầm trong tay trận kỳ, cười lạnh nhìn xem một màn này, đã sớm biết các ngươi có hậu thủ, điểm ấy mánh khóe cũng nghĩ ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Hắn huy động trận kỳ bên trên lôi văn trong nháy mắt sáng lên, mấy đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào mật thám trên thân. Đôn đốt, lôi điện lấp lóe, mật thám ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đánh thành than cốc, thể nội ma khí cũng bị lôi điện triệt để tịnh hóa. Ngoài thành Hắc Ma Tôn giả thấy cảnh này, tức đến xanh mét cả mặt mày, trong tay ngưng tụ ra một đầu màu đen hỏa diễm trường tiên, đột nhiên rút trên người Hoặc Tâm lão nhân. Phế vật, ngay cả mấy cái mật thám đều phái không tốt, lưu ngươi có ích lợi gì? Hoặc Tâm lão nhân bị rút đến té ngã trên đất, trên người áo bào đen trong nháy mắt bị ma diễm đốt ra mấy cái lỗ thủng. Hắn vội vàng đứng lên, quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ, tôn giả thứ tội. Là thuộc hạ đánh giá thấp Lê Viễn tính cảnh giác, lần sau nhất định sẽ không thất thủ. Hắc Ma Tôn giả hừ lạnh một tiếng, thu hồi lửa roi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tiên thành đại trận, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Phía trên tòa tiên thành, Lê Viễn nhìn bên ngoài thành tức hồn hển Hắc Ma Tôn giả, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, Hắc Ma Tôn giả tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn bước nhanh đi đến viện trình đưa tin trước trận, đem cây giang tiên thành tình huống kỹ càng ghi lại ở trong ngọc giản, rót vào linh lực, ngọc giản hóa thành mấy đạo linh quang, hướng phía Thanh Hoa Tông phương hướng bỏ chạy. Thanh Hoa Tông, Chập Long động phủ bên trong. Trần Thắng đang lúc bế quan tu luyện, quanh thân còn cuốn màu đỏ linh lực, Phúc Hải Giao Long Quyết vận chuyển ở giữa, khí tức của hắn càng thêm hùng hậu. Đột nhiên, bên hông lệnh bài màu vàng nóng lóe lên ánh sáng nhạt, lệnh bài trên có khắc Thanh Hoa khẩn cấp 4 chữ, đây là tông môn cao tầng triệu tập tín hiệu. Trần Thắng lập tức thu công, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tử điện hồng quang, hướng phía Phiêu Miểu Phong phòng nghị sự bay đi. Trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng. Thanh Hoa Tông tông chủ Hoa Thái Huyền ngồi tại chủ vị, hai bên phân biệt ngồi Lâm Hiển, Trần Tín hai vị chân nhân. Mấy lớn cao tầng, vẹn vẹn thiếu khuyết chấn thủ Tây Giang Tiên Thành Lê Viễn cùng chấn thủ Phong Hoa Tiên Thành Lý Vị Ương. Hoa Thái Huyền gặp Trần Thắng đến, khai môn kiến sơ nói, Tây Giang Tiên Thành truyền đến cấp báo, 10 năm trước vị kia Kim Đan Ma Tu Hắc Ma Tôn giả lần nữa công thành, còn mang đến chuyên môn phá trận chiến xa, Lê Viễn đạo hữu mặc dù có thể tạm thời chèo chống, lại gấp cần trợ giúp. Hắn đưa tay vung lên, ba cái ngọc giản hướng phía Trần Thắng, Lâm Hiển, Trần Tín bay đi. Ba người tiếp nhận ngọc giản, thần thức rót vào, Tây Giang Tiên Thành tình hình chiến đấu, phá trận xe uy lực, mật thám làm loạn các loại tin tức trong nháy mắt rõ ràng hiện ra trong đầu. Trần Tín xem hết ngọc giản, đột nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, ta nguyện dẫn đội tiến đến trợ giúp. Tây Giang Tiên Thành bằng vào ta tổ phụ chi danh mệnh danh, tổ phụ năm đó chính là vì Tây Cương sự nghiệp mà hy sinh, ta tuyệt không thể để Tiên Thành rơi vào ma tu trong tay. Hoa Thái Huyền khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng Lâm Hiển, Lâm đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Lâm Hiển trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, theo ý ta, Tây Giang Tiên Thành có lẽ nên buông tay. Trần Tín đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Hiển, trợn mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Tây Giang Tiên Thành chính là ta Thanh Hoa Tông trọng yếu cứ điểm, có thể nào dễ dàng buông tha? Hoa Thái Huyền đưa tay quát bảo ngưng lại Trần Tín, trầm giọng nói, Lâm đạo hữu, nói một chút ngươi lý do. Lâm Hiền thở dài, lấy ra một viên ngọc giản, ta Lâm thị tại Tây Giang có phần chi, đây là bọn hắn chuyển về tin tức, chỉ có thể nói rất không lý tưởng. Tiệp Kim Đan Ma tu chiến lực cực mạnh, lần trước xông vào đại trận, đều bị hắn phá vỡ một con đường sống. Hắn tồn tại, làm cho Lê đạo hữu chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong thành, những năm gần đây, ngoài thành cơ hồ thành ma tu thiên đường. Chương 112, một trận chiến diệt tông. 2, chương 112, một trận chiến diệt tông. 2, Trần Tín phản bác, không có khả năng. Ta Trần thị chi nhánh cũng tại Tây Giang, bọn hắn truyền về tin tức nói, ngoài thành phường thị vẫn như cũ vận chuyển bình thường, gia tộc cũng bình yên vô sự. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Trần Tín một lòng tu hành, đối với mấy cái này quyền mưu tính toán từ trước đến nay không mẫn cảm, lại không nhìn ra trong đó dị thường. Lâm Hiền nhìn về phía Trần Tín, ngữ khí trầm trọng, đây chính là chỗ nguy hiểm nhất. Ma tu ngay cả Tây Giang Tiên Thành cũng dám cường công, người ta gia tộc chi nhánh nhiều nhất chỉ có chuẩn tam giai đại trận, dựa vào cái gì có thể bình yên vô sự? Đáp án chỉ có một cái, ma tu cố ý để bọn hắn còn sống, vì chính là tê liệt chúng ta, để chúng ta không nỡ vứt bỏ nơi đây cứ điểm. Trần Tín nghe vậy, lập tức yên lặng, trên mặt vẻ giận dữ dần dần rút đi, hắn chưa hề nghĩ tới tầng này. Giờ phút này nghĩ lại, xác thực như Lâm Hiền nói, trong đó khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hoa Thái Huyền nhìn về phía Trần Thắng, hỏi: "Trần điện chủ, ngươi có ý kiến gì không?" Trần Thắng đứng người lên, trầm giọng nói: "Ta đồng ý Lâm chân nhân quan điểm, không chỉ có là Tây Giang Tiên Thành, Phong Hoa Tiên Thành cũng nên để Lý chân nhân làm tốt rút về tông môn chuẩn bị." Lâm Hiền nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Trần Thắng: "Trần điện chủ, này lại không gặp qua tại bảo thủ. Phong Hoa Tiên Thành khoảng cách Thanh Hoa Tông khá gần, nếu là từ bỏ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tông môn sĩ khí." Trần Thắng ngữ khí kiên định: "Bảo thủ dù sao cũng so hủy diệt tốt. Chúng ta đến nay không biết ma tu tầng cao nhất lực lượng đến cùng có bao nhiêu, đã có Hắc Ma Tôn giả vị này Kim Đan ma tu, có lẽ còn có vị thứ hai, vị thứ ba, thậm chí có Kim Đan trung kỳ tu sĩ giấu ở chỗ tối. Bọn hắn vây công Tây Giang Tiên Thành, rất có thể là xác định vị trí đánh viện binh kế sách, dẫn dụ chúng ta phái ra chủ lực trợ giúp, sau đó ở nửa đường bố trí mai phục. Hoặc là thừa dịp tông môn binh lực chống rỗng, trực tiếp tiến đánh Thanh Hoa sân cửa, vô luận loại tình huống nào, đối với chúng ta đều cực kỳ bất lợi." Trần Tín nghe xong, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn chưa hề nghĩ tới ma tu lại có như thế lớn nhu đồ, nếu là thật sự như Trần Thắng nói, tùy tiện trợ giúp Tây Giang, chỉ sợ sẽ làm cho Thanh Hoa Tông lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hoa Thái Huyền nghe đám người ngôn ngữ, giờ phút này cười ha ha một tiếng, xem ra ta không cần thuyết phục các vị đạo hữu. Dứt lời, hắn lần nữa lấy ra ba cái ngọc giản, giao cho ba người xem xét. Từ khi ma tu bắt đầu yên lặng về sau, ba tông cao tầng liền xếp đặt viễn trình đưa tin trận, tùy thời trao đổi tình báo. Không chỉ là ta tông, còn lại hai tông cũng tao ngộ tình huống tương tự. Những cái kia ma tu còn cấu kết vạn thú sơn mạch yêu tộc, bây giờ ngay tại trắng trận tiến công Linh Lung Tiên Thành. Yên lặng 10 năm, bây giờ một khi bộc phát, có thể nói là khí thế hùng hùng, đầu mâu trực chỉ ba tông, lực lượng không thể khinh thường. Ta được đến tin tức về sau, liền muốn lấy trước tránh né mũi nhọn, không nghĩ tới hai vị đạo hữu ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ba người tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Linh Lung Tiên Thành hộ thành đại trận đã bị công phá một nửa, Việt Linh Tông Nam Linh Tiên Thành càng là thương vong thảm trọng, hiển nhiên ma tu lần này đến có chuẩn bị, muốn nhất cử vị diệt sở quốc ba tông. Trần Tín trầm mặc một lát, đưa ra một cái đề nghị: "Chúng ta có thể chia binh, ta mang một đội tu sĩ tiến đến trợ giúp Tây Giang, các ngươi lưu tại tông môn trấn thủ, dạng này đã có thể bảo trụ tiên thành, lại có thể phòng bị ma tu đánh lén." "Không thể." Hoa Thái Huyền lắc đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt: "Bây giờ ma tu khí thế hùng hùng, chia binh sẽ chỉ bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Y dựa theo tông môn tổ huấn, Thanh Hoa Tam Bảo không được mang ra tông môn, tao ngộ đại nạn, làm triệu hồi tất cả bên ngoài lực lượng, tử thủ sân môn." Hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói: "Giữ người mất đất, nhân địa đều tồn, giữ đất mất người, nhân địa đều mất. Chỉ là hai tòa tiên thành, chúng ta ném đến lên. Chỉ cần Thanh Hoa Tông căn cơ vẫn còn, chỉ cần chúng ta tu sĩ vẫn còn, ngày sau luôn có cơ hội đoạt lại tiên thành, tiêu diệt ma tu." Trần Thắng, Lâm Hiền, Trần Tín ba người liếc nhau, cùng nhau chắp tay, cẩn tuân tông chủ chi lệnh. Hoa Thái Huyền nhẹ gật đầu, lập tức hạ lệnh: "Truyền mệnh lệnh của ta, thông chi Lê Viễn, Lý Vị Ương hai vị đạo hữu, có thể từ bỏ tiên thành, dẫn đầu dưới trướng lực lượng rút về Thanh Hoa Tông, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Đồng thời, mở ra Thanh Vân Hộ Sơn đại trận, đóng lại tông môn tất cả cửa ra vào, nghiêm tra mỗi một vị tiến vào tông môn tu sĩ, tuyệt không thể để ma tu lẫn vào." "Rõ." Trong phòng nghị sự cao tầng cùng nhau lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi, bắt đầu bố trí phòng ngự. Thanh Hoa Tông đưa tin linh quang như hai đạo lưu tình, phân biệt bắn về phía Tây Giang Tiên Thành cùng Phong Hoa Tiên Thành. Tây Giang Tiên Thành trong phủ thành chủ, Lê Viễn cầm đưa tin ngọc giản, ánh mắt lạnh lẽo, từ bỏ tiên thành. Ý vị này hắn thủ hộ nhiều năm đất đai đem rơi vào ma tu trong tay, có tông môn mệnh lệnh lại không thể chống lại. Hắn hít sâu một hơi, lập tức triệu tập tông tộc trưởng lão cùng trong thành tu sĩ thủ lĩnh, trầm giọng nói: "Tông môn ra lệnh, từ bỏ Tây Giang, lập tức an bài gãy đuôi chạy trốn kế sách. Tuổi trẻ tu hành hạt giống đi đầu rút lui, lão niên tu sĩ theo ta đoàn hậu, cần phải bảo vệ tất cả linh mạch tài nguyên, tuyệt không thể lưu cho ma tu." Các trưởng lão tuy có không bỏ, nhưng cũng biết được thế cục nguy cấp, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Trong lúc nhất thời, Tây Giang Tiên Thành lâm vào khẩn trương rút lui bên trong, các tu sĩ đem linh thạch, đan dược, pháp khí các loại tư nguyên chứa vào túi chứa vật. Tuổi nhỏ đệ tử bị bảo hộ ở trong đội ngũ, thanh niên trai tráng tu sĩ thì cầm trong tay pháp khí, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài thành động tĩnh. Cùng lúc đó, Phong Hoa Tiên Thành trong phủ thành chủ, Lý Vị Ương chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đưa tin ngọc giản rơi vào trước người hắn, hắn thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức đứng dậy triệu tập hạch tâm đệ tử, ma tu sợ có dị động, lập tức lấy ra cố thành phòng làm tên, thu thập bên trong tòa tiên thành tất cả cao giai tài nguyên, linh mạch mỏ tinh, nhị giai trở lên đan dược, vật liệu luyện khí, đều chứa vào túi chứa vật, không được sai sót. Các đệ tử mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đội vàng chia ra hành động. Ngắn ngủi một ngày, mấy chục cái cực phẩm túi chứa vật được xếp vào tràn đầy. Lý Vị Ương thỏa mãn vô vô túi chứa vật. Hắn lập tức hạ lệnh, để tông môn tu sĩ cùng phụ thuộc thế lực chia ra ngồi gần 100 chiếc phi thuyền, từ khác nhau phương hướng rút lui, để tránh bị trúng kế, bị một mẻ hốt gọn. Phong Hoa Tiên Thành cùng Thanh Hoa Tông ở giữa trăm dặm dãy núi chỗ sâu, một chỗ bí ẩn trận pháp vần quanh, trong đó ma khí như nồng vụ bao phủ cả ngọn núi. Luyện Huyết Pháp Vương thân mang trường bào màu đỏ ngòm, xếp bằng ở một khối màu đen trên đá lớn, quanh thân còn cuốn 16 rễ dài 3 tấc huyết văn đình, mỗi một cây đều tản ra làm người sợ hãi sát khí. Một cái mập mạp lão giả bước nhanh đi đến trước người hắn, không người nói nhỏ: "Pháp Vương, Thanh Hoa Tông lại hạ lệnh từ bỏ tiên thành, Lý Vị Ương đã mang theo tài nguyên rút lui, Hắc Ma Tôn giả bên kia còn đang diễn kịch, chưa thể dẫn xuất Thanh Hoa Tông chủ lực." "Phế vật." Luyện Huyết Pháp Vương đột nhiên mở mắt ra, trong mắt huyết quang lóe lên, một bàn tay đập vào trên đá lớn, cự thạch trong nháy mắt vỡ vụn thành bột mịn. Xương trắng kia ngu xuẩn, tu tiên giả từng cái ích kỷ, ai sẽ vì người bên ngoài liều mạng? Nếu không phải bản tọa đã sớm chuẩn bị, ngay cả Phong Hoa Tiên Thành cái này gà béo đều muốn chạy. Hắn đứng người lên, quanh thân huyết diễm tăng vọt, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đưa tin hắc ma, để hắn lập tức đình chỉ diễn kịch, dùng phong linh trụ phá Tây Giang Tiên Thành đại trận, càn quét Tây Cương tất cả linh mạch đạo trường. Sau đó, hắn nhìn về phía lão giả, lạnh lùng nói, Mạc Vân Sơn, ngươi dẫn người ngăn cản Phong Hoa Tiên Thành rút lui phi thuyền, trọng điểm nhìn chằm chằm những cái kia nhân vật trọng yếu, nhất là luyện đan sư, trận pháp sư Chi Lưu. Một khi phát hiện Lý Vị Ương, lập tức báo cáo, bản tọa muốn tự tay chém hắn tế cỡ, sau đó cường công Thanh Hoa Tông. Chỉ là một cái nông thôn tông môn, cũng dám cùng bản tọa chống lại. Mạc Vân Sơn liền đội vàng không người lĩnh mệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Dứt lời, hắn mang theo mấy chục cái trúc cơ ma tu, hóa thành từng đạo hắc khí, biến mất tại ngọn núi chỗ sâu. Chương 112, một trận chiến diệt tông. 3, chương 112, một trận chiến diệt tông. 3, một chiếc nhị giai phi thuyền chính nhanh chóng phi hành tại mê vụ cốc trên không, phi thuyền toàn thân từ thanh sắt chế tạo, thân thuyền trên có khắc nhàn nhạt phòng ngự phù văn. Lý Vị Ương xếp bằng ở đầu thuyền, quanh thân còn cuốn một tầng màu xanh nhạt linh quang, tựa hồ tại cảnh giới. Bên cạnh hắn các đệ tử chính thấp giọng trò chuyện. Đột nhiên, một đạo huyết quang từ tầng mây bên trong bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Xoẹt, huyết quang hóa thành một cái to lớn huyết trảo, trực tiếp xé rách phi thuyền phòng ngự phù văn, thân thuyền trong nháy mắt xuất hiện một đạo trượng dài vết nứt, mảnh gỗ vụn cùng linh lực tứ tán bay ra. Lý Vị Ương quanh thân linh quang tăng gọn, muốn phản kháng, lại bị huyết trảo một phát bắt được đầu lâu. Răng rắc một tiếng, đầu lâu bị mạnh mẽ lấy xuống, thi thể đổ vào trên phi thuyền, máu tươi nhuộm đỏ bồng tàu. Ừm. Luyện Huyết Pháp Vương nhìn xem trong tay đầu lâu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem đầu lâu bóp nát, lại là tam giai khôi lỗi, ngược lại là giảo hoạt. Hắn có thể cảm giác được, cỗ này khôi lỗi thể nội tuy có linh lực ba động, nhưng không có mảy may thần hồn khí tức, hiện nhiên là Lý Vị Ương lưu lại thế thân. Giờ phút này, Thanh Hoa Tông ngoài sân môn, một chiếc không đáng chú ý phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Lý Vị Ương từ trên phi thuyền đi xuống, trong tay dẫn theo cực phẩm túi trữ vật, khắp khuôn mặt là đắc ý, hắn kim tiền thoát xác kế sách thuận lợi hoàn thành. Còn không chờ hắn đi vào tông môn, trên cổ tay một viên lệnh bài màu đen đột nhiên vỡ vụn, đây là cùng con rối thế thân tương liên hồn tức lệnh. Lý Vị Ương sắc mặt đột biến, vội vàng lấy ra lệnh bài, rót vào linh lực. Trên lệnh bài hiện ra khôi lỗi trước khi chết cảnh tượng, to lớn huyết trảo, trường bào màu đỏ ngòm, kinh khủng kim đan uy áp. Hắn con ngươi co rụt lại, La Thất Thanh, kim đan hậu kỳ ma tu. Không dám trì hoãn, hắn dẫn theo túi trữ vật, bước nhanh phóng tới Phiêu Miểu Phong phòng nghị sự, muốn hướng Hoa Thái Huyền báo cáo. Một bên khác, Mạc Vân Sơn chính mang theo ma tu nhóm tại Lạc Hà cốc bố trí mai phục, một cái ma tu cung kính ở bên cạnh hắn thấp giọng thì thầm. Mạc lão. Mạc Vân Sơn gật gật đầu, hắn sớm đã thông qua mật thám biết được, Phong Hoa Tiên Thành Đan Minh Minh chủ Phương Lam Tiêu, chính cưỡi một chiếc phổ thông phi thuyền rút lui. Người này là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, còn nắm giữ lấy đại lượng đan vương cùng nhị giai đỉnh cấp luyện đan thuật, là luyện huyết pháp vương điểm danh muốn bắt cá lớn. Ông, một chiếc toàn thân màu xám phi thuyền chậm rãi lái vào Lạc Hà cốc, phi thuyền tốc độ không nhanh, nhìn như thường thường không có gì lạ. Mạc Vân Sơn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đưa tay vung lên, mấy chục đạo xiển xích màu đen từ trong hư không bắn ra, như độc xà quấn quanh ở phi thuyền bốn phía, đem phi thuyền một mực khóa lại. Hắn cưỡi nhỏ nhắn cố kiệu bị bốn cái quỷ đồng tử giơ lên, lơ lửng tại phi thuyền trên không, thanh âm mang theo dụ hoặc, "Phương Minh chủ, Phương phu nhân, ra đi. Nhà ta Pháp Vương xưa nay yêu quý người mới, nếu như các ngươi nguyện ý đầu hàng, lấy Phương Minh chủ luyện đan kỹ nghệ, ngày sau tại Ma tông địa vị, còn tại Lao phu phía trên." Phi thuyền cửa khoang từ từ mở ra, Phương Lăng Tiêu cùng thê tử Lâm Tiểu đi ra. Phương Lăng Tiêu thân mang trường bào màu xanh, bên hông treo đan minh lệnh bài, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tại sao lại bị nhìn thấu? Bên cạnh hắn Lâm Tiểu nắm thật chặt tay của hắn, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Phía sau hai người, một cái bạch diện thư sinh bộ dáng thanh niên cũng đi ra, đúng là bọn họ con rể Trương Hằng. Trương Hằng nhìn xem Mạc Vân Sơn, trong mắt lóe lên một tia dao động, tiến lên một bước quy nhủ, "Nhạc phụ, nhạc mẫu, ma tu thế lực cường đại, Thanh Hoa Tông sớm muộn sẽ bị công phá, không bằng đầu hàng đi, chúng ta còn có thể giữ được tính mạng." Lời này vừa ra, Phương Lăng Tiêu cùng Lâm Kiểu trong nháy mắt rõ ràng, là Trương Hằng bán bọn hắn. Lâm Kiểu trong lòng hiện lên một tia hối hận, lúc trước không nên, có chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Vợ chồng hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy ăn ý, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, còn tốt Mạc Sầu cùng Niệm Tích không ở chỗ này chỗ, tuyệt không thể để các nàng gánh vác cấu kết ma tu đều dành. Si tâm vọng tưởng. Phương Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, đột nhiên ôm lấy Trương Hằng, Lâm Tiểu cũng đồng thời nhào tới, hai người quanh thân linh quang tăng gọn. Bọn hắn muốn tự bạo đan điền, cùng Trương Hằng, Mạc Vân Sơn đồng quy vu tận. Không được. Mạc Vân Sơn sắc mặt đổi biến, muốn lui lại cũng đã không kịp. Oeng, một tiếng nổ vang rung trời, Phương Lăng Tiêu cùng Lâm Tiểu đan điền đồng thời bạo tạc, cuồn bạo linh lực giống như là biển gầm quét sạch ra, Trương Hằng trong nháy mắt bị linh lực xé nát. Mạc Vân Sơn mặc dù kịp thời tế ra một mặt màu đen tâm chắn, nhưng cũng bị linh lực chấn động đến miệng phun máu tươi, cô kiệu bị tung bay, bị đồng tử tử thương hơn phân nửa. Mạc Vân Sơn nhìn xem đầy đất bừa bộn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Vậy mà như thế cương liệt. Hắn muốn định bắt sống Phương Lăng Tiêu, lại không nghĩ rằng đối phương quyết tuyệt như vậy, không chỉ có không có thể bắt đến người, còn tổn thất không ít thủ hạ. Tây Giang Tiên Thành bên ngoài, Hắc Ma Tôn giả chính đuốt đuốt trong tay bốn cái màu đen cột đá. Cột đá toàn thân khắc đầy ma văn, đỉnh khảm nạm lấy một viên màu đen ma tinh, đúng là hắn hao phí 10 năm tâm huyết luyện chế phong linh trụ, chuyên môn khắc chế linh mạch cùng trận pháp. Đây mới thật sự là đòn sát thủ. Tiếp vào luyện huyết pháp vương đưa tin, trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, đưa tay đem bốn cái phong linh trụ ném hướng tiên thành đại trận. Hưu, phong linh trụ như bốn đạo tia chớp màu đen, trực tiếp cắm vào tiên thành bốn phía trong địa mạch. Ông, đại trận linh quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, nguyên bản nặng nề màn ánh sáng trở nên mờ manh, trận văn lấp loe không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giật cát. Trên tường thành, Lê Viễn cầm trong tay trận lệnh, sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong địa mạch linh khí bị phong linh trụ áp chế gắt gao, đại trận uy lực lại thấp xuống bảy thành. Lê Viễn quá sợ hãi, Hắc Ma tôn giả, ngươi còn có thủ đoạn như thế? Ha ha ha. Hắc Ma tôn giả cuồng tiếu một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc khí, vọt thẳng nhập đại trận. Trong tay hắn xuất hiện một thanh dài hai trượng ma xiên, xiên trên thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, đối Lê Viễn đông nhiên đâm tới. Lê Viễn, năm đó ngươi dựa vào đại trận làm tổn thương ta, hôm nay ta ngược lại muốn xem, không có đại trận, ngươi còn có thể chống đỡ mấy chiêu? Lê Viễn không dám kinh thường, thế ra một thanh trường kiếm màu xanh cùng một mặt quy giáp thuẫn, trường kiếm bổ về phía ma xiên, tấm chắn thì ngăn tại trước người. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn thành, Lê Viễn chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trường kiếm bị chấn động đến ông tác hưởng, quy giáp thuẫn bên trên cũng xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Trong lòng của hắn thất kinh. Hắc Ma tôn giả thực lực lại mạnh nhiều như vậy. Hai người ngươi tới ta đi, đấu mấy chục cái hiệp. Hắc Ma tôn giả ma xiên chiêu chiêu tàn nhẫn, mỗi một lần va chạm đều mang ma khí nồng nặc, ăn mòn Lê Viễn linh lực. Lê Viễn thì miễn cưỡng chèo chống, muốn là trong thành tu sĩ rút lui tranh thủ thời gian. Có hắn dù sao chỉ là giả đàn tu sĩ, thực lực kém xa Kim Đan sơ kỳ Hắc Ma tôn giả, cho dù đối phương bị đại trận áp chế một phần nhỏ thực lực, cũng dần dần rơi vào hạ phong. Chịu chết đi. Hắc Ma tôn giả trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, ngọn lửa rơi vào ma xiên bên trên. Ma xin trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, bổ về phía Lê Viễn. Lê Viễn vội vàng giơ lên quy giáp thuẫn ngăn cản, răng rác một tiếng, quy giáp thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Ma xin tiếp tục tiến lên, đánh rơi trường kiếm trong tay của hắn. Hắc Ma tôn giả thừa cơ tiến lên, tay phải hóa thành một cái màu đen lợi chảo, hung hăng đặt tại Lê Viễn đầu lâu bên trên. Phốc phốc, Lê Viễn đầu lâu bị mạnh mẽ lấy xuống, máu tươi phun tung tóe mà ra. Hắc Ma tôn giả tiện tay đem đầu lâu ném xuống đất, sau đó đoạt lấy Lê Viễn trong tay trận lệnh, hung hăng bóp nát. Anh, Tây Giang Tiên Thành đại trận trong nháy mắt tăng dã. Đã mất đi trận pháp bảo hộ, trong thành tu sĩ lâm vào tuyệt vọng. Hắc Ma tôn giả lơ lửng giữa không trung, thanh âm mang theo cười tàn nhẫn ý, giết, huyết tẩy thành này. Sau đó theo bản tọa càn quét tây cương tất cả linh mạch đạo trường, bản tọa phải dùng huyết tế đến để thăng pháp bảo uy lực. Ma tu nhóm gào thét lên xông vào trong thành, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc liên tiếp, máu tươi nhuộm đỏ đường đi, ngày xưa phồn hoa tiên thành, trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Một bên khác, Thanh Hoa tông hộ sơn đại trận sớm đã mở ra, màu xanh nhạt màn ánh sáng bao phủ cả tòa tông môn, trận văn như ngân hà lưu chuyển, tản mát ra nặng nề khí tức. Phiêu Miểu Phong phòng nghị sự bên ngoài, Hoa Thái Huyền đang tay cầm chiếu thiên ấn, đỉnh đầu ngũ sắc hoa cái, quanh thân nổi lơ lửng bảy mặt màu xanh cơ sĩ. Chính là Thanh Hoa Tông Tam Bảo, ngũ sắc hoa cái, Thanh Hoa chiếu thiên ấn, thất luân thất chuyển thần quan kỳ. Quanh người hắn linh quang tăng gọn, khí tức hùng hậu như núi biển, hiển nhiên đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trần Thắng thì tránh đến Phiêu Miểu Phong khu vực hạch tâm bên trong, trước người trưng bày mấy chục loại tam giai linh tài, ngàn năm tuyết liên, chu quả, huyền thiết tinh. Tay hắn cầm đan lô, chính nhanh chóng luyện chế tam giai liệu thương đan, bổ nguyên đan, trong lò đan ngọn lửa như hoa sen nở rộ. Mỗi một lần nhảy lên đều tản mát ra nồng đậm đan hương. Sau đó chiến đấu nhất định thảm liệt, những đan dược này có lẽ có thể vì thắng lợi tranh thủ một chút cơ hội. Ba vị giả đan tu sĩ cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Tín cầm trong tay một thanh màu vàng kim trường thương, trên thân thương khắc lấy phá ma hai chữ. Lâm Hiển thì tế ra một mặt bắt quái kính, mặt kính hiện ra kim quang nhàn nhạt. Lý Bị Ương thì cầm trong tay một cái quạt xếp, mặt quạt bên trên vẽ lấy núi non sông ngòi, mỗi một phiến đều có thể dẫn động thiên địa linh khí. Không trách đám người như thế trang nghiêm, ma tu thực lực mở ra một góc, kim đan hậu kỳ. Như thế thực lực đủ để tung hoành sở quốc tu hành giới. Đột nhiên, một đạo huyết quang từ phía chân trời rơi xuống, rơi vào Thanh Hoa Tông ngoài sân môn, hóa thành luyện huyết pháp vương thân ảnh. Quanh người hắn huyết diễm tăng vọt, thanh âm dường như sấm sét truyền khắp toàn bộ tông môn. Hoa Thái Huyền nhanh chóng rút lui mở đại trận đầu hàng. Nếu ngươi chịu quy thuận bản tọa có thể phong ngươi là Thanh Hoa tôn giả bảo đảm ngươi tông môn tu sĩ tính mạng. Nếu ngươi minh ngoan bất linh, đợi bản tọa phá trận, nhất định phải huyết tẩy ngươi Thanh Hoa Tông, chó gà không tha. Hoa Thái Huyền hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo uy nghiêm, lộ ra gặp nguy không loạn, ma đầu đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Ta Thanh Hoa Tông truyền thừa mấy ngàn năm, sao lại hướng ngươi cái này tà ma cúi đầu? Có bản lĩnh, liền tiến ta đại trận, đánh với ta một trận. Chương 112, một trận chiến diệt tông. 4, chương 112, một trận chiến diệt tông. 4, không biết sống chết. Luyện huyết pháp vương trong mắt huyết quang lóe lên, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, vọt thẳng nhập Thanh Vân Hộ Sơn đại trận. Tay phải hắn bung lên, 16 dễ huyết văn đinh từ trong tay áo bay ra, như 16 đạo tia chớp màu đỏ ngòm, cắm vào đại trận bốn phía địa mạch. Đây là hắn mượn nhờ yêu tộc lực lượng, luyện chế đoạn linh đinh, chuyên môn khắc chế linh mạch khu động trận pháp. Ông, đại trận linh quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, màn ánh sáng ra trận văn trở nên mơ hồ, uy lực lại thấp xuống năm thành. Hoa Thái Huyền trong lòng kinh hãi và phần, trên mặt lại bất động như núi. Hắn vội vàng bấm pháp quyết, quanh thân thất luân thất chuyển thần quang kỳ đồng thời sáng lên. Cờ sĩ bên trên phủ văn như vật sống lưu chuyển, một đạo màu xanh lưới ánh sáng từ cờ sĩ bên trong bay ra, trực tiếp đem 16 dễ huyết văn đinh bao khỏa. Lên! Hoa Thái Huyền hét lớn một tiếng, lưới ánh sáng đông nhiên qua vào, đem huyết văn đinh từ trong địa mạch mạnh mẽ rút ra, sau đó quăng về phía nơi xa. Huyết văn đinh rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đã mất đi linh khí, biến thành một đống sắt vụn. Gặp một màn này, Hoa Thái Huyền trong lòng âm thầm yên tâm, tổ tiên thật không lừa ta, cái này thất luân thất chuyển thần quan kỳ, không hổ là tam bảo một trong. Hắn lấy bí pháp thao túng, có thể so với một vị chuẩn tam giai trận pháp sư thao túng tông môn đại trận, đủ để phát huy ra trận pháp toàn bộ thực lực. Cái gì? Luyện Huyết Pháp Vương sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh, ngươi đúng là tam giai trận pháp sư. Hắn không nghĩ tới, Thanh Hoa Tông lại có như thế lợi hại trận pháp sư, có thể tùy tiện phá giải hắn ma đinh. Hoa Thái Huyền không có trả lời, mà là tiếp tục bấm pháp quyết, thất luân thất chuyển thần quang kỳ lần nữa sáng lên, vô số đạo màu xanh xiển xích từ trong trận bay ra, như độc xà quấn quanh hướng Luyện Huyết Pháp Vương. Luyện Huyết Pháp Vương muốn trốn tránh, lại phát hiện đại trận linh lực đã xem hắn một mực khóa chặt, căn bản là không có cách thoát thân. Màu xanh xiển xích quấn quanh ở trên người hắn, không ngừng co vào, quanh người hắn huyết diễm bị áp chế đến càng ngày càng yếu, khí tức lại chỉ còn lại đỉnh phong thời kỳ ba thành. Chư vị, theo ta trung chu này tặng. Hoa Thái Huyền biết rõ đánh chó mù đường đạo lý, hét lớn một tiếng, xông vào ở phía trước, đỉnh đầu lọng tre phát ra lưu chuyển không ngừng năm màu lưu quang, bảo vệ quanh người hắn. Luyện Huyết Pháp Vương công kích, rơi vào lọng tre lưu quang phía trên, hình thành từng vết nứt, mà ở địa mạch linh khí không ngừng gia trì, bị nhanh chóng chữa trị. Còn lại giả đan tu sĩ, xa xa tế ra pháp bảo, hướng phía Luyện Huyết Pháp Vương vành kích tới, rơi vào quanh người hắn một tầng huyết quang phía trên, không đau không ngứa. Nhưng mà Hoa Thái Huyền lại thoáng như chiến thần, để ép Luyện Huyết Pháp Vương đánh, trong tay chiếu thiên ấn thì tăng vọt mấy lần, mang theo vạn quân chi lực, hướng phía Luyện Huyết Pháp Vương hung hăng đập tới. Trần Tín, Lâm Hiền các loại ba vị giả đàn tu sĩ gặp một màn này, có phần bị cổ vũ. Trần Tín màu vàng kim trường thương hóa thành một vệt kim quang, đâm về Luyện Huyết Pháp Vương đan điền. Lâm Hiền bắt quái kính bắn ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng, thẳng bức mi tâm của hắn. Lý Vị Ương quạt xếp thì phiến ra một đạo cuồng phong, cuốn lên vô số đá vụn, đánh tới hướng Luyện Huyết Pháp Vương tứ chi. Phúc, chiếu thiên ấn dẫn đầu đánh trúng Luyện Huyết Pháp Vương, quanh người hắn huyết diễm trong nháy mắt ảm đạm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị nện đến bay rất ra ngoài. Màu vàng kim trường thương thừa cơ đâm trúng vai trái của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Chùm sáng màu vàng nóng thì sát mi tâm của hắn bay qua, đánh nát hắn búi tóc. Luyện Huyết Pháp Vương trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn khi nào nhận qua như thế biệt khuất đánh ngộ, bị đại trận áp chế, phong tỏa, bị người xa xa chơi diều, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Một cái duy nhất cận chiến, còn đầu đội lên chính mình không đánh tan được lọng tre. Luyện Huyết Pháp Vương ý thức được lần này chính mình tính sai, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị chém giết, nhất định phải nhanh thoát thân. Hắn vừa đánh vừa lui, đến trận pháp biên giới. Luyện Huyết Pháp Vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân huyết diễm trong nháy mắt tăng vọt, bạo. Hoa Thái Huyền nghe vậy, trận kỳ phân vật, điều động trận pháp chi lực phòng hộ, sau đó vô ý thức nhượng bộ ra. Với anh, chỉ nghe cường hãn tiếng nổ vang lên, Luyện Huyết Pháp Vương chủ động dẫn nổ một bộ phận huyết diễm, hình thành một đạo to lớn huyết bạo. Huyết bạo uy lực chấn động đến đại trận kịch liệt lay động, màu xanh xiển xích bị chấn nát, bị trận pháp chi lực bảo vệ Hoa Thái Huyền mấy người cũng bị chấn động đến lui lại mấy bước. Thừa dịp cái này khoảng cách, Luyện Huyết Pháp Vương hóa thành đầy trời mưa máu, tại đại trận biên giới nổ ra một đầu nhỏ hẹp thông đạo, nhanh chóng xuyên qua thông đạo. Sau đó mưa máu nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt hình người huyết ảnh, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hoa Thái Huyền, cái nhục ngày hôm nay, bản tọa nhớ kỹ. Đợi bản tọa ngóc đầu trở lại, nhất định phải san bằng ngươi Thanh Hoa Tông. Hoa Thái Huyền nhìn xem Luyện Huyết Pháp Vương đảo tẩu phương hướng, khắp khuôn mặt là đáng tiếc, đáng chết. Ma đầu kia càng như thế giảo hoạt, ta còn tưởng rằng hắn muốn tự bạo, không nghĩ tới. Trần Tín cũng thu hồi trường thương, thở dài, nếu là có thể lưu hắn lại, có lẽ có thể thu phục mất đất. Lâm Hiền đi lên trước, Trần An nói, tông chủ không cần tiếc hận, hôm nay chúng ta có thể đánh lui Kim Đan hậu kỳ ma tu, đã đủ để chứng minh hộ sơn đại trận uy lực. Như thế ma tu thủ đoạn bí, lần sau gặp lại hắn, chỉ cần sớm phong bế tất cả đường lui, nhất định có thể đem hắn triệt để chém giết. Hoa Thái Huyền nhẹ gật đầu, chỉ có thể như thế. Hắn triệu hồi Tam Bảo, sắc mặt bảo trì lạnh nhạt, nhưng trong lòng vô cùng kích động. Hắn còn là lần đầu tiên toàn lực thi triển Tam Bảo, kém chút tại chỗ trận giết một vị Kim Đan hậu kỳ ma tu. Hai ngày về sau, Phiêu Miểu Phong phòng nghị sự, một đám cao tầng tụ tập nơi đây, không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Mấy người đều là mặt mũi tràn đầy bi thống, Tây Giang Tiên Thành triệt để luân hãm, giả đan chân nhân Lê Viễn tại chỗ bị trấn sát, Tây Cương các nhà chi mạch đều gặp vết tẩy. Trần Thắng quen biết cũ, Lý Trường Dương, Triệu Kim Hổ, Hà Mãn Lâu, Hà Bình An, Hoàng Thanh Hư, Bạch Ngọc Đường, Trần Hàn Ly. Giờ phút này phần lớn bỏ mình tục diện, không biết tung tích. Bao quát Trần Thắng những cái kia Hà thị dòng dõi phần lớn cũng bởi vì ma thai vẫn lạc. Nhớ năm đó bọn hắn phần lớn là vì Trấn Hưng gia tộc mới lao tới Tây Cương. Bây giờ kết cục làm cho người hào hào thổn thức. Còn có Trần Thắng lục sư Minh Phương Lăng Tiêu vợ chồng cũng không thể thuận lợi từ Phong Hoa Tiên Thành rút về đến, nghe nói là cùng ma tu đồng quy vu tận. Năm đó đang đỉnh phong một đám sư huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại Trần Thắng một người. Vì thảm như vậy chiến cuộc, lập tức xua tán đi đám người trọng thương Kim Đan hậu kỳ ma tu vui sướng. Thấy một màn này, Hoa Thái Huyền thầm nghĩ trong lòng không tốt, nguy nan thời khắc, tối kỵ lòng người tan rã. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trầm giọng nói, "Chư vị, vi thương không giải quyết được vấn đề. Ma tu còn tại ngoài thành nhìn chằm chằm, nếu là chúng ta chính mình trước loạn trận cướp, Thanh Hoa Tông mới là thật xong. Đi theo ta, ta mang các ngươi đi một chỗ." Hắn vội vàng mang theo trước mọi người hướng Chủ Phong Bảo Khố. Chủ Phong Bảo Khố ở vào ngọn núi chỗ sâu, từ ba tầng trận pháp thủ hộ, chỉ có lịch đại tông chủ mới có tư cách tiến vào. Hoa Thái Huyền tự thân vì đám người giải thích, biểu hiện ra tông môn nội tình, kiên định mọi người lòng tin. Nguy nan thời khắc, hắn nhất định phải ngưng tụ lòng người, miễn cho thành lũy bên trong nội bộ bị tan rã. Trần Thắng nghe được từng loại bảo vật, cũng là trong lòng cảm thán, đến cùng là mấy ngàn năm truyền thừa, nội tình mười phần. Hoa Thái Huyền gặp đây, tiếp tục cổ vũ sĩ khí, ma đạo thế lớn lại như thế nào? Chúng ta cùng lắm thì phong sơn, tránh né mũi nhọn. Ta Thanh Hoa Tông mấy ngàn năm lịch sử, trải qua bao nhiêu lần nguy cơ. Năm đó yêu tộc xâm lấn, chúng ta bị bức phải phong sơn trăm năm, năm đó ba tông nội loạn, có cuối cùng chúng ta đều đã xông qua được. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm kiên định, lần này cũng giống vậy. Cùng lắm thì nhận hắn 200 năm, những cái kia kim đan hậu kỳ ma tu, thọ nguyên nhiều nhất bất quá 300 năm các loại bọn hắn thọ nguyên hao hết, còn lại ma tu, bất quá là một đám người ô hợp. Thậm chí không dùng đến 200 năm, sở quốc càng cỗi, ổn định sản xuất trúc cơ tài nguyên, kết đan tài nguyên, chỉ có chúng ta ba tông bí cảnh. Không có những tư nguyên này, bọn hắn căn bản bồi dưỡng không ra mới tu sĩ kim đan. Lời này như là một viên thuốc can thần, để đám người triệt để giấy lên đấu trí. Đúng vậy à, ba tông lũng đoạn kết đan tài nguyên, coi như ma tu hiện tại thế lớn, nhưng không có tài nguyên trèo trống, sớm muộn sau đó kế không người. Hoa Thái Huyền thấy mọi người cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, còn mở cái trò đùa, nói không chừng không bao lâu, nội bộ bọn họ liền sẽ loạn. Những cái kia ma tu muốn ổn định trúc cơ, trở thành giả đan, không có tài nguyên, đại khái suất chỉ có thể đối minh hữu của bọn hắn độc thủ, vạn thú sơn mạch yêu tộc, chỉ sợ muốn trước tao đương. Trong sảnh các tu sĩ nghe vậy, lập tức nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí ngột ngạt rốt cục hòa hoãn mấy phần. Nhưng mà, sau nửa tháng, Phiêu Miểu Phong trong phòng nghị sự, lần nữa lâm vào nặng nề không khí. Hoa Thái Huyền cầm trong tay hai cái ngọc giản, sắc mặt tái xanh, đột nhiên đem ngọc giản quẳng xuống đất, gầm thét một tiếng, thật sự là phế vật. Trên đất ngọc giản vỡ ra, lộ ra nội dung bên trong, chính là Ly Tiêu Tông cùng Biệt Lĩnh Tông chuyển đến chiến báo. Lâm Hiền nhặt lên một viên ngọc giản, nhẹ giọng thì thầm, Ly Tiêu Tông bên kia, mặc dù Linh Lung Tiên Thành luôn hãm, nhưng cao tầng tu sĩ kịp thời rút lui, tại bọn hắn trưởng giáo dẫn đầu dưới, thủ vững tông môn đại trận. Bọn hắn còn tế ra tiên tổ kiếm linh, yêu vương khôi lỗi các loại nội tình, không chỉ có đánh lui Kim Đan hậu kỳ Hỏa Hoàng Vương, còn chém giết ba tôn sơ kỳ yêu vương. Bây giờ bọn hắn ngay tại tiêu hóa chiến quả, thu nạp tán tu, thực lực tổng hợp không hàng phản tăng. Tin tức này để đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ly Tiêu Tông thực lực vẫn còn tồn tại, chỉ ít ba tông còn có minh hiếu. Có một cái ngọc giản khác nội dung, lại làm cho trái tim tất cả mọi người chìm đến đáy cốc. Trần Tín nhặt lên một cái ngọc giản khác, thanh âm nghiêm trọng, Việt Linh Tông. Xong. Lão trưởng giáo sau khi chết, rắn mất đầu, trong tông môn không người có thể giải quyết dứt khoát. Lần này các trưởng lão thỏa hiệp với nhau, cuối cùng quyết định chia binh cứu viện Nam Lĩnh Tiên Thành. Kết quả chúng ma tu kế sách, tông môn chống rỗng, trực tiếp bị ma tu công phá, truyền thừa bị triệt để đoạn tuyệt, chỉ còn lại số ít tu sĩ trốn thoát, không biết tung tích. Cái gì? Lý Vị Ương bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Việt Linh Tông, Sở Quốc ba tông một trong, vậy mà liền dạng này hủy diệt. Trần Thắng cũng rơi vào trầm mặc, môi hở răng lạnh. Việt Linh Tông hủy diệt, ma tu được hắn bí cảnh cơ nghiệp, tiếp xuống chiến tranh, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Chương 113, ung dung 30 năm. Chương 113, ung dung 30 năm. Ung dung 30 năm. Đan đỉnh phong trên biển mây, một cỗ bảng bạc linh khí triều tiếp tục hồi lâu. Trong vòng trăm dặm linh vụ như trăm sông đổ về một biển, hướng phía sườn núi chỗ đan tâm động phủ hội tụ, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí, vòng xoáy trung tâm linh quang nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng. Ngoài động phủ quan sát trên đài, Thanh Hoa Tông mấy vị giả đàn chân nhân đứng sóng vai. Hoa Thái Huyền đỉnh đầu treo lấy mũ sắc hoa cái, bảo tướng uy nghiêm, nhiều năm tọa trấn sơn môn, thống lĩnh toàn tông, tâm cảnh sớm đã tôi luyện đến như là giếng cổ. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn động phủ phương hướng, trong mắt mang theo mong mỏi mãnh liệt. Lâm Hiền cầm trong tay bắt quái kính, kính quang thỉnh thoảng đảo qua linh khí triều, tựa hồ tại đo lường tính toán vượt qua hải tiến độ. Trần Tín cùng Lý Vị Ương thì nín hơi ngưng thần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trần Thắng sung kích luyện thể đệ thất trọng, cô động kim đan. Nếu có thể thành công, Thanh Hoa Tông liền lại thêm một vị kim đan chiến lực. Tại cái này chính ma đại chiến loạn thế, không thể nghi ngờ là một tể cường tâm trâm. Hai ngày ấn nói đan vượt sớm nên thành hình. Vừa dứt lời, cái kia đạo vòng xoáy linh khí đột nhiên kịch liệt rung động, nguyên bản ngưng tụ linh vụ giống như thủy triều lui tán, chỉ còn lại mỏng manh linh khí tại động phủ trên không xoay quanh, cuối cùng triệt để tiêu tán. Hoa Thái Huyền trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trong lòng thì thào, thể tu kim đan không tốt thành a, tam giai giao long tinh huyết phối hợp ngưng châu bí thuật vẫn là kém một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy vị trưởng lão khác, mấy người trong mắt chờ mong cũng hóa thành tiếc hận, nhưng lại chưa nhiều lời. Tu tiên giới xung kích kim đan vốn là cựu tử nhất sinh, có thể toàn thân trở ra đã là vận hạnh. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, động phủ cửa đá ầm vang nổ tung, một đạo xích sắc lưu quang phóng lên tận trời. Lưu quang trên không trung giãn ra, hóa thành một đầu dài 12 trượng màu đỏ giao long. Đầu rồng dâng trào, râu rồng phiêu động ở giữa mang theo hơi nóng hầm hập, tại biển mây bên trong bốc lên gào thét, hiển nhiên là đang phát tiết sông quan thất bại bất khí. Giao long quanh thân lân phiến hiện ra kim quang, huyết cương như màu đỏ ngọn lửa cuốn quanh, dù chưa đột phá kim đan, nhưng cũng không thấy mảy may thương thế. Còn tốt, chưa bị thương nặng. Hoa Thái Huyền nhẹ nhàng thở ra, đối mấy vị trưởng lão đưa cái ánh mắt, mấy người ăn ý gật đầu, nhao nhao tán đi. Lúc này không nên quấy rầy Trần Thắng, đối hắn bình phục nỗi lòng, lại bàn về đến tiếp sau không muộn. Biển mây bốc lên hồi lâu, màu đỏ giao long mới dần dần thu liễm khí tức, hóa thành hình người. Trần Thắng đứng tại vạn trượng sườn núi trên đỉnh, áo bào bị gió núi thổi đến bay phất phới, hắn đưa tay thu lấy trước người một sợi linh khí, cảm thụ được quanh thân huyết cương bên trong kia tơ yếu ớt cô hóa ý tưởng dần dần tiêu tán, nhẹ nhàng thở dài. Lấy ngưng châu bí thuật phối hợp tam giai giao long tinh huyết xung kích luyện thể đệ thất trọng, thể tu kim đan, hay là thất bại. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia buồn vô cớ. 135 tuổi, hắn liền tu tới luyện thể viên mãn, lại dùng mấy năm thời gian rèn luyện pháp lực, lĩnh hội ngưng châu bí thuật, vốn cho rằng có thể tăng lên sông quan năm chắc, lại cuối cùng chưa thể toại nguyện. Tam giai giao long tinh huyết khó kiếm, nhiều năm chưa từng nghe nói tam giai giao long tin tức, ngày sau sợ là khó có cơ hội thử lại con đường này. Trần Thắng than nhẹ một tiếng, tâm thần chìm vào đan điền. Trong đan điền, 220 giọt đỏ thấm chất lỏng pháp lực chính xoay chậm chậm, mỗi một giọt đều hiện ra hùng hậu linh quang, đây là trúc cơ hậu kỳ tiêu chí. 20 năm trước, hắn nếm thử đơn giản hóa huyền nguyên phá trướng đan đan vương, vì chính mình luyện chế ra hai viên cải tiến bản phá cảnh đan, thuận lợi đột phá trúc cơ trung kỳ bình cảnh, tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Một lần kia đột phá, pháp lực của hắn từ 120 giọt tăng vọt đến 180 tích. Về sau mượn chính ma đại chiến cơ duyên, hắn trưởng khống đại lượng tam giai linh tài, tu hành tốc độ tiến thêm một bước, ngắn ngủi 20 năm, liền lại ngưng luyện ra 40 giọt pháp lực. Dựa theo thuần dương nhất khí quyết ghi chép, tu tới trúc cơ viên mãn, nhiều nhất có cô đọng 240 giọt pháp lực, hắn đã chênh lệch không xa. Ta năm nay 140 tuổi, lại có 10 năm, nhất định có thể tu thành trúc cơ viên mãn, đến lúc đó có lẽ có thể xung kích một lần giả đan. Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lại không quá nhiều trở mong, lấy hắn linh căn tư chất, luyện hóa yêu đan thành tựu giả đan xác suất, so xung kích thể tu kim đan còn thấp hơn. Nhưng con đường tu tiên vốn là cần nghi ngờ một tia hy vọng, hắn vẫn là quyết định thử một lần, bằng vào ta bây giờ địa vị, trúc cơ viên mãn tu sĩ khó khăn nhất thu hoạch tam giai yêu đan, muốn có được cũng không khó, tốt xấu muốn thử một lần. 30 năm qua, chính ma giao chiến, thử thương vô số. Ban đầu ma diễm ngập trời, luyện huyết pháp vương, bạch cốt pháp vương cùng hỏa hoàng vương ba tôn kim đan hậu kỳ cường giả chia ra ba đường, phá tiên thành, hãm tông môn, trọng lập ma tông cờ hiệu. Khi đó Thanh Hoa, Cách Tiêu hai tông, chỉ có thể dựa vào hộ tông đại trận đau khổ chèo chống. Hoa Thái Huyền thậm chí làm xong dự tính xấu nhất. Nếu là ba tôn kim đan hậu kỳ cường giả liên thủ tấn công núi, trong bảo khố tam giai phủ lục, phù bảo, các loại nội tình hao hết, liền mời ra chủ phong bí cảnh bên trong mộ địa quan tài bên trong tam giai huyết thi, lấy cực đoan nhất thủ đoạn, tự bạo huyết thi. Những cái kia huyết thi đều là Thanh Hoa tông các đời tọa hóa kim đan trưởng giáo, bọn hắn mỗi lần đi đến phần cuối của sinh mệnh, liền tu hành bí pháp, thuận tiện sau khi chết được luyện chế thành thi. Đây là tông môn sau cùng nội tình, cũng chỉ có mỗi một thời đại trưởng giáo biết bí mật này. Cũng may như vậy chật vật tràng cảnh cũng không phát sinh. Luyện huyết pháp vương năm đó từ Thanh Hoa đại trận huyết độn về sau, thương thế viễn siêu mong muốn, những năm này không biết có đầu rút cổ ở nơi nào dưỡng thương, lại chưa lộ diện. Ngược lại là dưới tay hắn Hắc Ma tôn giả đột phá kim đan trung kỳ, đánh lấy luyện huyết đường cờ hiệu cắt cư Tây Cương, đem nơi đó biến thành ngày ngày bảy đồ cúng huyết thực nhân gian luyện ngục. Phía Đông Bạch Cốt pháp vương thì tại Việt Linh tông địa điểm cũ bên trên thành lập Bạch Cốt Ma tông chiêu binh mãi mã, chế định ma quy, một bộ chăm lo quản lý bộ dáng. Tựa như dự định tại Sở Quốc chi địa, triệt để cắm rễ. Những năm gần đây, theo tình báo dần dần tập hợp, Sở Quốc hai tông tu sĩ cũng rốt cục thăm dò những này mà tu lai lịch. Bọn hắn đến từ Vạn Thú Sơn mạch khác một bên Việt Quốc tu hành giới, lệ thuộc Tứ Tượng Ma tông. Nguyên bản có Bạch Cốt, Luyện Huyết, Hoa Bì, Vạn Hồn tứ đại đường khẩu, Tứ Tượng Ma chủ càng là nguyên anh sơ kỳ tự phách. Đáng tiếc về sau Tứ Tượng Ma tông tao ngộ cương địch, ma chủ bị trảm, tứ đại pháp vương hai chết hai trốn. Chính là Bạch Cốt cùng Luyện Huyết mang theo tàn quân xuyên qua Vạn Thú Sơn mạch, ẩn núp Sở Quốc hơn 10 năm, thu thập huyết thực, chữa thương khôi phục, cuối cùng cấu kết yêu tộc, nhấc lên trận này chiến loạn. 30 năm qua, chính ma song phương giao chiến vô số lần. Đối với Thanh Hoa tông mà nói, ngoại trừ lúc ban đầu mà tu lôi đỉnh hành động, về sau chiến đấu phần lớn là tiểu đả tiểu nháo. Bạch Cốt pháp vương cắt cứ một phương, Luyện Huyết pháp vương chậm chạp không hiện thân, Thanh Hoa đối mặt áp lực chợt giảm. Thảm thiết nhất chiến trường, từ đầu đến cuối tại Ly Tiêu tông cùng Hỏa Hoàng vương yêu tộc đại quân ở giữa. Ly Tiêu tông địa bàn quản lý Linh Lung Tiên Thành ngay tại Vạn Thú Sơn mạch phụ cận, liệp yêu vô số, song phương đã từng bộc phát qua vô số lần đại chiến. Dị vãng yêu tộc xâm lấn, ba tông mỗi một lần đều là liên thủ chống lại. Lần này, có ngoại giới ma tu tham dự, còn lại hai tông ốc còn không mang nổi mình ốc. Yêu tộc khí thế hung hùng, luôn hãm Linh Lung, yêu tộc đại quân công phá vô số phường thị, mấy lần xung kích Ly Tiêu tông sơn môn, lộ ra thành thế to lớn. Cú may Ly Tiêu tông thủ vững co đầu rút cổ chiến lược, hộ tông đại trận như xác rùa đen sừng sững không ngã, thậm chí ở trong trận chém giết mấy vị yêu vương, mới miễn cưỡng giữ vững căn cơ. Về sau song phương cao tầng giằng co, tham chiến chủ lực rời xuống, nhị giai đại yêu cùng trúc cơ tu sĩ nhao nhao tham chiến, tử thương vô số. Theo chiến cuộc càng phát ra kịch liệt, môi hở răng lạnh, nếu là Ly Tiêu tông coi là thật bị công phá, Thanh Hoa tông nhất định không có kết cục tốt. Thanh Hoa tông cũng chia lượt điều động giả đàn chân nhân mang theo rất nhiều trúc cơ tu sĩ, tham dự vào đối kháng yêu tộc trên chiến trường. Trong đó bao gồm Trần Thắng mấy vóc dáng tự, như Ngô Quảng, Lê Dương, Trần Ngọc Tuyền bọn người. Trong đó Ngô Quảng, Lê Dương đều là địa phẩm linh căn, có bối cảnh đến cùng chênh lệch một bậc. Nô thị cũng không kết đan tu sĩ, Lê thị duy nhất giả đàn tu sĩ Lê Viễn chiến tử Tây Giang. Hai người chỉ có thể càng thêm cố gắng, chủ động xin đi, tham gia chiến trường, tích lũy chiến công, kỳ vọng thu hoạch được kết đan linh vật. Có Trần Thắng vị này tam giai đan sư phụ thân, thỉnh thoảng cho bọn hắn cung cấp tam giai chữa thương, khôi phục đan dược. Bọn hắn trên chiến trường bảo mệnh năng lực đại tăng, nhiều lần lập chiến công. Xuất sắc nhất vẫn là Trần Ngọc Tuyền. Hắn linh căn tư chất mặc dù không bằng hai vị huynh trưởng, nhưng là đấu pháp bản lĩnh có 102 quần hùng, tại lần này đại chiến trúc cơ tu sĩ bên trong, có chút lóa mắt. Chương 114, Diễm Trung Tiên chương 114, Diễm Trung Tiên Linh Lung Tiên thành phụ cận Hắc Phong cứ điểm bên trong, yêu khí cùng ma khí xen lẫn, tràn ngập máu tanh khí tức. Toàn này yêu tộc cứ điểm là Hỏa Hoàng Vương dưới trướng trọng yếu cứ điểm. 30 năm qua, chính ma, chính tà chi chiến ở đây thay nhau trình diễn, thi hải chồng chất như núi. Ngay cả cứ điểm bên ngoài đất đai đều bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Một ngày này, Hắc Phong cứ điểm bên ngoài, một đạo màu đỏ độn quang chạy nhanh đến, rơi xuống đất hóa thành một cái một trượng hai cao hỏa diễm cự nhân. Cự nhân quanh thân thiêu đốt lên màu lam nhạt ngọn lửa, chân đạp lăn lộn xí diễm dáng mây, chính là Trần Ngọc Tuyền. Hắn lần này tập kích Hắc Phong cứ điểm, tòa này cứ điểm từ ba vị trúc cơ viên mãn đại yêu tòa chấn, lâu dài nuôi nốt tu sĩ nhân tộc làm huyết thực, là chiến trường đồng tuyến đại họa trong đầu. Lên. Trần Ngọc Tuyền khẽ quát một tiếng, đưa tay tế ra một cái tạo hình kỳ lạ lửa bình. Đây là hắn lấy ngàn năm hỏa tụy tinh luyện chế vạn diễm bình thân bình khắc đầy hỏa văn, bên trong giấu tam vị chân hỏa bên trong thạch trung hỏa. Hắn bấm pháp quyết, nắp bình bay ra, ngàn vạn đạo hỏa tiễn từ miệng bình phun ra ngoài, như màu đỏ như mưa to bắn về phía cứ điểm. Hỏa tiễn rơi vào cứ điểm trên tường thành, trong nháy mắt dấy lên gấu hùng đại lửa, cái này thạch trung hỏa gặp gió tức đốt, thủy hỏa bất xâm, trong chớp mắt liền hình thành một mảnh hỏa thiêu liên doanh chi thế. Có thể nói là vạn dặm lên mây khói, là diễm trung tiên Trần Ngọc Tuyền. Cứ điểm đầu tượng, ba vị đại yêu đồng thời hiện thân. Cầm đầu là Hắc Phong yêu thân người đầu sói, cầm trong tay một thanh màu đen loan đao, quanh thân quấn quanh lấy gió lốc. Bên trái là Độc Vị yêu dáng người nhỏ gầy, hai tay giấu ở trong tay áo, đầu ngón tay hiện ra u lục độc ánh sáng. Phía bên phải là Xích Mãng yêu người khoác nặng nghề màu đỏ lân giáp, cầm trong tay một mặt cự thuẫn, khí tức là trầm ổn nhất. Ba người đều là trúc cơ viên mãn đại yêu, tu vi thâm hậu, sớm đã nghe nói Trần Ngọc Tuyền thanh danh, giờ phút này lại không có chút nào e ngại, thậm chí mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Người này thế nhưng là Hỏa Hoàng Vương điểm danh tu sĩ, nếu là cầm nã, trùng điệp có thưởng. Hắc Phong yêu cười lạnh một tiếng, mắt sói đảo qua Trần Ngọc Tuyền, chỉ là trúc cơ trung kỳ, dựa vào phóng hỏa đánh lén xông ra một chút thanh danh, thì cũng thôi đi, bây giờ dám xâm phạm chúng ta cứ điểm. Chúng ta ba yêu liên thủ, tất nhiên bắt sống người này, hiến cùng đại vương. Dứt lời, ba yêu ngự yêu khí, xông ra cứ điểm, đem Trần Ngọc Tuyền đoàn đoàn bao vây. Dẫn đầu Hắc Phong đại yêu cảm nhận được hắn khí thế trên người, cười lạnh nói, nguyên lai là đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, khó trách bắn đầu, dám đến chịu chết. Dứt lời, ba yêu đồng thời xuất thủ. Hắc Phong yêu thả người nhảy lên, quanh thân gió lốc tăng vọt, loan đao trong tay hóa thành một đạo tia chớp màu đen, chém thẳng vào Trần Ngọc Tuyền. Xích Mãng yêu thì giơ lên cự thuẫn, hướng phía Trần Ngọc Tuyền va chạm mà đến, thuẫn mặt hiện ra màu đỏ linh quang, cũng là hắn sẽ lấy tự thân lột ra lân giáp luyện chế mà thành yêu khí. Độc Vị yêu thì giấu ở Xích Mãng yêu thân về sau, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong tay áo bay ra mấy chục cây u lục sắc độc châm mảnh như lông châu, mang theo gai mũi mùi tanh, lặng lẽ không một tiếng động bắn về phía Trần Ngọc Tuyền yếu hại. Trần Ngọc Tuyền ánh mắt ngưng tụ, toàn thân huyết cương bộc phát, quanh thân ngọn lửa đống nhiên bành trướng, cả người cất cao đến hai trượng, hiển hóa ra ba thủ sáu tay chi tướng. Hỏa thân nộ mục, tựa như thiên thần hạ phàm. Trước đó không lâu hắn luyện khí luyện thể song song đột phá, trúc cơ hậu kỳ, luyện thể đệ lục trọng, rốt cục tu thành này đấu chiến cương tướng, thực lực bạo tăng. Giờ phút này, sáu tay riêng phần mình cầm một kiện hỏa thuộc tính pháp khí. Phi diễm kiếm, luyện hỏa đỉnh, phần thiên tính, tụ hỏa châu, ly hỏa cờ, ngự hỏa thuẫn. Mỗi một kiện đều là hắn tự tay luyện chế mà thành, sáu cái súng đạn sáu trang, vật nào cũng là nhị giai cực phẩm, lại cùng pháp lực của hắn độ cao phù hợp. Mặc dù không bằng bản mệnh pháp khí, cũng có thể đem hắn thực lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ken, phi diễm kiếm cùng Hắc Phong yêu loan đao chạm vào nhau, tiếng sắt thép va chạm vang vọng chiến trường. Trần Ngọc Tuyền mượn lực lùi lại, đồng thời huy động ly hỏa cờ, cờ mặt triển khai, một mảnh màu đỏ hỏa vụ tràn ngập ra, đem ba yêu bao phủ. Hỏa vụ bên trong ẩn chứa che mắt lửa khói, mặc dù không đả thương được trúc cơ viên mãn đại yêu, lại có thể quấy rầy tầm mắt của bọn hắn cùng cảm giác. Điều trùng tiểu kỹ, Xích Mãng yêu nổi giận gầm lên một tiếng, cự thuẫn bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất, một đạo màu đỏ sóng xung kích quyết tán ra đến, hỏa vụ trong nháy mắt bị đuổi tàng ra. Cùng lúc đó, Độc Vị yêu độc châm đã tới phụ cận, cây kim hiện ra u lục độc ánh sáng, trực chỉ Trần Ngọc Tuyền đan điền. Hừ, Trần Ngọc Tuyền sớm có phòng bị, đưa tay tế ra phần tiên kính, mặt kính sáng lên một vệt kim quang như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng mấy chục cây độc châm. Đôn đốt vài tiếng, độc châm trong nháy mắt bị kim quang cắt kim loại, hóa thành cho tàn. Thừa này khoảng cách, Trần Ngọc Tuyền thân hình lóe lên, chân đạp xích vân, bay tới Xích Mãng yêu thân bên cạnh. Hai tay của hắn nắm chặt luyện hỏa đỉnh, trong đỉnh giấy lên một sợi kỳ dị phá giáp đốt người liên hỏa, hướng phía Xích Mãng yêu cự thuẫn đập tới. Vâng. Thạch trung hỏa đụng vào cự thuẫn, trong nháy mắt bộc phát ra nhiệt độ cao, cự thuẫn bên trên màu đỏ linh quang kịch liệt lấp lóe, lại bị đốt ra một vết nứt. Xích Mãng yêu sắc mặt đại biến, muốn lui lại, đã thấy Trần Ngọc Tuyền cổ tay khẽ đảo, phi diễm kiếm hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, từ cự thuẫn vết rách bên trong xuyên qua, đâm thẳng Xích Mãng yêu cái cổ. Phốc phốc. Kiếm quang hiện lên, Xích Mãng yêu đầu lâu lăn xuống, máu tươi phun tung tóe mà ra. Vị này lấy phòng ngự lấy xương trúc cơ viên mãn đại yêu, ngay cả một chiêu đều không thể chống nổi. Cái gì? Hắc Phong yêu cùng Độc Vị yêu đồng thời kinh hô, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Ngọc Tuyền lực công kích càng như thế kinh khủng, ngay cả Xích Mãng yêu phòng ngự đều có thể tùy tiện phá bỡ. Độc Vị yêu trong lòng bắt đầu sinh thái ý, hắn đột nhiên há mồm phun ra một đoàn màu đen mây mù yêu quái, mây mù yêu quái trong nháy mắt bao phủ chiến trường, hắn thì mượn mây mù yêu quái yểm hộ, quay người liền trốn. Muốn đi? Trần Ngọc Tuyền hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, sớm bố trí tốt 8 cái ly hỏa trụ từ trong hư không hiện hiện, rơi vào Độc Vị yêu đường chạy bên trên. Ly hỏa trụ sáng lên màu lam nhạt ngọn lửa, hình thành một đạo lưới lửa, đem Độc Vị yêu một mực vây khốn. Không! Độc Vị yêu kêu thảm một tiếng, mây mù yêu quái bị ngọn lửa thiêu đốt, trong nháy mắt tiêu tán. Hắn ý đồ xông phá lưới lửa, lại bị Nam Minh ly hỏa dính vào thân, ngọn lửa thuận hắn yêu khí lan tràn, trong chớp mắt liền đem hắn đốt thành một đống than gốc. Hắc Phong yêu gặp hai yêu đều chết, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn biết mình tuyệt không phải Trần Ngọc Tuyền đối thủ, nhưng cũng không muốn thúc thủ chịu trói. Ta liều mạng với ngươi. Hắn bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, quanh thân gió lốc trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, trong tay loan đao cũng nổi lên màu đen yêu quang. Hắn đem thể nội pháp lực vận chuyển tới cực hạn, loan đao hóa thành một đạo màu đen nguyệt nha, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Trần Ngọc Tuyền chém tới. Đây là huyết mạch của hắn pháp thuật Hắc Phong diệt nguyệt trảm, không đến sống chết trước mắt tuyệt sẽ không vận dụng. Trần Ngọc Tuyền ánh mắt run lên, lại không có chút nào bối rối. Dưới chân hắn xích diễm lóe lên, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi loan đao công kích. Cùng lúc đó, hắn ba thủ mi tâm hỏa diễm văn sáng lên, ba đạo màu vàng kim ánh lửa lẫn nhau bắn ra, đúng là hắn nhiều năm tu hành thai nghén đạo thuật hỏa thần mục. Ánh lửa tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu Hắc Phong Yêu đan điền. Ê! Hắc Phong Yêu thân thể cứng tại chỗ, loan đao từ trong tay trượt xuống. Hắn cúi đầu nhìn xem vùng đan điền lỗ thủng, trong mắt tràn đầy không thể tin, cuối cùng nặng nề mà ngã trên mặt đất, khí tức triệt để tiêu tán. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, ba vị trúc cơ viên mãn đại yêu liền bị Trần Ngọc Tuyển chém giết. Hắn đưa tay tế ra 6 cái pháp khí cùng 8 cái ly hỏa trụ, xông vào cứ điểm, bắt đầu trắng trận phóng hỏa, đốt cháy doanh trướng, đổ sát còn lại yêu tộc, cho đến đem nơi đây đốt thành đất trống, rút ra nơi đây cứ điểm. Tin tức truyền về Thanh Hoa Tông. Chập Long động phủ bên trong, Trần Thắng cầm trong tay chỉ báo, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Pháp thể song tu, đánh giết tam đại trúc cơ viên mãn đại yêu, hảo tiểu tử, thật sự là cho ta mặt dài. Hắn buông xuống chỉ báo, thầm nghĩ trong lòng, chiếu hắn dạng này chiến tích, ngày sau tông môn phân phối kết đan tài nguyên, nhất định có một phần của hắn, không cần ta lại vì hắn mưu đồ tam gia yêu đan. Quả nhiên, không có mấy ngày nữa, Thanh Hoa Tông cao tầng nghị sự. Hoa Thái Huyền ngồi tại chủ vị, đầu tiên đề cập chính là Trần Ngọc Tuyển chiến tích, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Ngọc Tuyển lần này tập kích Hắc Phong cứ điểm, chém giết ba tôn trúc cơ viên mãn đại yêu, trừ bỏ Ly Tiêu Tông Đông Tuyến Thai Hoàng Ẩm, như thế công tích, làm trọng thưởng. Trần Thắng ngồi ở một bên, trên mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng mười phần hưởng thụ. Đợi Hoa Thái Huyền nói xong, hắn thừa cơ mở miệng, trưởng giáo, Ngọc Tuyển bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách trúc cơ viên mãn không xa, khẩn cầu tông môn vì hắn sớm dự lưu một viên tam giai hỏa thuộc tính yêu đan, chuẩn bị ngày sau xung kích giả đàn chi dụng. Hoa Thái Huyền cơ hồ không chần chờ, gật đầu nói, lẽ ra như thế, Ngọc Tuyển chiến công hiển hách, lại là khó được đấu pháp kỳ tài, giữ lưu một viên tam giai yêu đan, đáng giá. Nghị sự tiếp tục, Hoa Thái Huyền lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Trần Thắng, ngựa khí mang theo vài phần thăm dò, đạo hữu, bây giờ tông môn tam giai đan dược cung ứng toàn bộ nhờ ngươi chèo chống, không biết ngươi có thể hay không luyện chế tam giai trung phẩm đan dược. Trần Thắng trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch Hoa Thái Huyền tâm tư. Hoa Thái Huyền kẹt tại Kim Đan sơ kỳ nhiều năm, vẫn muốn mượn nhờ tam giai trung phẩm huyền nguyên phá trướng đan đột phá bình cảnh. Hắn thẳng thắn lắc đầu, còn kém mấy phần hòa hậu. Luyện đan chi đạo, càng về sau càng khó tinh tiến. 30 năm qua, Trần Thắng mượn chính ma đại chiến cơ duyên, luyện chế ra vô số tam giai hạ phẩm đan dược, bây giờ đã có thể ổn định luyện chế ra mang theo hai đạo đan văn lớn tinh phẩm, thậm chí đối bộ phận tam giai hạ phẩm đan phương tiến hành ưu hóa. Nhưng tam giai trung phẩm đan dược, vô luận là hỏa pháp khống chế độ chính xác, vẫn là ngưng đan lúc linh lực điều hòa, đều so hạ phẩm đan dược khó hơn mấy lần. Lại thêm trong tông môn tam giai trung phẩm luyện đan thuật truyền thừa cũng không hoàn thiện. Trong lịch sử hai vị tiền bối mặc dù trở thành tam giai trung phẩm luyện đan sư, nhưng là đều có duyên phận, trong đó một vị vẫn là thể chất đặc thù, tu hành đặc thù linh hỏa. Con đường của bọn họ, Trần Thắng chỉ có thể tham khảo, khó mà phúc chế. Bởi vậy, bây giờ không có nắm chắc. Trần Thắng nhìn về phía Hoa Thái Huyền, mời trưởng giáo đợi thêm 10 năm. Đối đãi ta tu tới trúc cơ viên mãn, tiến một bước hoàn thiện luyện đan kỹ nghệ, có lẽ có thể nếm thử luyện chế huyền nguyên phá trướng đan. Bây giờ tùy tiện động thủ, đại khái suất chỉ là lãng phí vật liệu. Hoa Thái Huyền nghe vậy, trong lòng có chút hoan hỉ, hắn nhẹ gật đầu. Huyền nguyên phá trướng đan vật liệu cực kỳ chân quý, hắn tự nhiên không muốn lãng phí, chỉ là thời gian 10 năm, hắn chờ được. Tốt, vậy liền các loại đạo hữu tu tới trúc cơ viên mãn, lại làm nếm thử. Chương 115, đều có tính toán chương 115, đều có tính toán vạn thú sơn mạch phía tây. Một tòa trải rộng hài cốt yêu thành, ẩn hiện tại màu đen trướng khí bên trong. Cửa thành, một viên to lớn đầu voi sơn sọ, trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn màu xanh lá quỷ hỏa, phun ra nuốt vào lấy tanh hôi khí tức. Bên trong thành, khắp nơi có thể thấy được treo tu sĩ nhân tộc xương đầu, có còn tại chảy ra nhàn nhạt tơ máu. Yêu khí phóng lên tận trời, cùng trướng khí xen lẫn thành một trường to lớn màn trời, đem trọn tòa yêu thành bao phủ trong đó. Hỏa Hoàng Vương doanh trướng ở vào yêu thành trung ương, trướng đỉnh phủ lên một tầng màu vàng nóng lông vũ, mỗi một cây đều hiện ra ngọn lửa nhàn nhạt linh quang. Kia là Hỏa Hoàng nhất tộc lông đuôi, bình thường yêu vương ngay cả một mảnh cũng khó khăn đến thấy một lần. Trong trướng, Hỏa Hoàng Vương đang ngồi trên bạch cốt bốn tọa, trong tay vuốt vuốt một cái óng ánh sáng long lanh đầu lâu chảy đến rượu, trong chén được lấy chất lỏng màu đỏ sẫm, tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Hắn thân mang màu vàng nóng chiến giáp, chân chùi cánh tay bên trên hiện đầy ngọn lửa chạm hình xăm. Dưới trướng, hơn 10 vị yêu vương ngồi vây quanh thành một vòng, từng cái khí tức bưu hãn. Có đầu hổ thân người Liệt Sơn Vương trong tay cầm một thanh nặng ngàn cân búa đá. Có đuôi rắn thân người Bích Lân Vương trên lân phiến hiện ra u lục độc ánh sáng. Còn có sau lưng mọc lên hai cánh phong ứng vương ánh mắt sắc bén như lao. Trước mặt bọn hắn trên bàn đá, trưng bày nướng đến khô vàng huyết đục, được đầy linh tiểu tử bát. Một đám yêu vương chính đại cả lâm uống, thỉnh thoảng phát ra liếc thai cùng tiếu. Một cái thân mặc màu đen giáp da tiểu yêu bước nhanh đi vào trong trướng, uy một chân trên đất, thanh âm mang theo run rẩy, "Đại vương, kia Bạch Cốt Pháp Vương đáp lời." Hắn nói, hắn còn tại dưỡng thương, không thể đến đây tham chiến. 3. Hỏa Hoàng Vương đột nhiên đem trong tay đầu lâu chén rượu đập ra ngoài, chén rượu sát tiểu yêu bên thai bay qua, nặng nề mà đâm vào vách trướng bên trên, đầu lâu vỡ vụn, chất lỏng màu đỏ sẫm tung tóe tiểu yêu một thân. Dưỡng thương, đều nuôi 30 năm. Hắn đột nhiên đứng người lên, quanh thân hỏa diễm văn thân trong nháy mắt sáng lên, trong trướng nhiệt độ đột nhiên lên cao, trên bàn đá linh tiểu cũng bắt đầu nổi lên. Đáng chết Bạch Cốt. Lúc trước nói xong liên thủ phá tông, chia cắt sở quốc, hắn đánh hạ Việt Linh Tông liền chiếm thành của mình, không để ý chúng ta Minh quân chết sống. Như thế khẩu Phật tâm xà tiểu nhân, coi là thật đáng hận. Hỏa Hoàng Vương thanh âm như là kinh lôi, chấn động đến trướng đỉnh lông vũ dị rào rơi xuống, còn có kia luyện huyết. vốn cho rằng là cái tính tình thẳng thắn hắn tử, không nghĩ tới bị Thanh Hoa Tông đả thương một lần, liền thành rùa đen rút đầu, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Ta yêu tộc tổn binh hao tướng, bọn hắn ma tu lại cắt cứ một phương, bình yên vô sự, thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Dưới trướng yêu vương nhóm nhau nhau phụ họa, đại vương nói đúng. Bạch cốt pháp vương quá mức ích kỷ. Luyện huyết pháp vương cũng không phải đồ tốt, năm đó nếu không phải hắn giật dây chúng ta tham chiến, tộc ta cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy binh sĩ. Bọn hắn từng cái lòng đầy căm phẫn, nhìn về phía ma tu địa bàn phương hướng, trong mắt tràn đầy oán hận. Hỏa Hoàng Vương hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, các ngươi tận uống đi, bản tọa hào hứng đã hết. Dứt lời, hắn quay người xông ra doanh trướng, màu vàng nóng thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua một đạo hỏa tuyến, biến mất tại yêu thành chỗ sâu. Trong trướng yêu vương nhóm hai mặt nhìn nhau, một lát sau, Liệt Sơn Vương thở dài, ai, đại vương đây là chân nộ. Ngẫm lại cũng thế, người nào không biết Xích Vũ Vương là đại vương thương yêu nhất nhi tử, chết tại Ly Tiêu Tông đại trận phía dưới, ngay cả di thể đều là đại vương liều chết cướp về. Bây giờ ma tu lại như vậy từ chối, đổi lại là ta, đã sớm nhịn không được. Bích Lân Vương cũng gật đầu, còn không phải sao? Những năm này ta yêu tộc đè vào tuyến đầu, cùng Ly Tiêu Tông cùng chết, tổn thất nhiều ít tộc nhân. Những cái kia ma tu lại núp ở phía sau màn hưởng phúc, đánh xuống Việt Lĩnh Tông liền đóng cửa không ra, đơn giản lẫn yêu quá đáng. Mấy vị yêu vương ngươi một lời ta một câu, đối ma tu tiếng trinh phạt càng lúc càng lớn. Đám người lại không người chú ý tới, ngoài trướng trong bóng tối, một đạo nhỏ xíu ánh lửa lặng yên bay đi. Hỏa Hoàng nhất tộc nơi đóng quân, ở vào yêu thành phía sau một ngọn núi lửa miệng bên cạnh. Trong huyệt động, nham tương cốt cốt chảy xuôi, tản ra nóng rực khí tức, trên vách động khảm nạm lấy vô số phát sáng hỏa tinh, đem hang động chiếu lên giống như ban ngày. Hỏa Hoàng Vương ngồi chung một chỗ to lớn hắc rượu thạch bên trên, đâu còn có nửa phần vừa rồi nổi giận. Hắn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, nghe Tâm Phúc báo cáo trong trướng yêu vương nhóm nghị luận, đầu ngón tay bắn ra một sợi ngọn lửa, đem Tâm Phúc đưa tới mật tín đốt thành cho bụi. Hỏa Hoàng Vương nhàn nhạt mở miệng, đi xuống đi, tiếp tục nhìn chằm chằm những cái kia yêu vương, đừng để bọn hắn làm ra loạn gì. Rõ. Tâm Phúc không người lui ra. Trong huyệt động chỉ còn lại Hỏa Hoàng Vương một người, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác tiêu dung. Làm Vạn Thú Sơn mạch phía tây yêu tộc lãnh tụ, hắn nhìn như thu kệ hào sảng, kỳ thực bụng dạ cực sâu. Trước đây ít năm đến, hắn một mực là hai chuyện ưu phiền. Chuyện thứ nhất, Nam Bộ xuất hiện hai vị huyết mạch không tầm thường hậu khởi chi bối, tương lai có một tia hy vọng, khiêu chiến quyền uy của hắn. Hắn đã sớm muốn đem hắn sớm móc chết, lại chậm chạp tìm không thấy cơ hội. Chuyện thứ hai, Hỏa Hoàng Vương cũng có chính mình giá vọng, hắn cũng nghĩ trở thành nguyên anh cấp yêu hoàng. Nhưng là hắn khốn tại huyết mạch gông cùm xiềng xích, hiện tại Kim Đan hậu kỳ đã có 300 năm, tu vi chậm chạp bất động. Vừa lúc 200 năm trước, tổ mẫu của hắn lại cho hắn sinh một vị huyết mạch nồng đậm nhi tử Xích Vũ. Kia là thượng thiên ban cho hắn chân bảo, cũng là hắn tương lai xung kích yêu hoàng hy vọng, hắn một mực chân ái trì, liền nghĩ một ngày kia, thôn phệ hắn huyết mạch, đánh vỡ bình cảnh. Năm đó luyện huyết pháp vương tìm tới cửa, cùng Hỏa Hoàng Vương mà nói, có thể nói là ăn nhịp với nhau. Sở quốc ba tông chi địa, đối với bình thường yêu vương mà nói, rất có dụ hoặc. Màng lớn tu sĩ nhân tộc huyết thực. Đối Hỏa Hoàng Vương mà nói, những này bất quá là gân gà, những vật này đối với hắn trở thành yêu hoàng, không có nửa điểm tác dụng. Nhưng là khối này gân gà, hiện nay vừa vặn tốt có thể giải quyết hắn hai cái phiền não. Mượn nhờ Sở quốc ba tông tu sĩ chi thủ, vì hắn diệt trừ mấy cái kia nhân tài mới nổi cùng hắn thân ái nhất nhi tử, miễn cho ô uế tay của hắn. Kết quả là, những năm gần đây Hỏa Hoàng Vương mang theo nhi tử, xung phong đi đầu, dẫn đầu yêu vương nhóm vây công Ly Tiêu Tông đại trận. Thật nhiều lần, yêu vương nhóm bản thân bị trọng thương suýt nữa vẫn lạc, đều là hắn xả thân cứu rút, thi ân chúng yêu. Sau mấy lần đại chiến, mặc dù không thể công phá đại trận, thậm chí lần lượt hao tổn gần 10 vị yêu vương, nhưng Hỏa Hoàng nhất tộc cũng tổn thất nặng nề, ngay cả Hỏa Hoàng Vương yêu thích nhất nhi tử đều hao tổn trong đó, người bên ngoài cũng nói không ra nhàn thoại. Hiện nay, còn sống yêu vương, phần lớn bị Hỏa Hoàng Vương thi ân cứu mạng, còn phân cho bọn hắn mảng lớn nông trường, tùy ý thôn phệ huyết thực, cho dù ai cũng nói không ra mà bệnh tới. Đại chiến mặc dù thất bại, nhưng Hỏa Hoàng Vương uy tín không bị ảnh hưởng chút nào, còn thuận lợi giải quyết hai đại phiền phức, làm sao có thể không vui. Cùng lúc đó, phương Đông Bạch Cốt Ma Tông cảnh nội, ma khí như là ô vân bao phủ đại địa. Việt Linh Tông địa điểm cũ đã sớm bị cải tạo thành một tòa ma thành, trong thành thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, thỉnh thoảng phát ra thê lương quỷ khóc. Bên trong thành trên đường phố, ma tu nhóm thần thái trước khi xuất phát đội vàng, từng cái mặt không biểu tình, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, để cho người ta không rét mà run. Ma khí nồng nặc nhất trung tâm là một tòa từ bạch cốt dựng cung điện. Bạch cốt pháp vương ngồi tại trong cung điện vương tọa bên trên, hắn thân mang một kiện bạch cốt trường bào, khuôn mặt giấu ở mũ trùm dưới, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra u lục quang mang con mắt. Hắc xà tôn giả cung kính đi vào cung điện, nàng thân mang màu đen váy dài, khuôn mặt mỹ lệ, con ngươi lại là thụ động, quanh thân quấn quanh lấy nhàn nhạt hình dáng hắc khí. Những năm gần đây, tại bạch cốt pháp vương bồi dưỡng dưới, nàng đã thuận lợi đột phá đến kim đan trung kỳ. Nhìn về phía bạch cốt pháp vương trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Hắc xà tôn giả không mình hành lễ, thanh âm mang theo một chút do dự. Pháp vương, Hỏa Hoàng Vương sứ giả đã đưa tiễn, nhưng là khiến cho người lúc gần đi, sắc mặt rất khó nhìn, tựa hồ đối với chúng ta cự tuyệt rất bất mãn. Bạch cốt pháp vương nhẹ nhàng khoát tay, thanh âm khàn khàn như giấy giáp ma sát, không cần quản những này yêu tộc ý nghĩ. Năm đó luyện huyết hành sự lỗ mãng, bị Thanh Hoa Tông trọng thương sau liền mai danh nhận tích, chúng ta cùng yêu tộc liên minh đã sớm thành sắc không. Hắn đứng người lên, đi đến cung điện bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài ma khí xâm xâm thành trì. Thanh Hoa, cách tiêu hai tông cũng không phải quả hờm mềm, muốn chia cắt hai tông, bất quá là người si nói mộng. Từ khi bản tọa đánh hạ Việt Linh Tông, yêu tộc đối với chúng ta mà nói liền trở thành vật vô dụng. Chỗ này tu hành giới tài nguyên căn cối, ngày sau muốn phát triển, không thiếu được muốn từ trên thân yêu tộc cướp đoạt tài nguyên, sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn bạch mặt, hiện tại đắc tội, ngược lại là chuyện tốt. Hắc Xà Tôn giả nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng biết, Bạch Cốt Pháp Vương tâm tư xa so với mặt ngoài thâm trầm, mỗi một bước đều có tính toán. Bạch Cốt Pháp Vương đột nhiên xoay người, ánh mắt rơi vào Hắc Xà Tôn giả trên thân, thanh âm khó được nhu hòa, "Hắc Xà, ngươi đi theo bản tọa đã bao nhiêu năm?" Hắc Xà Tôn giả lâm vào hồi ức, nói khẽ, "Thuộc hạ 7 tuổi lúc bị Pháp Vương thu dưỡng, đến nay đã có 324 năm." Bạch Cốt Pháp Vương ung dung thở dài, trong giọng nói mang theo một tia tàn thương, "324 năm." Bấm ngón tay tính toán, bản vương cũng có 426 tuổi. Nhớ năm đó, tứ tượng ma tông luân hãm, ma chủ vẫn lạc, bản tọa mang theo tàn quân chạy trốn tới nơi đây, như là chó nhà có tang, chỉ có thể tham sống sợ chết. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, "Có bản tọa không cam tâm, Hắc Xà, ngươi có bằng lòng hay không trợ bản tọa một chút sức lực, tái hiện tứ tượng ma tông huy hoàng?" Hắn nhìn về phía Hắc Xà, trong ánh mắt tham lam không che giấu chút nào. Hắc Xà Tôn giả trong lòng lập tức phát lạnh, loại ánh mắt này nàng dĩ vãng gặp qua rất nhiều lần, vậy cũng là đối người bên ngoài, lần này lại là đối chính nàng. Nàng cũng coi như quả quyết, đội vàng thi triển đảo mệnh chi pháp, hóa thành mấy chục đầu hắc xà, hướng phía cung điện bên ngoài trốn chạy. Không biết tốt xấu. Bạch Cốt Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lay động trong tay Bạch Cốt Phiên. Cờ trên mặt quỷ ảnh trong nháy mắt bay ra, đem tất cả hắc xà cuốn lấy, hung hăng tốn hồi cung điện. Hắc xà nhóm trên không trung một lần nữa ngưng tụ thành hình người, Hắc Xà Tôn giả mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, toàn thân bị màu đen quỷ khí quấn quanh, không có cách nào động đậy. Bạch Cốt Pháp Vương từng bước một đi hướng nàng, mũ trùm hạ niết miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, "Ngươi là bản tọa dạy dỗ, ngươi trốn không thoát, bản tọa bồi dưỡng ngươi nhiều năm, hôm nay chính là ngươi báo ân này." Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thi triển bí pháp, một đạo màu đen cổ sáng từ đầu ngón tay bắn ra, đâm vào Hắc Xà Tôn giả đan điền. À, Hắc Xà Tôn giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vùng đan điền linh quang cấp tốc cảm đạm. Một viên màu đen kim đan bị mạnh mẽ nhất ra, lơ lửng ở giữa không trung, tản ra nồng đậm hình rắn ma khí. Bạch Cốt Pháp Vương thu hồi kim đan, Bạch Cốt Phiên lần nữa huy động, đem Hắc Xà Tôn giả thân thể triệt để thôn vệ. Cờ trên mặt quỷ ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, ma khí cũng tăng vọt mấy phần. Hắn nhìn xem trong tay màu đen kim đan, trong mắt tràn đầy hài lòng, quay người đi đến cung điện chỗ sâu, lấy ra một cái màu tím hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, bên trong thình lình nằm một viên kim đan, trên đó quấn quanh lấy màu máu ma khí, rõ ràng là mất tích nhiều năm luyện huyết pháp vương kim đan. Bạch Cốt Pháp Vương đem mới được đến màu đen kim đan để ở một bên, nhẹ nhàng khép lại hộp ngọc, trong mắt lóe ra tình thế bắt buộc và mang, "Bạch Cốt, luyện huyết, hòa bỉ, tam đan tới tay, chỉ kém bản hồn." Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương tây, nơi đó là Hắc Ma Tôn giả cắt cư Tây Cương chi địa, trong ánh mắt triển lộ ra nhất định phải được qua mang. Hắc Ma đại pháp, vạn hồn sở thuộc. Bạch Cốt Pháp Vương nghĩ đến năm đó Ma Tông luân hãm, chính mình cổ động luyện huyết pháp vương xuyên qua vạn thú sơn mạch tình hình, liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, mặc dù chỗ này tu hành giới tài nguyên tàn cỗi, lại là hắn thiên tứ chi địa, cho hắn tập hợp đủ tứ tượng kim đan cơ hội. Tứ tượng hợp nhất, bản tọa chưa chắc không thể trở thành tứ tượng ma chủ, Nguyên Anh cử phách.